Chương một khởi đầu, chương một khởi đầu, chương một khởi đầu, huyên náo thành Thăng Long, người mua kẻ bán tấp nập. Tại một khu nhà ở lầu các rộng lớn, lúc này đang hoảng loạn. Thiếu gia dậy mau. Một giọng nói cáu giận từ trong phòng bọc ra. Mẹ mày muốn chết à, không thấy tao đang ngủ sao? Sau đấy một thiếu niên 14-15 hùng hổ lao ra đạp tên vừa nói mấy cái mới hạ giận. Tên kia không quan tâm mình bị thiếu niên đạp, vẫn gấp gáp giải thích khuyên thiếu niên chạy trốn. Thiếu gia, không xong rồi, lao ra tính đến đánh gãy chân ngài. Thiếu gia chạy mau lên, không thì lại nằm trên giường dăm tháng nửa năm đấy. Thiếu niên nghe vậy sững người hơn nhíu lông mày. Hắn đang suy nghĩ xem tháng này có làm gì gây họa không mà tiện nghi lão cha muốn đánh hắn. Thiếu niên tên Trần Thiên Ân là con trai thứ ba của Trần Cảnh Bình bộ thượng thư. Hắn cũng không hẳn là người thế giới này. Hắn là xuyên qua từ lúc còn là thai nhi trong bụng mẹ. Kiếp trước là thanh niên cũng được 23, trên đường đi làm vệ bị tai nạn xuyên qua đây. 14 năm nay hắn cũng đã hiểu biết về thế giới này. Nơi này tên Cửu Châu đại lục với 7 quốc gia lớn: Đại Tần, Đại Hán, Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh. Và vô số quốc gia nhỏ như Cao Ly Đại Lý, Đại Liêu, Đại Kim, Đại Việt. Nơi hắn đang sống là Đại Việt, một tiểu quốc tại phía Nam. Lập quốc hơn 300 năm giáp với Đại Tống, Đại Đường, Đại Hán. Nơi này hoàng tộc Hùng Vương Lạc Long Quân. Đại Việt là một nơi có chế độ cắt cứ phân quyền gồm 6 thế tộc lớn: Đinh, Nô, Lý, Trần, Nguyễn, Lê. Hắn là con trai của Trần Cảnh tộc trưởng họ Trần, còn là binh bộ thượng thư tay nắm trọng binh. Trong lúc hắn đang ngẩn người nghĩ lung tung thì một tiếng thét làm hắn giật mình. Một người trung niên thân cao 1m7 tướng mạo khôi ngô để râu ngắn, đang hùng hổ lao đến, trên tay vẫn còn cầm một cây gậy gỗ 1m2. Phía sau còn đi theo mười mấy tên gia đình cơ bắp, tay còn lăm lăm gậy gộc. Đây chính là cha của hắn kiếp này, Trần Cảnh. Ôn con mau lăn ra đây cho ta. Phu quân Thiên Ân vẫn còn nhỏ, mong phu quân tha cho nó. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi chạy theo khéo tay của cha hắn. Sau đó quay lại nói với Thiên Ân, còn không xin lỗi cha ngươi đi. Người phụ nữ này chính là mẹ của hắn kiếp này, Nguyễn Thị Hạnh. Ý miệng. Ôn con hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lão cha rượt đuổi chạy như chó chết. Trần Thiên Ân hắn đang rất chi là bối rối, phủ Trần gia loạn thành một bầy. Không biết qua bao lâu, trong một căn phòng rộng rãi đang ngồi uống trà thành thơi Trần Cảnh. Hai bên có hai chục gia đình cầm gậy đứng hầu. Bên cạnh ngồi cạnh một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ hắn. Còn hắn đang bị trói thành bánh két bị ở giữa nhà. Cả căn phòng im phang phát chỉ nghe tiếng uống nước của lão cha. Ta cho người hai lựa chọn. Một là nhập sĩ xuống quận Linh Khải làm lạc hầu quản lý ở đó. Hai là đến Ngô gia ở rể. Chuyện quái gì đây? Chuyện phải kể từ tháng trước hắn và đám chó săn thuộc hạ đang đi săn thì gặp phải đoàn người họ Ngô. Ngô Ánh Tuyết, trưởng nữ của Ngô Quyền lại bộ thượng thư. Cô ta nổi danh mỹ nhân đất Thăng Long. Hắn không kìm lòng được sai người trêu chọc. Con gái thời này rất coi trọng chính tiết. Huýt sáo cười cợt là không tôn trọng, có ý phá thanh danh con gái người ta. Rồi hai bên xảy ra ma sát, đám thuộc hạ chó săn của hắn đánh cho người họ Ngô kêu cha gọi mẹ. Đừng quên hắn không chỉ là tam thiếu gia dòng chính họ Trần. Hắn còn là một kẻ đến từ thế kỷ 21 và đã tham gia qua quân đội. Thuộc hạ của hắn có thể là vớ vẩn. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao. Vấn đề là Ngô Ánh Tuyết vô tình bị ngã gây chân trong lúc hỗn loạn. Vậy nên có chuyện hôm nay. Họ Ngô bắt họ Trần cho một lời giải thích và tất nhiên là một trong 6 đại thế tộc họ Trần sợ qua ai. Họ Trần chuyển từ tạ tội sang xuống hỉ, đòi cầu thân Ngô Ánh Tuyết cho Trần Thiên Ân. Nhưng họ Ngô không chịu vì danh tiếng thối nát của tam thiếu gia họ Trần, kinh thành Thăng Long này ai chả biết. Không những thế, họ Ngô lại đòi hỏi bắt Trần Thiên Ân ở rể nhà họ Ngô. Họ Trần tất nhiên không đồng ý. Trần Thiên Ân tuy trong mắt mọi người hắn trả ra sao nhưng thế gia cần mặt mũi. Trong thế giới trọng nam khinh nữ thì ở rể là vô cùng nhục nhã. Không chỉ với người ở rể, mà việc này là đánh mặt cả họ nhà trai. Nhưng họ Ngô được cớ lật tới, chúng kiện cáo lên đến hoàng đế. Nhà họ Trần chỉ có thể để cho Trần Thiên Ân đi đến nơi cho ăn đá gà ăn sỏi tránh đợi mưa gió này. Còn tại sao một thanh niên đến từ thế kỷ 21 lại trở thành phế vật thành Thăng Long? Chuyện này thì có nhiều nguyên do nhưng lớn nhất đó là đến từ nhận thức, quan điểm và bối cảnh xã hội. Quan trọng nhất là xung đột của hai hệ tư tưởng khác nhau đã tạo ra một phế vật thiếu gia đúng nghĩa. Trần Thiên Ân sau khi hiểu hết mọi chuyện thì cũng chỉ biết im lặng. Một lúc lâu sau hắn ngẩn mặt lên đối diện với cha hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, không khí trong phòng trầm lặng đến đáng sợ. Ta sẽ nhập sĩ đến quận Linh Khải làm một vị hầu gia. Sau khi nghe trả lời của con trai, Trần Cảnh thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau đó vang lên tiếng nói của ông ta. 3 ngày sau ngươi hãy khởi hành đi đến đó. Ta sẽ cho ngươi vật tư đủ để ổn định ở đó, còn tương lai là hùng ứng bay lượn cửu thiên. Vẫn là cho đất đều do ngươi. Gia tộc có thể làm cho ngươi chỉ có vậy. Những ngày nay ông ta đã chịu rất lớn áp lực. Trần Thiên Ân là con trai ông ta đúng vậy, nhưng thân là tộc trưởng họ Trần. Ông ta cũng phải suy nghĩ lợi ích cho cả tộc. Ông ta biết rằng địa vị càng cao càng không thể sai lầm. Vì sai lầm có thể để họ Trần bị diệt tộc. Nguyễn Thị Hạnh cũng chỉ biết thở dài, đi về phòng liên hệ người quen. Để thu xếp cho con trai được tốt hơn khi đến nơi biên hoang quận Linh Hải. Rời phòng khách, Trần Thiên Ân kêu người chuẩn bị đồ đạc để mấy ngày nữa rời đi. Vụ việc của Trần Thiên Ân là tâm điểm của cả kinh thành, tất cả các gia tộc đều đang chú ý. Đây không đơn giản chỉ là xích mích của các tử đệ gia tộc mà nó còn dính líu đến hai đại gia tộc ma sát va chạm. Sau khi Trần gia quyết định hình thức xử lý Trần Thiên Ân, các thám tử các nhà nhanh chóng báo lại cho các gia tộc. Mỗi một gia tộc có phản ứng khác nhau. Có người không quan tâm, có nhà thở dài. Tại một khu nhà lớn, Lễ Bộ Thượng thư Lý Công Ngẩn đang làm việc. Phía dưới hắn là một người hầu đang bẩm báo về việc của Trần Ngô hai nhà. Hắn sau khi nghe xong thì cho người hầu lui. Nếu hai nhà xung đột lớn hơn thì tốt. Trần gia sẽ có thêm một kẻ thù, Lý gia thêm một người minh hữu. Chương 2 khởi đầu 2 chương 2 khởi đầu 2 chương 2 khởi đầu 2 nhìn vậy là đủ hiểu đây là một âm mưu của Lý gia nhằm đối phó với họ Trần. Nhưng các đại thế tộc bản chất là giết trăm chân, há sẽ vì chuyện này mà trở thành tử địch. Nhưng Lý gia tại sao vẫn làm việc này? Đơn giản vì Phật cũng có 3 phần tức giận huống chi là người. Lần thứ nhất không được, thì thứ 2 lần 3. Ân oán từ từ tích xuống đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ. Mà muốn âm người thì cũng là một hệ thống suy tính tỉ mỉ về các mối quan hệ khiến hai bên không thể giảng hòa như lần này. Nếu đối tượng bị ám toán không phải phế vật công tử bột Trần gia, mà là một trong hai vị công tử khác của Trần thị, thì sự việc này sẽ là một kết minh của hai nhà Trần Ngô mà không phải như bây giờ. Hôn nhân của tử đệ gia tộc nào có đơn giản. Nếu người bị hại không phải đại tiểu thư của họ Ngô, mà là một thứ nữ thì chuyện hôn nhân này cũng sẽ thành. Quan hệ rắc rối vai vế và môn đăng hộ đối đã ăn sâu vào tư tưởng của các thế gia quý tộc. Cho nên âm người là một nghệ thuật và muốn âm phải giấu thật kỹ. Vì Trần Ngô là hai con quái vật khổng lồ, họ có sức mạnh tìm hiểu mọi chuyện. Đến đây sự việc của Trần Thiên Ân đã rõ rồi. Một nơi khác một thiếu nữa 15-16 tuổi quấn băng nhẹ chân, dáng người tuyệt mỹ thân hình mảnh mai, có thể so với các nàng hoa hậu của thời hiện đại. Cô đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn xem hoàng hôn, tia nắng chiếu qua gương mặt nàng. Nếu ở đây có đàn ông nhất định sẽ bị nàng làm cuốn hút. Đâu có tiếng bước chân đội vàng chạy vào. Tiểu thư tên khốn kia đã bị phế đi biên hoang quận Linh Hải. Nhưng Trần gia thế lớn đã xin chức lạc hầu cho hắn. Nếu hắn không phải người Trần gia thì tốt, ta sẽ cho người đánh chết hắn. Vì hắn mà tiểu thư mới bị như này. Đúng vậy, cô gái bó nẹp chân này là Ngô Ánh Tuyết và người vừa cất tiếng là thị nữ của nàng Trịnh Thị Hương. Ngô Ánh Tuyết chỉ gật đầu đã biết không nói gì. Không ai có thể hiểu giờ nàng đang nghĩ gì. Sinh ra trong gia tộc quyền quý là may mắn cũng là bị ai. Câu nói này lại có bao người có thể hiểu đâu. Thị Hương thấy tiểu thư mình không nói gì thì cũng im lặng đứng đó. Nhưng trong lòng nàng thì đang thấy may mắn. Nơi này cũng giống trong lịch sử trái đất tiểu thư kết hôn thì tỷ nữa cũng phải gả theo. Thời đại nào cũng vậy, làm gì có cô gái nào muốn lấy một tên bại hoại đâu. Thời gian thấm cái đã qua 3 ngày, Trần gia phủ đệ một chỗ tiểu viện đang rất tấp nập. Trần Tý chuẩn bị tới đâu rồi? Trần Thiên Ân đang đứng trước 5 tên thuộc hạ, hỏi về việc chuẩn bị đi tới biên hoàng quân Linh Hải. 5 người này là gia nô nuôi từ bé theo thiếu gia. Nói đúng hơn chính là 5 người tử sĩ của Trần gia. Trần Thiên Ân đối với họ cũng không phải quan hệ chủ tớ. Càng giống như anh em, vì từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Cùng nhau đi trộm gà trộm chó phá làng phá xóm. Là một kẻ xuyên hắn tận dụng sức mạnh Trần gia, âm thầm bồi dưỡng 500 tử sĩ. 5 người trước mặt là các chỉ huy. Tên họ lần lượt là Trần Tý, Trần Sửu, Trần Dần, Trần Mão, Trần Tị. Thiếu gia đồ đạc, xe ngựa lao ra đã cho người đưa tới. Lương thực cũng chuẩn bị xong. Các huynh đệ cũng đã đợi ở ngoài. Trả lời là Tị, hắn gần như là quản gia kiêm quản lý tài sản, hậu cần. Cha ta cấp cho bao nhiêu ngân lượng? Thằng Tý đáp, lao ra đưa cho thiếu gia 1 vạn con tiền. Bạch ngân 5 ngàn lạng. Phu nhân đưa cho thiếu gia 1 ngàn lượng vàng nữa. Trần Thiên Ấn nghe xong hắn trầm mặc. Lúc này hắn đang nhẩm tính xem được bao nhiêu. Ở nơi này tiền tệ được tất cả các quốc gia quy định giống nhau. 1.000 đồng bằng 1 quan, 10 quan bằng 1 lạng bạc, 10 lạng bạc bằng 1 lượng vàng. Khác nhau là tỷ giá tiền tệ giữa các quốc gia. Nhập tính một lúc Trần Thiên Ân lại hỏi tên Tý, người thì sao, đã theo ta phân phó chuẩn bị chưa? Được hỏi Trần Tý lập tức đáp, đã như thiếu gia phân phó. 15 thợ rèn giỏi 30 thợ mộc 10 vị y sĩ, 20 thợ mỏ, 15 thợ thuyền 30 vị nho sĩ. 3.000 bộ khải giáp nhẹ, cùng 500 trọng trang áo giáp. 3.000 nỏ cánh thép, 2 vạn mũi tên. Ngoài ra còn có 300 chiến mã ngụy trang thành ngựa thổ, theo các thương đội trá hình của chúng ta vận chuyển vào Ninh Hải. Thiếu gia những người này có phải hơi ít? Quân Ninh Khải nơi đó nghèo đói, lại thường xuyên bị cướp bóc xâm phạm. Chúng ta mang nhiều người càng dễ dàng phục hồi nơi đó. 14 năm qua Trần Thiên Ân đã chuẩn bị rất nhiều. Trong đó đáng kể nhất là hai lực lượng Tu La Huyết Vệ và Tuần Núi Binh. Tu La Huyết Vệ là hắn lúc 10 tuổi thành lập. Huyết Vệ được chọn từ trẻ 13-14 tuổi mồ côi nuôi dưỡng tạo thành. Thông qua không ngừng tẩy não bằng chính trị tư tưởng, huấn luyện chiến đấu theo hình thức quân đặc chủng hiện đại. Họ am hiểu các loại vũ khí lạnh, cách thức sử dụng và phát huy hiệu quả sát thương tốt nhất. Trần Thiên Ân cũng đào tạo chiến thuật quân sự cho họ. Không hoa khi nói mỗi người lính Huyết Vệ có thể trở thành lạc tướng của Đại Việt. Chiến đấu đơn lẻ có thể lấy 1-10. Tuần Núi Binh là một lực lượng do thám thông tin. Trần Thiên Ân hiểu rất rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu nói này, nên rất chú ý mặt này. Mà kiếm thông tin nhanh nhất chính là sông bạc, thanh lâu những nơi vui chơi của quan viên quý tộc. Vì tuổi còn nhỏ lại sợ bị người biết, Trần Thiên Ân chỉ cho Tuần Núi Binh 3 nhiệm vụ. Một là điều tra các thông tin nổi tại Đại Việt, 2 là tạo các thương đội kiếm tiền, 3 là đào tạo người mới và bảo vệ cơ sở luyện sắt. Trần Thiên Ân nhìn Trần Tị một chút sau đó lắc đầu. Trong lòng thì nghĩ nơi đó trong mắt mọi người là chó ăn đá gà ăn sỏi thì trong mắt hắn đây là phong thủy bảo địa. Chẳng qua người ở đấy chưa biết khai phá mà thôi. Rừng núi bao bọc chỉ một lối ra vào. Tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác. Có đại thập sơn cung cấp gỗ. Đất ai ngập mặn mà không biết thay ruộng chuyển nuôi cá. Mà nơi này còn một điểm quan trọng nữa. Nhưng hắn vẫn chưa xác định được phải đến nơi mới biết. Hơn nữa hắn đang là tâm điểm, một chút người vậy không đáng chú ý. Nhưng nhiều hơn sẽ bị để ý Đại Việt tuy chỉ là tiểu quốc nhưng không phải giống trái đất nơi đây rộng lớn rất nhiều. Mà Cửu Châu đại địa theo hắn tìm hiểu thì nơi này đúng hơn là một đại lục. Xung quanh được bao bọc bởi biển, mà là một người đến từ thế kỷ 21. Hắn hiểu thế giới hình tròn, vậy thì hành tinh này còn có thể có các đại lục khác nữa. Lúc này đây nếu ai có thể nhìn thấy mắt hắn sẽ thấy một tia phấn khích. Có lo âu nhưng lại tràn đầy tự tin. Hắn muốn Đại Việt phát triển hùng mạnh, bắt các nước khác ở Cửu Châu này phải cúi đầu xưng thần. Muốn tạo ra các đại hạm đội hùng mạnh, băng qua đại dương tìm vùng đất mới. Hắn muốn nhiều lắm, dù kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn vẫn còn trẻ tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết, nhưng hắn có thể thực hiện được không? Thế giới này sẽ bị hắn thay đổi hay thay đổi hắn như thế nào? Tương lai sẽ trả lời. Lại nói về Ninh Khải, đây là một trong năm quận thuộc thành Ninh Sơn. Đại Việt có 60 thành và mỗi thành có 5 quận tương đương với 300 quận. Ninh Khải nơi này có 40 vạn nhân khẩu. Địa hình nơi này là một vùng nửa đồi núi nửa đồng bằng, lại giáp biển nên không có cây trồng chịu được mặn. Cộng thêm trộm cướp hoành hành, giao thông khó khăn, duy nhất độc đạo đường núi hiểm trở không có giao thương. Thuận lợi duy nhất là cuối cùng đất nước. Vì được bao bọc bởi dãy núi Đại Thập Sơn hùng vĩ, chỉ có một lối vào qua ở gốc. Giáp Đại Tống nhưng vì Đại Thập Sơn nên tạo thành tường chắn thiên nhiên, với sức người hiện tại không thể vượt qua. Việc này cứ theo ta nói mà làm, không cần nhiều người phiền phức. Ngoài ra đối với 500 tu la huyết vệ, hãy phân phó cho họ chia làm nhóm nhỏ. Giả trang dân thường tiến về Ninh Khải điều tra tất cả các thế tộc đạo phỉ, quan lại, quân đội ở đó. Ta muốn trước khi đến đó có được báo cáo chi tiết về kinh tế, quân sự của những kẻ đó. Tuân lệnh. Mão phân phó cho Phạm Thị Dung, từ giờ các sản nghiệp của ta ở kinh thành đều giao cho cô ta quản lý. Vấn đề nào không giải quyết được thì tìm mẹ ta rút. Vâng thiếu gia. Thằng Mão nghe xong trả lời lập tức rời đi. Được rồi, lui ra hết đi, một canh giờ nữa xuất phát. Là một kẻ xuyên không, hắn không có quan điểm đua bắt thần chết thần phải chết. Hắn cũng muốn dương cánh bay lượn cửu thiên, nhưng là dòng chính Trần gia, hắn luôn bị các thế lực khác nhìn chằm chằm. Hắn hiểu đây là một thế giới tàn khốc, mạng người như cỏ rác. Không có thực lực mà để lộ sự thông minh thì chỉ có chết. Cho dù hắn là người Trần gia cũng vậy. Nhưng mạng sống chỉ có một, và hắn sau lưng có rất nhiều người theo hắn. Nên hắn vô cùng cẩn thận và giữ gìn bí mật của mình ở trong tim, không bao giờ nói cho ai khác. Đại Việt có 60 thành trì thì có đến 12 tòa giáp biển. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều, khá giống Việt Nam kiếp trước của hắn. Đại Việt là quốc gia nông nghiệp, có hệ thống rất nhiều sông ngòi. 3/5 diện tích là đồi núi. Khoáng sản tài nguyên rất nhiều, nhưng không hiểu cách khai thác và giá trị của chúng. Chính trị bị các đại thế gia thao túng. Trần Thiên Ân rất may mắn. Hắn không có hệ thống như nhưng kẻ xuyên không khác. Nhưng hắn được sinh ra trong đại thế lực. Tất cả những gì hắn cần có thì hắn đều có được để sinh tồn nơi này. Ví như tiền bạc, chỗ dựa, quyền thế, địa vị. Hắn muốn mạnh lên, muốn thành kẻ thống trị, nên hắn càng cẩn thận. Hắn hiểu muốn chạy được thì phải học đi, mà trước khi biết đi thì phải học bỏ. Kiếp trước có câu nói ngã ở đâu đứng lên ở đó, nhưng nơi này thì khác, thân phận địa vị của hắn đã quyết định hắn không được phép sai lầm. Một sai lầm của hắn có thể làm cho vô số người đi theo hắn phải chết. Thậm chí hắn cũng có thể vì sai lầm mà táng thân nơi này. Chương 3 Ninh Khải ta đến đây, chương 3 Ninh Khải ta đến đây, chương 3 Ninh Khải ta đến đây. Thiên Ân đi đường cẩn thận, phải hay viết thư về nhà. Nếu thiếu tiền tiêu thì viết thư cho mẹ. Nguyễn Thị Hạnh đang khóc lóc, dặn dò con trai út của mình đi đến nơi biên hoang quận Ninh Khải. Bà ta là em gái ruột của Nguyễn Ánh Thượng Thư Bộ Hộ Tộc trưởng Nguyễn Gia, một trong 6 đại thế tộc của Đại Việt. Khóc lóc cái gì, nó không chết được. Đến đó ít gây sự, đừng để người đến tìm ta đi chùi đít cho việc người làm. Trước cửa Trần gia một đoàn người đang đưa tiễn Trần Thiên Ân. Đối mặt với mẹ đang khóc lao cha thì cằn nhằn, hắn trong lòng đầy xúc động. Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh cười nói, lúc lên xe hắn quay lại nói to với cha hắn. Con làm cha chịu, thiên kinh địa nghĩa. Cha mà không lo cho con, sau này tôi đết nuôi ông lúc về già. Nhìn gì chạy à, ngươi muốn ta bị đánh chết sao? Hắn nói xong liền đạp thẳng Trần Sửu đang lái xe ngựa, rồi chạy chối chết ra khỏi thành trong sự sững sờ của thuộc hạ và người dân bên đường. Sau đó là tiếng gào thét của lão cha đang kêu gia đình lấy vậy, muốn đánh chết thằng lịch tử này. Ra khỏi thành được 5 dặm thì hắn kêu đừng xe, rồi đi xuống nhìn về kinh thành Thăng Long, hướng Trần gia ở, trầm mặc không nói gì hết. Một lúc sau hắn hét lên, một ngày sớm thôi bố mày sẽ trở về, đi thôi, 2000 dặm phải đi 2 tháng đây. Thằng Sửu đáp vâng, rồi đoàn người lại đi tiếp. Thư phòng Trần gia, Trần Cảnh uy nghiêm ngồi đó. Phía dưới là Trần Phúc, quản gia của nhà họ Trần, đã sắp xếp người bảo vệ trên đường cho nó chưa? Bẩm gia chủ, Trần Nguyên đã dắt theo 200 hộ vệ bảo vệ Tam thiếu gia. Nghe Trần Phúc nói vậy, Trần Cảnh lại trầm ngâm một lúc. Sau đó giọng nói lạnh lùng đầy sát ý vang lên. Đã tìm hiểu chuyện này thế nào rồi chưa? Là vô tình hay có kẻ gài bẫy? Không hổ là đại thế lực Trần gia, nhưng ngày qua cũng không ngừng điều tra làm rõ việc này. Thậm chí đám hộ vệ Trần Thiên Ân tham gia gây sự cũng bị bắt thẩm tra. Nghe Trần Cảnh hỏi, Trần Phúc lập tức đáp. Không phải người của ta làm Ngô Ánh Tuyết gãy chân. Có sự nhúng tay của kẻ khác thì giờ vẫn không có bằng chứng, nhưng họ Ngô nhất quyết quy việc này cho chúng ta làm. Bọn chúng yêu cầu bên ta phải đưa thuật in ấn kiểu mới cho chúng. Lý gia và hoàng đế cũng tạo sức ép muốn có thuật in ấn, nếu không sẽ không chấp nhận việc phong Lạc Hầu cho Tam thiếu gia và miễn thuế 10 năm cho quận Ninh Hải. Nghe vậy, Trần Cảnh chỉ cười lạnh, sau đó cho quản gia lui ra, hắn muốn ở một mình. Căn phòng trầm lặng được một lúc thì hắn lẩm bẩm, nhóc con một quận, một chức Lạc Hầu, 10 năm miễn thuế. Hy vọng ngươi có thể là hùng ưng giang cánh bay lên bầu trời che chở cho Trần gia ta sau này. Bậc làm cha mẹ ở đâu cũng vậy, họ luôn hy vọng con cái sống tốt thành tài có thể che chở cho họ lúc về già. Con cái chính là niềm hy vọng lớn nhất cho cha mẹ Trần Cảnh cũng như bao người khác, mặc dù Trần Thiên Ân có danh phế vậy đất kinh thành Thăng Long. Hắn cũng không nghĩ con mình là kẻ xấu, có chăng chỉ là trẻ con chưa lớn mà thôi. Nên khi xử lý việc của Trần Thiên Ân, hắn vẫn luôn ra sức bảo vệ, lấy quyền tộc trưởng mà giúp con trai. Tại một căn phòng nhỏ, giấy bút nghiên mực ngay ngắn sạch sẽ. Nô Ánh Tuyết ngồi đó đang luyện thư pháp thì tỷ nữ Hương chạy vào. Tiểu thư hắn đi rồi. Cô ta hơi ngước đầu rồi lại không quan tâm tiếp tục luyện chữ. Hoàng cung Bạch Ngọc Điện, Hùng Vương Lạc Long Quân đang ngồi xử lý triều chính, thì tổng quản thái giám Đoàn Thọ tiến vào nói về việc của Trần Thiên Ân. Thấy Hùng Vương không nói gì, hắn cũng chỉ đứng nơi đó, cả cung điện im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau Hùng Vương mới hỏi: "Điều tra làm sao?" "Là tình cờ các đệ tử thế gia xích mích vẫn là có kẻ hãm hại. Sự việc của Trần Thiên Ân được tất cả các thế lực chú ý tìm hiểu, cho dù là hoàng thất cũng không ngoại lệ." Đoàn Thọ thấy vậy lập tức đứng ra thưa rằng: "Có sự tham gia của Lý gia, nhưng không có chứng cứ rõ ràng." "Ừ, lui ra đi." Khi thái giám lui ra, lúc này Hùng Vương mới trầm tư. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó mỉm cười. "Thú vị." Lẩm bẩm một câu, Hùng Vương lại tiếp tục giải quyết tấu sớ. "Chuyến ba vị công chúa đến đây." Đoàn Thọ ngoài đoàn đáp rõ là một quân chủ, Hùng Vương tiếp xúc với các nước lớn, há lại không muốn thu binh quyền về tay. Nhưng thế ra là giết trăm chân đánh một thì cả đàn nó phản kháng. Có được hiện nay cục diện thì hoàng gia phải chia rẽ cân bằng, dùng lợi ích để lôi kéo thế gia. Hoàng thất chỉ mạnh hơn một trong sáu đại thế gia nếu đơn lẻ, nhưng chúng trong các vấn đề lợi ích thì liên hợp nhau cùng hoàng thất ra điều kiện. Lạc Long Quân là một vị hùng vương đầy dạ tâm, nhưng cũng không thể ra tay cùng thế gia đối đầu. Hắn thích vận dụng phương pháp nước gấm nấu hết xanh. "Bẩm vương, các vị công chúa đến rồi. Vào đi, gặp qua phụ vương." Hùng vương Lạc Long Quân đã hơn 40 nhưng không có con trai. Hắn chỉ sinh ra ba vị công chúa, lần lượt là Lạc Trưng Trắc, Lạc Trưng Nhị, Lạc Triệu Trinh. Nơi này cũng không nhất thiết phải là con trai kế vị, phụ nữ cũng có thể làm hoàng. "Sự việc vừa rồi của Trần Ngô hai nhà các ngươi cũng biết rồi, hãy nói lên cái nhìn cho ta xem." Ba chị e nhìn nhau, sau đó Triệu Trinh, một cô gái trẻ tuổi tầm 15 tuổi, tướng mạo đoan trang khá xinh đẹp, nhún nhảy bước lên nói: "Bẩm phụ hoàng, theo nhi thần tên Trần Thiên Ân kia chính là rác rưởi. Mở thanh lâu, quán hát đâu cũng thấy có mặt của hắn, trêu chọc dân lành đáng ra tội hắn phải chết. Nhưng Trần gia thế lớn bảo vệ hắn, nếu lần này không phải Ngô gia, Lý gia ra mặt để ép thì chuyện này sợ rằng hắn vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhi thần không hiểu phụ hoàng sao không nhân việc này chỉ tội hắn, mà lại phong hắn chức là hầu." Hùng Vương nhìn đánh giá con gái thứ ba của mình một lúc. Triệu Trinh còn đang trợn má tức giận cách xử lý của Hùng Vương. Nhìn con gái như vậy, Hùng Vương cũng không biết nói gì, chỉ kết luận đưa con gái này có chút ngốc, rất khó có thể kế nghiệp mình. Rồi lại quay sang hai người khác nhìn. Thấy vậy Trương Nhị bước lên thưa: "Thưa phụ vương, thế gia chính là sâu mọt của đất nước, chúng ta cần phải loại bỏ. Hiện nay Tống, Đường, Hán nhìn chằm chằm biên giới nước ta thường xuyên xâm phạm, mà địch thế lớn ta dù dũng sĩ quyết tử nhưng cũng không chịu được tổn thất. Mà thế gia không đánh tới đất của họ thì chúng không toàn lực ra tay. Vậy nên muốn xây dựng đất nước hùng mạnh, chống lại các đại quốc thì ta phải loại bỏ thế gia. Việc Trần Thiên Ân đã cho thấy thế gia chỉ có thế phá bằng cách dùng thế gia khác đối phó. Nếu hoàng thất đè ép thì chúng sẽ lại liên hợp lại chống lại chúng ta." Hùng Vương thở dài nhìn đứa con gái thứ hai. Trương Nhị 16 tuổi là một trong hai người được chọn kế vị vào lúc này. Ý kiến của Trương Nhị vừa đưa ra chỉ là một cách uống thuốc độc giải khát mà thôi. Thế gia dễ đối phó lừa gạt vậy sao? Thế gia luôn xích mích với nhau vì của cải tài nguyên, quyền lực. Hoàng thất không muốn thế gia thâu tóm lẫn nhau phải đứng ra điều hòa. Vì khi một thế gia đủ mạnh chúng sẽ không tìm các thế gia khác, mà nhìn chằm chằm hoàng thất kẻ ngán đường chúng lúc này. Chúng muốn tiến thêm một bước nữa trở thành kẻ thống trị. Vì tránh rắc rối này nên không bị hoàng đế nào dùng cách lấy thế gia để ép thế gia. Có chăng chỉ lợi dụng để chúng kìm ép lẫn nhau không thể phát triển mạnh hơn hoàng thất. Hùng Vương không nói gì lại nhìn đại công chúa Trương Trắc, thấy vậy Trương Trắc tiến lên: "Bẩm phụ vương, nhi thần đồng ý với hai vị em gái nhưng thần bổ sung thêm là Trương Nhị nói phải diệt thế gia thì quốc gia mới hùng mạnh. Nhưng làm sao để làm được điều đó? Phải biết rằng thế gia bình thường đấu đá hãm hại nhau, nhưng nguy cơ diệt tộc thì chúng lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Cho nên nếu ta không thể một lần diệt hết thì sẽ nhận phản vệ khổng lồ của bọn chúng. Nhi thần cho rằng phải từ từ suy yếu chúng, hạn chế việc chúng kiểm soát binh lực, tăng cường phá hoại thanh danh của chúng, tạo thế và sức ngừng tụ dân tâm với hoàng quyền. Hoàng thất phải tăng cường quân bị để sẵn sàng phát động tấn công diệt bọn chúng. Về việc Triệu Trinh nói Trần Thiên Ân tội đáng chết, nhi thần cũng đồng ý, nhưng có một việc nhi thần không hiểu. Trần Thiên Ân là phế vật cả kinh thành ai cũng biết, nhưng vì sao Trần gia lại ra sức bảo vệ hắn như vậy? Thậm chí họ ký điều ước bất lợi cũng muốn bảo hộ hắn." Đang nghe con gái nói điều thứ nhất, Hùng Vương rất hài lòng, nhưng vẫn còn lo nghĩ, tuy có tài nhưng vẫn chưa hiểu rõ đạo lý không làm chủ gia đình sao biết gạo mối đắt. Hạn chế gây xích mích giữa các thế gia hoàng thất vẫn đang làm, nhưng muốn phát triển quân đội mà không có lý do thì thế gia sẽ không cho hoàng thất làm vậy. Mà muốn phát triển quân đội cần tiền, mà còn phát triển tư quân thì tiền phải tự bỏ ra. Hùng Vương lại nhìn con gái thêm một chút, nghe con gái nói tiếp. Nghe thấy điều thứ hai thì hắn lại nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, Trần gia có vẻ hơi khó đoán. Lần này Trần gia đã phải bị bắt ép cắt thịt để cứu Trần Thiên Ân và cho hắn được phong lạc hầu đi tới Ninh Hải. Đối với thế gia lợi ích mà nói, một tên bất học vô thuật thì không đáng để như vậy. Cung điện lâm vào yên tĩnh, một lúc sau Hùng Vương cười nói, chuyện này trong lúc nhất thời ta cũng không hiểu, thôi ta cho người điều tra. Lần này các con đều nói có ý đúng, nhưng còn một điều ta bổ sung cho các con. Thế gia không thể tận diệt, lớp cũ chết lớp mới thay thế. Chúng ta cần là bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời, dùng kế nước gấm nấu hết xanh để tan sự cảnh giác và suy yếu chúng đến lúc ta có thể tùy ý nào nặn. Hãy nhìn các nước lớn Tống, Hán Đường, bọn họ cũng có các đại thế gia khổng lồ sức mạnh, nhưng cũng không dám kháng chỉ hoàng đế. Đây mới là điều ta muốn. Thế gia có thể nguy hại nhưng chúng là đồng minh đáng tin cậy trong việc chống lại các nước lớn muốn thôn tính chúng ta. Thôi đều trở về đi. Ba vị công chúa còn muốn nói thêm, song thấy Hùng Vương nói vậy cũng đành nhìn nhau rồi đi ra. Vâng, nhi thần cáo lui. Đợi khi người đi hết, Hùng Vương mới gọi Đoàn Thọ và nói, vừa rồi trưởng công chúa nói ngươi có biết nguyên do. Đoàn Thọ chính là hai mắt của Hùng Vương ở kinh thành, gió lay nhánh cỏ là hắn đều biết. Khi nghe thấy Hùng Vương hỏi thì hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện cách đây 2 năm rồi báo cho Hùng Vương. Năm lên 12 tuổi ra ra hắn là đại tướng quân Trần Thủ Độ làm đại thọ. Lúc ấy hắn uống hết một bát rượu chúc thọ. Đại tướng quân khen hay đã hứa trước mặt mọi người là sẽ bảo hộ đứa cháu này thành tài bất chấp chuyện gì. Hùng Vương nghe vậy cũng có chút nghĩ ngợi suy nghĩ một lúc cũng không để ý đến chuyện này nữa. Dù sao mặc dù Trần gia phải nhường một số lợi ích nhưng nói chung cũng không ảnh hưởng nhiều, có thể đại tướng quân vì mặt mũi nên đã ra mặt giúp cháu trai. Chỉ là làm cho đại tiểu thư Ngô gia gãy chân có thể làm tình trạng căng thẳng khiến Trần gia phải nhường một số lợi ích, còn phải cho Trần Thiên Ân đi đến vùng nghèo đói lại là địa bàn tiếp giáp với Lý gia kẻ thù truyền kiếp sao? Chuyện này phải nói từ 2 năm trước đại thọ của đại tướng quân Trần Thủ Độ. Đơn giản một bát rượu mà nó bảo đảm trước mọi người sao? Không phải Trần Thiên Ân ngày đó lấy lý do không muốn viết bài mà tạo ra in rời chữ thuật. Sau khi nhìn thấy thì Trần Cảnh lập tức bắt tên thợ mộc đã giúp Trần Thiên Ân làm ra. Cùng hỏi rõ việc này còn ai biết không? Thế ra muốn lúc loạn triều cương chính nhờ có sách. Giấy có thể sản xuất nhưng in theo kiểu khắc ván gỗ tốn kém vô cùng. Nên nhìn thấy in rơi thuật của con trai thì Trần Cảnh mừng rỡ vô cùng. Sau đó báo với cha mình là Trần Thủ Độ. Biết việc này Trần Thủ Độ mới có câu nói kia. Chương 4 bước chân đầu tiên Ngô gia chính là lấy bán sách làm lợi nhận, 3 phần 10 nguồn thu tài chính duy trì gia tộc đều thu từ việc này. Bây giờ tự nhiên bị Trần gia xen vào đã làm cho Ngô gia bị thiệt hại lớn. Thế gia luôn lấy tư tưởng sĩ nông công thương, lấy sĩ phụ đứng đầu, thương nhân hèn hạ thấp kém, họ đè ép thương nhân mục đích chỉ để tạo địa vị cho sĩ phu. Cùng sách có đến 9 phần 10 sách đều do thế gia kiểm soát, cho nên quan lại toàn người thế gia. Trong mắt họ thường dân chính là ngu ngốc, là công cụ cho họ điều khiển. Mà thế gia mạnh như hiện tại bởi vì họ có tiền. Thông qua thời gian giải tích góp thôn tính đất đai và nhiều nhất là kinh thương. Phải dù hạ thấp địa vị thương nhân nhưng chúng lại là kẻ kinh thương nhiều nhất. Bị họ Trần cắn một miếng thịt vì thuật in chữ cải tiến. Một cuộc chiến ra sách của hai nhà diễn ra và tất nhiên người thắng là Trần gia. Mặc dù tức giận nhưng họ Ngô không thể làm gì khác, chúng phải hòa đàm và chia sẻ lợi ích cho Trần gia. Cuộc chiến ra sách này cũng khiến Hoàng thất và Lý gia để ý, nay họ Ngô lại có cớ nên bắt ép Trần gia một cuộc kiện cáo của họ Ngô cho tất cả các quan viên hệ họ Trần đang nắm trong tay quân đội. Thấy vậy Lý gia kẻ chủ mưu cũng là thủ truyền kiếp của họ Trần nhảy vào. Đây là các đại gia tộc Ma Sát không còn là tử đệ gia tộc chơi đùa nữa. Trần Thiên Ân là tâm điểm của vụ kiện cáo này. Nhưng Ma Sát thế gia nào đơn giản vậy, hai hệ quan viên tố cáo lẫn nhau. Nhưng Trần gia là binh nghiệp thế gia sao cãi thắng được họ Ngô? Dù không cãi được nhưng họ Trần tay có binh quyền nên các nhà khác cũng không dám ép quá. Vì lợi ích và để bảo hộ cho Trần Thiên Ân nên họ Trần cũng bị cắt mấy miếng thịt. Đến đây Trần Thiên Ân đi Ninh Khải cũng là kết thúc lần tranh chấp này. Lúc này tại Quan Đạo thành Vạn Kiếp, một đoàn người tàu xe mệt mỏi đang nghỉ ngơi ở khách điếm. Không ai khác đây chính là đoàn người Trần Thiên Ân. Còn mấy ngày nữa đến Ninh Khải. Sửu lật tấm bản đồ xem sau đó nói, thiếu gia đi đến sáng ngày kia là đến thành Ninh Sơn. Trước trời tối chúng ta sẽ đến quận Ninh Hải. Nghe xong Sửu nói Trần Thiên Ân thở ra một hơi, đã đi hơn 50 ngày. Qua 8 thành trì, đường đi sóc này đã làm cho thiếu niên 14 tuổi bậy không muốn nói. Đại Việt đường đi toàn đất, phương tiện tuy có xe ngựa. Nhưng đường xấu ngồi trên xe ngựa không khác gì tra tấn cả. Đoàn người của hắn có hơn 500 người, ngày đi 40 dặm. Trong những ngày qua hắn rời khỏi kinh thành. Tự mình đi đường thấy dân Đại Việt chỉ có thể ăn bữa đói bữa no, quần áo bẩn thỉu. Không có trong phim ảnh mà hắn thường xem về cổ đại. Tuy là đã đến đây 14 năm, nhưng chưa bao giờ hắn ra khỏi thành Thăng Long. Giờ tự mắt nhìn thấy mới biết thế giới này không như hắn tưởng tượng, nó còn tàn khốc hơn. Tại sao dân chúng lại bị khổ vậy? Ư, nguyên nhân là do năm trước bị lũ lụt phá hoại hoa màu nên giờ mới có cảnh này. Hắn không phải thánh nhân. Từ hôm nay, hắn tự đặt cho mình một nhiệm vụ. Phải để những người đồng bào này có cơm ăn có áo mặc được sống tốt hơn. Hắn không còn là người của trái đất nữa, đây là nhà của hắn kiếp này. Đây là đồng bào dân tộc của hắn. Nắm tay lại hắn tự cổ vũ cho mình mạnh lên. Bọn thằng Tị đã tụ họp với người của ta chưa? Thằng Sửu trả lời. Có người liên lạc nói tối nay nó sẽ trở về. Ừ, khi nào nó về thì bảo đến gặp ta. Dọc đường thu người thế nào rồi? Đã âm thầm thu 200 thợ mộc, 300 thợ mỏ, 50 thợ rèn, 20 y sĩ cùng 3.000 tráng đinh và 1 vạn người nhà của họ. Hiện giờ họ đã được chúng ta chia tốp nhỏ tiến vào quận Ninh Khải từ từ. Không tệ, lui ra đi. Suốt cả dọc đường hắn không chỉ quan sát dân chúng, hắn còn thu thập người. Hắn biết rằng muốn phát triển Ninh Khải người là không thể thiếu, đặc biệt là các thợ lành nghề và quân đội cũng cần người. Còn vì sao không thu nhiều người hơn? Đơn giản vì hắn không nuôi nổi. Ninh Khải quá nghèo đói, không phát triển tạo ra ngành nghề cho người dân. Đã ồ ạt nhận người dân vào đây là muốn chết. Từ lúc phụ thân hắn cho 3 ngày chuẩn bị đến Ninh Khải này thì hắn đã lên kế hoạch chi tiết cho việc phát triển. Thật mệt mỏi, nhiều lúc hắn cũng muốn như những người xuyên không khác. Có được một cái hệ thống có thể triệu hoán quân đội văn thần võ tướng như vậy tốt biết bao. Sau đó hắn nhắm mắt ngủ, không biết là sau bao lâu thằng Trần Sửu chạy vào, thiếu gia có thành chủ đại nhân Lý Tạ Quân đến gặp ngài. Bị gọi giật mình Trần Thiên Ân không nói lời nào. Đi đến đập thằng Sửu một trận, khiến hắn kêu gào khóc lóc một lúc. Rồi hắn đi ra phòng gặp thành chủ thành Bạc Kiếp. Trần Lạc Hầu đúng là tuổi trẻ mới 14 tuổi đã trở thành Lạc Hầu trưởng quản một quận. Nào có, đến đây còn phải nhờ thành chủ chiếu cố à? Trần Thiên Ân đang đánh giá tên nam tử trung niên trước mặt. Hán tướng mà béo đến tạ thịt mỡ còn để râu cá chê. Còn có điệu cười hề hề nhìn là đã muốn đánh. Lý Tạ Quân cũng đang quan sát Trần Thiên Ân, thân cao 1m6, thân hình cân đôi, không nói đẹp trai nhưng cũng không xấu. Nhưng khí chất bất cần đời lại thể hiện ra rất rõ. Người đâu dâm trả. Hai người ngồi nói chuyện một lúc cười nói như quen biết từ lâu. Trần Lạc Hầu Ninh Khải đất nghèo giặc cướp khắp nơi. Người xưa có câu luật đua thua lệ làng, không biết Lạc Hầu có cách nào đối phó. Bị hỏi vậy, Trần Thiên Ân cũng không mất bình tĩnh nói rằng, Lý thành chủ nói đùa rồi. Ta được Hùng Vương phong tước đến quản Linh Hải, lẽ nào có kẻ nào phản đối quyết định Hùng Vương hay sao? Trần Lạc Hầu nói rất đúng, là ta quá lo lắng rồi. Trần Lạc Hầu, Linh Hải là nơi khó khăn lắm vì tặc, nếu cần giúp đỡ cứ nói với ta một tiếng, một vạn quân của ta lúc nào cũng có thể đến giúp ngươi, hạ tuyệt đối không nên coi ta là người ngoài. Vậy ta phải cảm ơn Lý thành chủ rồi. Không có gì, không có gì. Cho chuyện một lúc, Lý Tả Quân lấy lý do có việc bận đã trở về. Đợi khi hắn đi xong, Trần Thiên Ân mắng cáo giả, cả câu chuyện tên khốn này không cho hắn một hạt gạo lương thực nào hay vật tư, chỉ có cho mượn binh. Nói đùa dụng binh diệt thế gia và sơn phỉ còn được, đánh với dân đói đây là không muốn Linh Khải của hắn được yên bình đây mà. Dân đói cần gì? Cần lương thực. Chỉ cần có lương thực thì họ sẽ không gây chuyện. Dùng binh để đàn áp chỉ được nhất thời, về sau sẽ càng bạo loạn hơn. Nhìn Lý Tả Quân rời đi mà hắn chỉ muốn đập tên này một trận. Nén giận xong rồi hắn về phòng ngủ tiếp. Trên một chiếc xe ngựa, Lý Tả Quân đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì con trai của hắn Lý Tả Thần lên tiếng. Cha, tên đó thế nào có giống như trong lời đồn không? Giống mà cũng không giống. Ta không hiểu hắn là người như thế nào. Lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Kẻ này cực nguy hiểm, việc không giống lời đồn. Lý Tả Quân là em trai cùng cha khác mẹ với Lý Công Ngẩn. Từ khi nhận được thư của Lý Công Ngẩn phải chú ý và tạo áp lực cho Trần Thiên Ân. Hắn đã cho người tìm hiểu và sắp đặt nhân thủ nhằm gây rối Trần Thiên Ân. Thế ra là giết trăm chân nếu kết tử địch sẽ bị lừa rồi. Theo dõi đối thủ sát sao. Mà mục tiêu không chỉ kẻ cầm quyền hiện tại, mà càng nhìn nhiều hơn về phía kẻ đối nghiệp. Cho dù có là phế vật cũng có điểm phải theo dõi, vì có thể lợi dụng đám này. Nếu là đối tượng tài giỏi phải nghĩ cách ám hại bằng mưu kế. Nếu cảm thấy cần thiết thì phải ám sát. Thế ra rất kiêng kỵ vấn đề này, vì ám sát hậu bối sẽ làm mất trật tự cân bằng thế gia. Cho nên nếu bị phát hiện đây chính là không chết không thôi. Vì vậy ám sát rất ít khi xảy ra. Thay vào đó làm mưu kế hãm hại lại được triển khai và các hậu bối tự tranh phong với nhau. Một vì đào tạo ma luyện con trẻ, hai là tránh ma sát trực tiếp giữa các đại thế lực. Cho nên khi phải tiếp nhiệm vụ về Trần Thiên Ân thì Lý Tả Quân đã cho bố trí một cái bẫy mà ai cũng khó giải quyết khi gặp phải. Đó là ma cũ ma mới tiếp xúc, nói đúng hơn là các thế lực địa phương sẽ phản đối Trần Thiên Ân và ngược lại Trần Thiên Ân đối phó bọn này. Hắn có đánh giá Trần Thiên Ân qua cuộc gặp bề ngoài đúng là hoàn cố, không có lễ giáo, nhưng nói chuyện lại kín kẽ vô cùng. Suy nghĩ một lúc hắn lại hỏi con trai, bốn nhà kia trả lời chưa? Hoàng gia đồng ý đứng về phía chúng ta, còn ba nhà khác đang lưỡng lự. Phụ thân sao không tìm thêm phỉ tặc gây hỗn loạn? Ngu xuẩn, ngươi đừng quên quận Linh Khải còn hơn 1000 binh chú đóng, mà Trần Thiên Ân là Lạc Hầu có quyền chỉ huy điều động. Nếu sơn tặc gây loạn thì đám binh kia để làm cảnh hay sao? Lý Tả Thần không phục, hắn nói chúng ta có thể mua chuộc lạc tướng đó. Hơn nữa đám quân đó làm gì có sức chiến đấu. Nhìn thấy con trai trả lời, Lý Tả Quân liên đứng lên gõ cho tên này một cái. Trần Thiên Ân là ai? Hắn là Lạc Hầu, theo luật Đại Việt hắn có thể chỉ huy một vạn quân. Nếu tiếp quản quân doanh mà đám tướng lĩnh ở đó không nghe thì trực tiếp thay là được rồi. Trần gia là binh nghiệp thế gia, thứ bọn chúng có không chỉ là binh mà còn có vũ khí. Ngươi có nhìn thấy mấy chục xe hàng buộc cờ đỏ canh chừng cẩn thận của Trần Thiên Ân không? Nếu ta đoán không sai thì trong đó toàn áo giáp và trang bị cho quân đội. Quân ở đó có thế không ra gì, nhưng sơn phỉ tốt hơn chắc. Đánh nhau không chỉ cần người mà còn so trang bị. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Vâng, là con ngu muội. Sau khi nghe xong trả chửi, Lý Tả Thần lập tức hiểu ra, không còn cãi cố. Nhìn thấy con trai như vậy, Lý Tả Quân cũng yên tâm. Sai lầm đáng sợ nhất của một người là không biết mình sai ở đâu, không nghe ý kiến của người khác. Lý Tả Thần hiểu chuyện làm cho Lý Tả Quân vui vẻ. Hắn có mỗi đứa con trai này nên rất quan tâm chỉ bảo để nối nghiệp hắn. Cho người tiếp tục thúc ép bốn nhà đi. Vâng. Thời gian lại trôi qua, đến chiều tối thì thằng Tị đến báo cáo, nhưng thông tin hắn sắp xếp những ngày qua. Thiếu gia quận Linh Khải có khoảng 40 vạn nhân khẩu. Trong đó đa phần là phụ nữ, trẻ em, người già. Thanh niên chỉ khoảng 3 vạn người. Quận Linh Khải có 5 huyện, 43 thôn trấn. Đa phần là người điền biệt, còn có người môn, một ít người mèo. Kinh tế lấy làm ruộng là chủ yếu. Nơi này đường đi khó khăn, không có khinh thương. Thợ thủ công rất ít, nếu có đã bị bốn nhà thu mua. Ở đó có bốn thế gia Đỗ, Hoàng, Trịnh, Mạnh với 300 gia đình có thể chiếm mỗi nhà. Bọn này chiếm đất, trốn thuế, buôn bán nô bộc, việc ác vô số. Ngoài ra còn có 5 cỗ phỉ tặc đóng ở Đại Thập Sơn là Đại Hổ Trại, Đại Phượng Trại, Huyền Vũ Trại, Thanh Long Trại, Kỳ Lân Trại. Lấy Thanh Long Trại mạnh nhất với hơn 2000 phỉ tặc, có khoảng 700 tên có thể chiến. Còn bốn trại khác thế lực tương đương tầm 1500 tên. Mỗi trại có khoảng 400 người có thể chiến. Quân đội thường trú quận Linh Khải có một doanh. Lạc tướng Hà Phúc xuất thân bình dân. Sức chiến đấu chỉ hơn phỉ tặc, nếu so với người của ta thì chính là rác rưởi. Trong căn phòng không khí trầm thấp, thằng Tị đang lại nhải thông tin về quận Linh Khải. Đợi khi hắn nói xong thì chỉ thấy Trần Thiên Ân đang ngồi trên ghế một tay gõ bàn trầm tĩnh. Vấn đề không lớn, chỉ là có chút đau đầu. Thằng Mão nhanh nhỏ lên tiếng, thiếu ra chỉ là đám ngại nhép người để ta dắt huyết vệ đến làm thịt bọn chúng, ta không lo lắng bọn chúng. Lui ra đi để cho ta nghĩ một chút. Trần Thiên Ân ngồi đó trầm ngâm nhìn bản đồ. Hắn đúng là không lo bốn gia tộc và năm trại phỉ. Hắn lo cách nào để phát triển nơi này. Được một lúc hắn đông ánh mắt phát sáng nhìn về một chỗ vịnh giáp biển. Sau đó hắn gấp lại bản đồ rồi lên giường đi ngủ. Chương 5 kế hoạch bắt đầu. Sáng ngày hôm sau theo như kế hoạch, đội ngũ lại đi chuyển đến trưa ngày đó đã đến thành Linh Sơn. Trần Thiên Ân nhìn lên tòa thành này rêu mốc, tường thành được xây bằng đất đá này đã xuống cấp mà không có dấu hiệu tu sửa. Quân lính nghề vải thiếu huấn luyện, tinh thần cảnh giác rất thấp. Theo thông tin nhận được thì thành chủ là Lạc Hầu Hà Tiến. Hắn thông qua chiến công được đề bạt lên vị trí này. Vợ hắn là Ngô Thị Quế thứ nữ bằng chi họ Ngô. Nơi này có 10000 quân chú đóng, đề phòng quân Tống. Nhưng quận Ninh Khải có dây núi Đại Thập Sơn ngăn cách, nên chưa bao giờ bị quân Tống xâm nhập từ phía đó, mà phải đánh vào thành Vạn Kiếp mới tràn vào chỗ hắn. Còn tại sao không theo đường biển kéo vào vậy thì cũng chẳng đích gì. Ninh Sơn có ẩn cốc cửa ngõ duy nhất thông ra ngoài. Quân Tống có 100000 quân, cũng không qua được nơi này. Mà Ninh Khải quá nghèo cấp ở đó cũng không được gì, nên chưa bao giờ phải lo lắng. Nhưng vì đề phòng, nơi đó vẫn có một doanh với một lạc tướng chỉ huy. Đi qua thành Ninh Sơn nhưng không thấy ai ra đón tiếp. Trần Thiên Ân cũng không gặp mặt mà đi thẳng tới Ninh Khải. Vì Đại Việt có quân thường trực lên đến 60000, trong đó quân tinh nhuệ có 30000, xương quân 20000, cấm quân 10000. Quân đội dược biên chế 10 người một đội lập một đội trưởng, 10 đội một xuất lập một lạc quân, 10 xuất thành một doanh lập lạc tướng, 10 doanh thành một đoàn lập lạc hầu, 5 đoàn thành một quân do chiến tướng dẫn dắt. Khi phải chỉ huy vượt qua quân thì do đại tướng dẫn quân. Đại Việt theo chế đông ngự binh như nông, mà hắn Trần Thiên Ân có thể trở thành lạc hầu dẫn quân 10000. Có thế thấy thế gia có sức ảnh hưởng như thế nào, cũng như thể hiện việc chia cắt binh lực của các phe thế lực của Đại Việt. Bất quá đây là lý thuyết, Hùng Vương cũng chưa hồ đồ, cho nên mặc dù là lạc hầu nhưng Trần Thiên Ân chỉ có thể làm quận chủ mà không phải thành chủ. Cho nên dù không vào gặp thành chủ thành Linh Sơn, hắn cũng không ảnh hưởng vì theo quân chức hai người bằng nhau. Đi qua thành Linh Sơn đến ẩn quốc, đây chính là ngõ cửa duy nhất của Ninh Khải của hắn. Đường đi nhỏ hẹp quằn quẹo rộng chưa đến 3 mét. Hai bên vách núi dựng đứng cao hơn chục mét. Nếu nơi này xây quan hải thì gần như không thể vượt qua. Xe hàng to không thể đi qua, cho nên phải đến đêm muộn mới mang hết vật tư và người đi qua. Lại phải đi thêm mấy tiếng mới đến quận phủ Ninh Khải. Đến quận phủ đã thấy thằng Trần Dần, một trong các thuộc hạ của hắn, đã đứng đợi ở đây. Lại nhìn vào cái gọi là quận này thật không có lời gì để giải thích. Chỉ một chữ nát. Khắp nơi bẩn thỉu, người lưu dân ở khắp nơi nằm la liệt tại mặt đường. Hắn đang nhìn ngó thì thấy Trần Dần lên tiếng. Thiếu gia trong phủ đã xử lý người hầu cũ đã bị đuổi hết. Quận chủ cũ cũng đã bàn giao rồi đi từ 3 ngày trước. 100 huynh đệ đã khống chế xung quanh đảm bảo một con ruồi cũng không qua được thiếu gia an tâm. Sau khi nghe xong Dần nói thì Trần Thiên Ân gật đầu quay lại nói với bọn thằng Trần Sửu, sắp xếp xong cho mọi người nghỉ sớm đi. Sửu gật đầu rồi quay đi sắp xếp công việc, còn Trần Thiên Ân thì đi vào phòng đã được dọn dẹp để nghỉ ngơi. Đoàn người của Trần Thiên Ân đến Linh Khải lập tức được truyền bá. Tại một khu nhà, gia chủ nhà họ Hoàng đang cùng 3 vị gia chủ nhà họ Đỗ, Trịnh, Mạnh gặp mặt. Nghe nói vị tiên là dòng chính họ Trần chúng ta không trêu vào được, ngày mai chúng ta mang theo lễ vật tới gặp mặt vị hầu gia trẻ tuổi này, mọi người nghĩ sao? Lúc này chủ nhà họ Đỗ cất tiếng, mọi người nghĩ đề nghị của Lý đại nhân làm sao? Họ Đỗ vừa nói xong không khí trong phong chợt có chút im lặng. Một lúc sau họ Mạnh gia chủ nói, họ Trần hay họ Lý chúng ta đều không đắc tội được, cho nên ngày mai đến đó xem biến mà tính. Lúc này một vị nhà họ Trịnh từ đầu đến giờ chưa nói gì cất tiếng, lão Mạnh nói đúng, Lý hay Trần ta đều không đắc tội được. Vậy sau ngày mai gặp mặt vị hoàn khố kinh thành kia chúng ta phải lập tức chọn đội. Chúng ta không có lựa chọn, vậy chỉ có thể tùy vận khí thôi. Không khí trong phòng lại trở nên trầm mặc được một lúc, 3 vị chủ nhà đi về. Lúc này từ phía sau bình phong một thanh niên đi ra, hắn tên Hoàng Hải, con trai của hoàng nhân chủ nhà họ Hoàng. Phu thân người tính sao? Ba nhà khi có vẻ có sợ sệt. Trần gia thì thế nào, chỉ cần mấy nhà liên hợp tuyệt đối có thể xử việc không một người biết. Chuyện chưa đến nước này xem biến đã. Hoàng nhân nhìn con trai có vẻ suy nghĩ đơn giản, hắn thở dài rồi đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Hoàng Hải còn định nói gì đó. Ra tới phòng hắn mới đứng lại nhìn lên trời. Hoàng gia hắn đã chọn đầu nhập họ Lý, nhưng hắn biết chuyện không đơn giản vậy. Trần Thiên Ân có thể không ra gì, nhưng hắn có Trần gia làm chỗ dựa, chỉ điểm này đã khiến hắn đứng ở thế bất bại. Không ai muốn trêu chọc họ Trần, nếu Trần Thiên Ân xảy ra chuyện thì họ sẽ bị lửa giận của Trần gia chút xuống. Trần gia là binh gia lập nghiệp, chỉ cần một lệnh điều động họ Hoàng hắn ra biên cương phục vụ. Vậy sau đó kết quả thế nào không cần nói ai cũng biết. Lý gia sẽ giúp họ với điều kiện Trần Thiên Ân phải sống. Hắn mà chết thì Lý gia lập tức rũ quan hệ với họ. Nhưng không chọn Lý gia thì họ cũng sẽ chết. Thành Bạch Kiếp, Bạch Hợp, Vĩnh An là cửa ra của thành Ninh Sơn, nhưng lại bị họ Lý thâu tóm từ lâu. Hắn không có lựa chọn, cách duy nhất là mềm dẻo vật tay với Trần Thiên Ân, không được phép dụ binh. Nếu không hậu quả vô cùng tệ hại mà hắn không chịu nổi. Thở dài sau đó hắn lại về phòng ngủ. Hôm sau sáng sớm Thiên Ân đã dắt theo người của hắn đi thị sát quận thành và các huyện thôn trấn. Ở nơi này Nam Nhi 14 có thể lấy vợ sinh, còn thi cử đi lính. Cho nên hắn đi xa mà mẹ hắn chỉ khóc một chút thôi. Cha hắn thì chả có lo lắng gì với thân phận của hắn, chỉ cần không tạo phản thì gây chuyện gì Trần gia đều bãi bình được hết. Quận Ninh Khải có 5 huyện là Vạn An, Vạn Dân, Vạn Phúc, Vạn Quý, Vạn Sơn, cùng mấy chục thôn trấn. Ở đây 4 huyện bị 4 nhà thâu tóm, còn duy nhất Vạn Sơn. Nơi này giáp biển nước ngập mặn không thể trồng trọt, dân ở đây có 30000 kiếm sống bằng việc bắt cá. Vừa nhìn thấy nơi này hắn đã thấy được một lực lượng hải quân không tồi rồi. Hắn vui vẻ trở về, lại nhìn thấy trên huyện người người gầy gò, nơi này chỉ toàn lưu dân vì năm trước bị lũ lụt khiến dân chết đói vô số. Tha Phương Cầu Thực mặc dù đã phát gạo cứu đói nhưng không ăn thua. Quận Ninh Khải lúc đầu chỉ có 10000 dân, vì nơi này nghèo khổ khổ không có ruộng đồng. Vậy mà cũng có hơn 30000 dân chạy nạn vào đây. Nhìn thêm một lúc đám người Trần Thiên Ân quay về phủ để bình tâm sắp xếp kế hoạch. Vừa về đến cổng đã thấy mấy cỗ xe ngựa đỗ trước cổng. Thiếu gia tứ đại gia chủ Đỗ, Trịnh, Hoàng Mạnh tới tiểu nhân đã đưa họ vào phòng khách đợi. Nghe vậy Trần Thiên Ân cũng lập tức đi đến chỗ 4 người. Đã kiến các vị chờ lâu, ta thật là thất lễ. Người chưa đến nhưng tiếng đã vào thai, bốn vị chủ nhà họ đồng loạt đứng dậy đáp lễ. Nào có Lạc Hầu bận trăm công nghìn việc dành chút thời gian tiếp bọn tiện nhân, đây là phúc khí tổ tiên để lại. Nghe Trịnh gia Trịnh Hoạch nói vậy, mấy người khác đều trong bụng mắng liêm cậu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đi tiếp đón Trần Thiên Ân. Chương 6 bước 1 lừa gạt, các vị thúc bá, ta gọi một tiếng này chắc mọi người không ý kiến gì chứ? Đỗ gia chủ Đỗ Chiến bộ nói, Lạc Hầu nói đùa, chúng ta nào dám nhận tiếng gọi thúc bá này. Thấy vậy Trần Thiên Ân cười nói, ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài nhờ huynh đệ. Các vị thúc ba không nhận câu gọi này là đang có ý hại ta sao? Nghe vậy Trịnh gia chủ đội nói, Lạc Hầu nói đùa, chúng ta làm sao đám hại Lạc Hầu? Nếu Lạc Hầu đã nói vậy thì chúng ta cũng đành nhân tiếng thúc bá này. Nếu mà Lạc Hầu cần gì thì cứ nói, chúng ta tận lực giúp đỡ. Nghe vậy mấy vị khác cũng nói phải là ý này. Họ Trịnh đang chửi trong lòng liên tục. Tên này lời nói có ý gì? Biết bọn hắn âm mưu liên kết Lý gia hại hắn hay sao? Có lẽ là sợ hãi mồ hôi đã ướt lưng bọn hắn. Thấy vậy Trần Thiên Ân cười nói, vậy đã tạ các vị thúc bá, đúng lúc ta cũng có việc muốn nhờ mong các vị thúc bá giúp đỡ. Cá đã cắn câu, hắn bắt đầu đùa giỡn đám này. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, nụ cười của bốn vị chủ nhà cũng trở nên cứng ngắc. Đến đây thì họ cũng hiểu họ bị lừa. Mặc dù tức giận nhưng mặt ngoài bốn tên này vẫn cười gượng hỏi, không biết Lạc Hầu muốn nhờ việc gì, chúng ta tận lực nói là như vậy nhưng trong lòng bọn chúng đang nổ nước bọn. Mưa binh, tiền tài lương thực bọn hắn đều không cho, có chăng chỉ là đưa một ít cho có lệ. Nghe vậy Trần Thiên Ân cười lạnh trong lòng, mặt ngoài thì tỏ vẻ khổ sở nói, các vị thúc bá không biết, khi ta đến thành Đình Sơn thì đám thổ phỉ Thanh Long trại gửi thư dọa lại sẽ giết ta. Ta sợ chết nên đến đây lập tức đi tìm các vị thúc bá giúp đỡ, không nghĩ đến các vị đã đến phủ của ta. Ta thật là cảm động à. Trần Thiên Ân nói dối không chớp mắt. Lúc này hắn còn tranh thủ rơi mấy giọt nước mắt cá sấu. Thanh Long trại dám đe dọa hắn lưu đây chẳng qua là hắn tự biên tự diễn lừa gạt đám này. Nói gì cũng phải có lời nói chứ. Còn tại sao là Thanh Long trại? Đơn giản vì Thanh Long trại là trung tâm của năm nhóm vị. Bốn nhóm khác muốn đến Thanh Long trại phải đi qua ngã rẽ tứ kỳ. Nhìn biểu hiện của Trần Thiên Ân, bốn vị chủ nhà đều cứng ngắc gương mặt không biết nói gì. Chỉ quay lại nhìn nhau, thấy trong mắt cùng có một ý nghĩ, ta tin cái con mẹ ngươi. Nhưng chúng cũng phải cố nói mấy tiếng an ủi. Bọn họ đánh mắt nhau quyết không ra người để xem tên thiếu niên này có thể làm gì bọn họ. Các vị thúc bá biết ta văn không biết võ thì không. Giờ muốn chơi bọn phỉ cũng không được, lúc đi cha ta chỉ cho 200 hộ vệ. Họ đánh chó chửi mèo còn được. Chứ đi đánh sơn tặc thì chết chắc, nên cháu xin nhờ các vị thúc bá. Cho cháu mượn ít quân để đánh phỉ. Nghe vậy mấy vị gia chủ nhìn nhau không nói gì. Một lúc Hoàng Nhân gia chủ mới nói, chúng ta toàn người làm ốm yếu làm sao có thể giúp đánh phỉ được. Mong Lạc Hầu thông cảm. Nghe vậy ba người khác cũng đều nói đúng vậy, bọn họ lực bất tòng tâm. Đỗ Chiến nói, ở quận Linh Khải này còn có Lạc tướng Hà Phúc, luyện quân có cách người người tinh nhuệ, đối phó phỉ tặc họ là nhất. Lạc Hầu sao không đi tìm hắn xin giúp đỡ? Sau đó tên họ Trịnh cũng nói, theo mỗi nhà chúng ta nguyện ra 20 thạch lương thực cho đội quân đánh phỉ. Lạc Hầu không nên chế ít. Đây là tất cả lương thực thừa của chúng ta. Năm trước lũ lụt mất mùa, nên chúng ta chỉ tích góp được chút vậy. Mong Lạc Hầu nhận lấy. Bốn tên này từ chối một lượt mặt thì cười lấy lòng, nhưng tâm thì nghĩ Trần Thiên Ân ngươi còn nói lắm, cười lạnh không thôi. Nghe vậy Trần Thiên Ân cười cười nhìn bốn vị chủ nhà. Trong lòng hắn nghĩ đám này đang bố thí lừa trẻ con hay sao? Quay mặt nói nhỏ vào tai của thằng Trần Sửu. Sau đó quay lại nhìn bốn tên kia. Bị nhìn bốn vị chủ nhà cảm giác lạnh sống lưng, họ âm thầm chửi, ai nói kẻ ngồi trước mặt họ là phế vật. Đông có ngoài cửa có hơn chục hộ vệ lừ lừ tiến vào, giáp mạo vũ khí đầy đủ, bao vây lấy bốn người bọn họ. Trong phòng chợt im ắng lạ thường. Bốn gia chủ không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Một lúc sau Trần Thiên Ân nói, ta không phải thương lượng với các ngươi, ta là nhờ vả các vị thúc bá, mỗi nhà ngày mai 300 tinh binh không nhiều không ít. Không người vậy hậu quả các ngươi tự chịu, lời nói lãnh khốc không có thương lượng. Nghe vậy bốn người chỉ biết lặng im vâng vâng dạ dạ. Trong lòng thì chửi không ngừng, đây là nhờ bà sao? Có ai nhờ bà lại kề dao vào cổ không? Rồi nhìn mấy tên cận vệ của Trần Thiên Ân gươm đã ra khỏi vỏ rồi. Chúng đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt sát ý hiện lên. Bốn gia chủ này cảm giác chỉ cần không đồng ý thì sẽ bị loạn đao băm thây tại đây. Ngồi nói chuyện một lúc thì đám người cũng rời đi trong phòng tràn đầy lễ vật. Trần Thiên Ân quay đầu nhìn đám hộ vệ này vô cùng hài lòng. Như đã nói Trần gia là binh nghiệp thế gia. Hộ vệ được chọn của Trần gia phải có đủ 3 yêu cầu. Một là phải tuyển từ các lao binh đã trải qua sa trường, từ đống người chết bỏ ra. Hai là thân thế trong sạch. Ba là điều quan trọng nhất phải trung thành với Trần gia. Đánh giá đám này một lúc rồi cho đám này lui ra. Chỉ còn lại Trần Tý và Trần Sửu ở lại. Trần Tý lễ vật được bao nhiêu tiền? Thiếu gia mỗi nhà đưa đến 300 lạng bạc. Ồ, mang cất tiền đi, chúng ta cần phải dùng còn nhiều. Thằng Tý nghe vậy, không nói gì chỉ gật đầu sau đó ra ngoài. Thằng Sửu lúc này đã thu gươm vào vỏ rồi hỏi, thiếu gia làm vậy nhỡ mấy tên này không nghe thì sao? Cho dù chúng ta có 500 huyết vệ cùng 200 hộ vệ thì giết chúng cũng chỉ sợ thương vong nặng nề. Nghe vậy Trần Thiên Ân nhìn thằng Sửu cười nói, binh pháp có nói, tốc chiến tốc thắng, ngươi không hiểu sao? Thằng Trần Tị đã nói mỗi nhà có 300 chiến binh có thể chiến. Nay ta điều đi hết thì giết chúng không đơn giản sao? Hơn nữa khi mấy nhà này bị giết thì đám lính kia cũng không chủ, đây chả phải tặng không người cho ta. Nghe vậy Sửu không phục nói, vậy mai chúng không đưa người tới. Đây là 300 thân binh tiền vốn của họ, sao dễ dàng giao ra? Chẳng phải kế hoạch thất bại? Nghe vậy Trần Thiên Ân cười nói, đây là chính trị âm mưu. Ta không chỉ là Lạc Hầu với 200 hộ vệ, ta là Tam thiếu gia họ Trần, một trong 6 đại thế tộc ở Đại Việt có thể uy hiếp hoàng tộc. Ta chính là đại diện cho Trần gia. Chúng chỉ là thế lực địa phương dám làm gì ta? Đây là dương mưu. Chúng không đưa người thì phải chết muộn một chút. đưa người thì có thể có cơ hội được sống à, nếu phía sau chúng có người có thể cùng Trần gia vật tay ở đây thì chỉ có thể là Lý gia mà thôi. Mà nếu Lý gia đã thu phục chúng thì chúng không thể tới đây gặp ta. Thang Tị nói bọn Lý gia đã tiếp xúc với bọn này, cho nên lũ này đang phân vân chọn đội, đây là cơ hội của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần là phải nhanh. Chúng mà cầu cứu Lý gia gần nhất là thành Vạn Kiếp, đi về nhanh phải 2 ngày. Không có câu trả lời chắc chắn của Lý gia thì chúng dám cùng ta đối đầu sao? Mà ta cho chúng thời gian chỉ có từ giờ đến sáng mai. Ngươi nói chúng sẽ chọn thế nào? Giao vẫn là không giao. Nghe vậy Trần Sửu lại thấy thiếu gia thật đáng sợ, âm mưu quỷ kế chồng chất. Bộ dạng thiếu gia bây giờ làm hắn hơn sợ hãi. Ngồi đó uống trà cười như không cười. Sau một lúc hắn ở bên ngoài mới thấy sau lưng ướt dẫm mồ hôi. Nhưng hắn lại bình tĩnh, nhanh chóng thiếu gia càng lợi hại hắn đi theo càng có tiền đồ. Chương 7 máu nhuộm linh khải lúc này trong phòng khách nhà họ Hoàng, 4 vị chủ nhà Đỗ, Hoàng Mạnh Trịnh đều tụ tập ở đây. Bọn họ vẻ mặt đầy lo lắng. Các vị tính thế nào? Đỗ Chiến người hỏi đầu tiên. Ta cảm nhận hắn sẽ ra tay với chúng ta nên ta theo Lý gia. Mạnh gia còn có Trịnh gia các ngươi thì tính sao? Hoàng Nhân lên tiếng nói. Hai người kia nhìn nhau rồi lặng lẽ hướng về hai người còn lại gật đầu. Thấy vậy Hoàng Đỗ hai nhà thở ra một hơi. Lúc này Hoàng Nhân lại lên tiếng, ta sẽ phái người đi trong đêm liên lạc Lý gia. Nhưng 300 binh ngày mai thì sao? Đưa vẫn là không đưa? Lúc này Đỗ Chiến lên tiếng, phải đưa hơn nữa tinh nguyện nhất. Bây giờ chúng ta cần kéo dài thời gian, nếu làm gắt thì sẽ chết không ai cứu được kể cả Lý gia. Mọi người nên nhớ Lý gia sẽ không vì chúng ta mà cùng Trần gia khai chiến. Họ chỉ đưa cảnh ô lưu che chở chúng ta ở đây sống tiếp và quấy nhiễu Trần Thiên Ân. Vậy nên chúng ta phải làm tốt cả quan hệ hai bên, để cho cả hai đều cần đến chúng ta. Vậy thì mới có một cơ hội sống hoặc phát triển hơn. Bây giờ ta Trịnh gia cũng đồng ý, ta Mạnh gia cũng vậy. Vậy ta Hoàng gia cũng cùng các vị tiến lên. Đám này chúng lại không biết hành động của chúng đã đúng ý của Trần Thiên Ân. Chúng sẽ phải trả một cái giá đắt chưa từng có cho quyết định sai lầm này, chính là mạng sống của mình. Mấy vị gia chủ rời đi thì cùng lúc đó hơn chục khoái mã chạy về hướng ẩn cốc để ra Ninh Khải hướng về thành Vạn Kiếp mà đến. Cũng lúc đó tại một tòa quân doanh trú cách quận thành 8 dặm về phía nam. Lạc tướng Lạc Hầu đã đến, chúng ta không đi bái kiến sao? Kẻ vừa nói là Lạc An, một tên đội xuất quân. Trong doanh lúc này có đến 5 tên đội xuất cùng một doanh trưởng Lạc tướng Hà Phúc. Lúc này Lạc tướng Hà Phúc đang trầm tư. Tối hôm trước Lạc Hầu mới đến không đến quân doanh thì cũng thôi. Hôm nay lại không đến là có ý gì? Sau đó hắn nhìn quanh phòng nói, ta nghe nói Lạc Hầu chỉ 14 tuổi. Hắn ở kinh thành nổi tiếng hoàn khố, các người xem chuyện này phải làm sao? Các đội xuất nhìn nhau, lúc này tên Lạc An lại lên tiếng, Lạc tướng theo tiểu nhân nghĩ Lạc Hầu dù thế nào cũng là dòng chính họ Trần. Trừ khi không muốn sống, nếu không ai dám chọc Lạc Hầu. Bây giờ 4 nhà Đỗ Mạnh, Trịnh, Hoàng muốn chết trêu chọc Lạc Hầu. Chúng ta qua đó giúp Lạc Hầu vừa lấy thiện cảm vừa tốt dựa hơi họ Trần. Mà lúc này Lạc Hầu lại đang không có người dùng, chúng ta có phải càng dễ được trọng dụng? Nghe vậy Hà Phúc cũng cho là đúng. Hắn xuất lĩnh 3 trong 5 tên đội xuất tới quận phủ bái kiến Lạc Hầu. 2 tên ở lại thủ doanh. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Trần Sửu chạy vào báo cho Trần Thiên Ân có Lạc tướng tới trình diện. Nghe vậy Trần Thiên Ân nở một nụ cười đi tiếp vị Lạc tướng thuộc hạ này. Một tiếng sau Hà Phúc và người của hắn rời đi. Trần Sửu mới hỏi Trần Thiên Ân. Thiếu gia kẻ này tin được sao? Trần Thiên Ân không quay đầu lại nói, tin được không hôm sau sẽ biết. 1000 quân này ta muốn. Chuẩn bị đồ đưa cho chúng, Trần Sửu đáp dạ rồi quay đầu đi chuẩn bị. Trần Thiên Ân đứng đó lẩm bẩm, Hà Phúc không nên để ta thất vọng, một lúc sau quay đầu vào phủ. Sáng hôm sau trước cửa quận phủ 1200 quân gia đình của 4 nhà do trưởng tử của họ dẫn đến. Khí thế khá tốt nhưng thiếu sát khí, lúc này Trần Thiên Ân đang nhìn đám người này rồi cất tiếng đánh giá. Nếu có áo giáp và qua vài lần chiến đấu thì đây là một nhóm tinh nhuệ. Tại sao lại vậy ư? Vì dù có là thân binh đi chăng nữa, đám này chỉ là tiểu thế lực đào tạo từ nông nô bán thân. Chưa qua chiến trận làm sao có thể so với quân hộ vệ của Trần Thiên Ân được. Nhìn ngắm một lúc hắn hét lên với đám quân này. Ta là Lạc Hầu của quận Ninh Khải được Hùng Vương cất nhắc. Nay khi ta đến đây thấy nhân dân đói khổ giặc cướp hoành hành dân không được yên. Ta hôm nay dẫn dắt các ngươi đánh dẹp sơn phỉ trả lại thái bình cho muôn dân trăm họ. Lúc này bọn thằng Sửu hô to vì Lạc Hầu chiến. Đám quân lính cũng tự động hô theo, vì Lạc Hầu chiến, vì Lạc Hầu chiến. Lúc này Trần Thiên Ân cũng cảm thấy một tia nhiệt huyết dâng lên. Là nam nhi ai không muốn rong ruổi xa trường, giáp ngựa hát vang nơi biển cương đâu. Trong đầu hắn nghĩ nhìn đám này chỉ có 1200 người đã như này. Vậy lúc có chục vạn người đánh nhau thì sao? Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Xuất phát. Trần Thiên Ân phát hiệu lệnh. Nhìn đội quân này ngoại trừ trang bị thô sơ chỉ toàn kiếm, có mấy cái khiên gỗ, đi chân đất, thương trúc. Thỉnh thoảng thấy có giáp da, đó là chỉ huy cấp xuất đội trưởng. Đại Việt nghèo không biết cách tinh luyện sắt phải dùng cách của các quốc gia lớn, nhưng không đầy đủ sản lương thấp. Kinh tế nghèo tuy có điều kiện nóng ẩm mưa nhiều, thích hợp trồng trọt, nhưng vì các quốc gia lớn văn hóa trồng trọt ảnh hưởng, đi theo nước lớn trồng lúa mạch và coi đồ của nước lớn là tốt, nên không biết thực phẩm đó có phát triển tốt ở môi trường mình đang sống không, vì vậy sản lượng thấp. Do kinh tế nghèo nên vũ khí bằng sắt khá là quý. Hắn thở dài quay lại hỏi Tý. Huyết vệ đã chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy Tý trả lời đã chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 100 người, đều khoác trọng giáp, đã sẵn sàng chỉ đợi lệnh của Lạc Hầu. Vậy sau một canh giờ quân của Sửu rời đi thì bắt đầu đi. Nói cho Trần Dần phải chặn tất cả quân báo tin của các nhà, bằng mọi giá phải phong tỏa ẩn cốc. Tý nói rõ sau đó đi ra khỏi phủ. Trần Sửu mang theo 200 quân cận vệ cùng 1200 quân gia binh của 4 nhà đến dưới dãy Hoành Sơn cũng đã đi được hơn 4 giờ. Họ không che giấu tung tích phỉ tặc, rất nhanh nhận ra quân binh. Chúng lập tức phòng bị hai bên ở thế giằng co. Thấy tình cảnh này Trần Sửu ra lệnh toàn quân chia làm 3, thay phiên nghỉ ngơi canh gác. Thấy vậy Hoàng Hải lập tức đến hỏi Sửu tướng quân tại sao không tấn công. Chưa phải lúc Sửu lệnh đặng nói. Thấy vậy Mặc nghi ngờ nhưng Hoàng Hải cũng không nói gì nữa. Trở về tự tập cùng ba tên khác tính toán. Nhìn thấy mấy tên kia lại tự tập với nhau. Sửu cười lạnh quay đầu nói chuyện với một tên thanh niên tầm 20 tuổi, vóc người to lớn bên cạnh, Trần Nguyên Anh thấy bọn này có phải lắm chuyện quá không? Một lúc lại túm vào với nhau. Ta không có hứng thú quan tâm kẻ sắp chết. Anh vậy là không được Lạc Hầu nói rồi 30 chưa phải là Tết. Chỉ cần kẻ thù chưa tắt thở thì chúng ta không được phép từ bỏ cảnh giác hạ đao xuống. Ngươi bốc phép ít thôi. Đừng nói sách vợ với ta. Ta chỉ là võ tướng không có nhiều thời gian văn vợ như ngươi. Thanh niên nói xong đi luôn. Trần Sửu lại chạy theo bắt chuyện vui vẻ. Thanh niên này là Trần Nguyên người dẫn theo 200 hộ vệ Trần gia, bảo vệ Trần Thiên Ân suốt dọc đường vừa qua. Mà tại lúc này huyện Vạn An tiếng khóc lóc vũ khí va chạm thi thể đầy đất. Hoàng nhân hắn đang được một đám tử sĩ hơn chục người bảo vệ, khỏi mấy chục người áo giáp đỏ chỉ hở mỗi con mắt khát máu đã nhìn về phía hắn. Hắn giờ đây chỉ có sợ hãi và nghi hoặc những kẻ này là ai. Tinh nhuệ, áo giáp của chúng đao kiếm không phá được. Từ lúc bị vây giết đến giờ, chỉ có người của hắn ngã xuống. Những kẻ này chưa bị giết dù chỉ một người. Các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công hoàng gia ta? Hoàng thành nhanh đi liên hệ đại ca ngươi đưa người trở về giết đám con này. Không ai trả lời, lúc này những kẻ áo giáp đỏ lại lao vào chém giết. Tình cảnh này cũng diễn ra tại ba nhà khác. Chỉ chốc lát tiếng kêu khóc đã hết. Trên đất toàn thi thể, mùi máu tanh thoang thoảng con đây. Đám này là huyết vệ của Trần Thiên Ân khoát trọng giáp cầm kiếm thép. Hỏi sao vũ khí của bọn họ hoàng không làm đám này bị thương được cơ chứ? Lạc quân đã chém chết hết người họ hoàng. Người hầu và dòng phụ đã bị bắt giao cho bọn tuần núi binh rồi. Đi thôi, chúng ta phải đến Huyền Vũ trại nữa. Vâng. Chương 8 đại chiến phỉ tặc, chương 8 đại chiến phỉ tặc, chương 8 đại chiến phỉ tặc. Lạc Hầu đã giải quyết xong bốn nhà. Bốn tên chủ nhà và dòng chính đều đã bị chém chết tổng cộng 127 người. Người hầu và dòng phụ bị bắt 1200 người. Chúng ta tổn thất không có người chết, 7 người bị thương. Vàng thu được 5000 lượng bạc, 2 vạn lượng và 10 vạn quan tiền đồng. Cùng nhà cửa đất này. Ngoài ra còn có 1 vạn thạch lương thực, 50 con trâu, 1000 con dê. Thông tin đã được phong tỏa chưa đáng gọi cứu viện của mấy nhà xử lý thế nào. Trần dân báo về tất cả đều đã bị chặn giết một tên cũng không thoát. Như đã nói Ninh Khải chỉ có một lối vào và khó đi, cho nên lúc đi qua ẩn cốc, Trần Thiên Ân đã cho người chặn lại. Một con rồi cũng không thoát. Hắn là người sợ phiền phức vớ vẩn, làm sao có thể để mấy nhà kia đi bảo tin được cơ chứ? Lạc Hầu sao không giết luôn mấy tên dẫn quân của các nhà, mà phải đợi đến khi Lạc Hầu đến mới xử lý. Trần Thiên Ân nhìn tên này không nhanh không chậm nói, giết chúng luôn thì nhóm quân gia đình của bốn nhà sẽ loạn lên phá hỏng kế hoạch đánh phỉ của ta. Cho chúng sống thêm chút thời gian đi. Ngoài ra ta nói rồi, khi đã chấp cờ thì phải suy nghĩ thật kỹ mới hạ cờ. Trước khi nghĩ thắng người khác thì phải tính được mình thua sẽ có hậu quả gì. Cũng như việc này, ta không chắc chắn giết hết bốn nhà mà thông tin không lọt. Nên nhớ nơi này là địa phận của chúng cắm rễ từ lâu. Để chúng cùng sơn phỉ giằng co, chỉ là để tiêu hao thể lực của chúng. Ngươi thử nghĩ xem, chúng đã đánh hơn một ngày với phỉ tặc, lại nhận tin gia tộc bị giết. Chúng sẽ bị sự tức giận lấn áp ý chí lao trở về tìm ta báo thù. Nhưng với thể lực đã mệt mỏi chúng có đông hơn thì cũng chỉ tìm đường chết mà thôi. Nói vậy người hiểu chưa? Nghe vậy tên này vội trả lời vâng, lui ra đi theo như ta sắp xếp tiến hành tiếp. Cửa phòng đóng lại chỉ còn mình Trần Thiên Ân trầm tư, nhìn lại báo cáo cuộc chiến ngày hôm nay Trần Thiên Ân chỉ im lặng không nói gì. Hơn 100 người cứ vậy chết đi, chỉ vì hắn muốn làm chủ quận Ninh Khải. Bị giáo dục bởi tư tưởng hiện đại quý trọng mạng sống, nhưng lại bị luật lệ của thế giới này ảnh hưởng. 14 năm hắn đã thay đổi trở thành vì quyền lực mà bất luận mạng sống của người khác sao? Đúng mà cũng không đúng. Trên đời này đúng và sai chỉ là một khái niệm tương đối, cho nên phải thay đổi để phù hợp để sinh tồn ở nơi này. Dưới sự cai trị của hắn, dân sẽ sống tốt hơn. Vậy bọn người bốn nhà Đỗ Trịnh Hoàng Mạnh lại thành kẻ ngáng đường. Tại sao không thu phục họ mà phải tiêu diệt? Đơn giản vì hắn không có thời gian. Đúng vậy, thời gian, ai có thể sống được trăm tuổi? Hoài bão một người sẽ bị thời gian mài mòn, nên hắn phải cố gắng từ bây giờ. Bị người đời chửi rủa, vẫn là lưu tên sử sách phải để thế hệ sau đánh giá. Lúc này tại dưới chân núi phỉ tặc đã bị dày vò gần như phát điên. Hài sao lại vậy ư? Sau khi đến chân núi Trần Sửu theo lời Trần Thiên Ân cho quân chia làm ba tốt nghỉ ngơi. Phỉ tặc nghi hoặc nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Nhưng sau hơn 4 giờ giằng co, thì chúng thấy quân triều đình không có ý định tấn công. Vậy là vẫn cảnh giác nhưng đã mệt mỏi nên lẻo là dần. Trên một mỏng đá, đang đứng quan sát hơn 10 tên tặc cấu. Kẻ đứng đầu thân thể vạm vỡ mày rậm, trên má phải còn có một vết sẹo dài. Đây chính là Thanh Long trại kẻ thủ lĩnh ở đây, đại đầu Linh Thanh Long. Bọn chúng muốn làm gì? Một tên quân sư quạt mo tướng mạo hèn hạ cất tiếng, trại chủ không cần lo lắng, ta đã thông báo cho 4 trại khác đến tiếp viện. Bọn chúng hiểu chúng ta mà chết thì tiếp theo sẽ là bọn chúng. Cho nên người của 4 trại sẽ đến đây tiếp viện nhanh thôi. Với lại quân dưới núi cũng không đông. Trại chủ không cần lo lắng quá. Lúc này Thanh Long nhìn tên quân sư coi hắn nói có lý nhưng vẫn nhắc học theo quân quan thay phiên nghỉ ngơi. Dùng cách của chúng trả lại cho chúng. Ta xem chúng chơi thế nào. Trần Sửu tướng quân bọn phỉ đang học theo chúng ta. Chia làm 3 ca, luân phiên nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Đỗ Trọng con trai Đỗ Chiến lên tiếng hỏi. Trần Sửu nghe vậy cười gằn châu chấu đá xe mà thôi, không có gì lo lắng. Từ giờ 4 nhà các ngươi thay phiên nhau. Cứ sau 1 giờ thì tiến đến đánh nghi binh làm cho chúng hoảng loạn, đám người bọn Hoàng Hải thì không hiểu nhưng vẫn chấp hành. Ra một chỗ khác 4 tên này lại tụ tập với nhau, nhìn thấy vậy Trần Sửu quay đầu hỏi thanh niên với thân hình to lớn tầm 20 tuổi đứng bên cạnh mình. Anh đoán xem bọn này đang nói gì? liệu chúng có đang chửi chúng ta không? Nếu có chửi thì cũng chửi ngươi. Ta liên quan gì? Ngài sao nói vậy được, anh cũng là phó tướng ở đây đấy. Ta không quan tâm, ta đi ngủ đây, ngươi nhớ trông bọn chúng giấy. Biết rồi. Thanh niên đang nói chuyện cùng Trần Sửu không ai khác là Trần Nguyên, chỉ huy 200 hộ vệ của Trần gia đi theo bảo vệ Trần Thiên Ân. Bọn họ được lệnh Trần Thiên Ân làm suy yếu thể lực của đám quân bốn nhà, đồng thời tiêu diệt bọn chúng nếu có biến. Còn bọn bốn tên thế gia đang nói chuyện chúng còn chưa biết mình sắp phải chết vẫn đang nói chuyện với nhau. Hoàng Hải nói hắn muốn làm gì các ngươi có ai hiểu không? Đỗ Trọng nói quan tâm gì, dù sao lúc đi phụ thân ta nói rồi. Có người nhưng không có sức. Bọn mày không hiểu sao? Giờ đây chúng ta đi quấy nhiễu càng tốt chứ sao? Nếu hắn bảo chúng ta tấn công, ta còn không dám đi đây. Nghe vậy mọi người đều không nói gì, gật đầu rồi về chỗ mình chỉ huy quân. Bốn nhà này có phải người ngu đâu, cho quân đi lấy lòng kéo dài thời gian chứ không phải tặng người. 1200 người này là vốn làm ăn của họ, há lại để cho Trần Thiên Ân được lợi? Có điều họ đánh giá thấp trí tuệ và thủ đoạn của Trần Thiên Ân, hắn sẽ tin dùng người của bốn nhà sao? Vừa mới đến đây với 200 hộ vệ cùng 500 huyết vệ được hắn đào tạo bí ẩn, đây là tất cả vốn liếng của hắn, sao có thể để họ đi chịu chết được? 14 năm qua mang tiếng hoàng cố phế vật kinh thành, tại sao? Vì hắn mở thanh lâu, song bạn, quán hát, thường xuyên tụ tập ăn chơi với con em còn lại. Mà trong mắt người nơi đây với quan điểm sĩ nông công thương nhân trong mắt họ là rác rưởi đáng kỉnh bỉ vì trục lợi bất chấp. Mà hắn lại là tử đệ thế gia lớn của Đại Việt, nên hắn trở thành phế vật thôi. Họ đâu biết những sản nghiệp đó mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích và tiền bạc. Nhờ chỗ tiền đó mới có 500 huyết vệ, một trong những con bài ẩn của hắn. Là một người hiện đại, hắn quan tâm đến cái gọi là danh tiếng sao? Chỉ cần đạt mục đích bị gọi hoàn khố thì lại làm sao? Giết xông lên chém chết bọn vị tặc. Ba mẹ bọn mày. Bán tên. Á từ chiều hôm qua người của bốn nhà liên tục quấy phá đánh nghi binh bọn sơ tặc. Chắc mọi người nghĩ chỉ hô xong chạy, hay đánh chiêng trống rồi dọa nạt làm địch bị căng thẳng ư? Sao có chuyện đó, đều từ lưỡi đao liếm máu lớn lên sơn tặc sẽ sợ ư? Nếu một hai lần làm vậy bọn chúng sẽ biết và mặc kệ quân tấn công. Hát hoặc chia nhóm nhỏ mai phục làm thịt bọn đánh nghi binh. Đánh là đánh thật, tuy không tấn công vào trại nhưng tấn công bằng cung tên. Cả hai đều có thương vong nhưng lợi thế thuộc về quân quan vì có ưu thế tên nọ binh lính có cung tốt và đội hình nghiêm chỉnh. Cũng vài lần bọn này đánh xuống nhưng bị quan quân đánh cho chạy về. Chiến đấu trực diện đám phỉ tặc này làm sao đánh thắng quân lính được? Đã vậy quân quan còn có số lượng nhiều hơn chúng và vũ khí trang bị tốt hơn. Chương 9 đại chiến phỉ tặc 2, chương 9 đại chiến phỉ tặc 2, chương 9 đại chiến phỉ tặc 2. Phỉ tặc tại Thập Đại Sơn các trại nếu tập hợp thì có đến gần 7000 tên. Trong đó cũng hơn 2000 trai tráng. Mặc dù trang bị thô sơ đến đáng thương, gậy gỗ thương trúc, cung nỏ tự chế hoặc đánh cướp không có bao nhiêu. Lại chia làm 5 nơi, không nghe hiệu lệnh không được huấn luyện. Tuy có qua giết người cướp bóc, nhưng vẫn là nông dân chuyển thành cướp. Nên sức chiến đấu theo chiều gió thuận lợi thì hung hăng không sợ. Nhưng thất bại thì tan tác vô cùng nhanh, mà còn không thể tập hợp lại được, vì sợ hãi đánh mất lý trí chiến đấu. Trại chủ bọn chúng lại tấn công, các minh đệ đang chống trả, đi theo lão tử làm thịt bọn con này. Thanh Long hùng hổ tức giận dẫn theo quân đi xuống chỗ cửa trại, vừa đến nơi đã thấy đám kia quay đầu chạy, hắn tức giận vô cùng, âm thầm chửi cả nhà kẻ dẫn quân. Phải đi không đánh thẳng vào trại mà bắn tên phóng hỏa, được một lúc chúng lại rút, để lại bên hắn mười mấy bộ xác chết. Từ hôm qua đến giờ hắn đã chết hơn 200 người, cứ như vậy thì chúng sẽ bị giết hết. Phải biết trại của hắn có 2000 người, nhưng chỉ có hơn 700 có thể chiến thanh niên mà thôi, còn lại là người già phụ nữ trẻ con. Đúng lúc này thì có thuộc hạ của hắn chạy tới báo cáo đại đầu lĩnh quân của bốn trại khác đến rồi. Có khoảng hơn 1000 người do bốn trại chủ đích thân dẫn đội. Nghe vậy Thanh Long cười nói, đi mang họ tới đây, ta muốn cùng bọn quân quan nhất chiến, giết hết bọn chúng để chúng biết ta không dễ trêu. Thanh Long, ai làm gì mà ngươi có vẻ tức giận vậy? Chưa đi được mấy bước đã thấy một đám người đi đến. Kẻ vừa nói là Nguyễn Phượng, một người phụ nữ có đôi phần nhan sắc, tầm 30 tuổi. Đáng chú ý nhất là bộ ngực quá cỡ và không được che kín của a ta. Đi sau còn có ba tên đàn ông mặt mày dữ tợn hung ác. Đây là bốn trại chủ khác của dãy núi Đại Thập Sơn này. Nhìn thấy chúng, Thanh Long khá tức giận, đã đánh nhau hơn một ngày mà đám này mới đến. Hơn nữa chúng còn cùng đi, dù ngu đi nữa cũng nhìn thấy sự mờ ám trong đó. Mà lại đây là trại của hắn, bọn chúng chưa được cho phép đã tiến vào. Lính báo tin còn chưa nói xong đã thấy người. Thanh Long trong lòng nghĩ, sau chuyện này phải tìm mấy tên canh cửa hôm nay chém chết mới được. Càng nghĩ càng tức giận, Thanh Long quát lớn, các ngươi thật là vất vả, đi có hơn 2 giờ là có thể đến đây, vậy mà giờ các ngươi mới đến. Lời nói đầy sự châm chọc và tức giận của Thanh Long. Nghe vậy bốn người khác cũng nhìn thấy Thanh Long khá chật vật, lại thấy rất nhiều thi thể của Thanh Long trại khiến đám này khá vui. Tại sao vậy ư? Thanh Long trại mà bị diệt thì bọn hắn bốn trại cũng đi theo. Chúng còn âm Thanh Long, chúng không sợ bị diệt hay sao? Đại Thập Sơn do 10 dãy núi lớn xen kẽ 5 cao nguyên nhỏ tạo thành. Nó hùng vĩ vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Với chiều rộng khoảng 50 km và kéo dài qua 300 km, ngăn cách Ninh Khải với thành Quảng Đông nhà Tống, chặn đường ra biển của thành Hoàng Hải Quảng Tây của Tống. Nói cách khác, nhà Tống muốn dùng hải quân đánh Ninh Khải thì phải từ thành Hoan Châu vượt biển quãng đường hơn 350 km. Từ những chi tiết trên có thể thấy Đại Thập Sơn hùng vĩ như nào. Năm trại phỉ bất quá đóng ở cao nguyên nhỏ ngay sát chân Đại Thập Sơn, mà Thanh Long trại là trung tâm của năm trại. Nhưng là phỉ bọn chúng dám tin tưởng nhau sao? Có câu nói có nhà mới có nước, giặc phỉ không có nước như chúng có nhà ở Đại Thập Sơn này. Chúng đối mặt không chỉ là quan quân mà còn là bốn đám phỉ khác nhìn chằm chằm. Chỉ cần một nhà yếu sẽ bị bốn người khác ăn sạch. Đây chính là phỉ vừa đáng giận cũng rất đáng thương. Vì tắc xuất thân phần lớn là nông dân do thiên tai làm mùa màng thất thu, không lấy được thóc gạo để nộp thuế, nên trốn lên núi làm phỉ lấy cướp bóc để sống, nhưng cũng đói rách thậm chí còn khốn khổ hơn thường dân rất nhiều. Cũng đau bệnh tật không có thuốc chữa, luôn trong tình trạng bị quan quân vậy quét. Thanh Long ngươi nói vậy là ý gì? Vừa nhận được tin chúng ta đều gấp rút đến đây. Nếu ngươi không cần bọn ta thì chúng ta đi. Trại chủ Huyền Vũ thấy Thanh Long nói vậy thì cũng nói lại ngay. Hắn còn vẻ tức giận quay người đòi rời đi, ba kẻ khác cũng vậy. Thấy thế dù tức giận nhưng Thanh Long vẫn phải tươi cười đến làm hòa với bốn người kia. Hắn biết bốn tên này chỉ làm mồi vì Thanh Long trại mà bị diệt tiếp theo cũng đến phiên chúng. Nhưng Thanh Long không chịu được tổn thất nữa. Hắn đã chết hơn 200 người. Đám này không dám bỏ mặc hắn, nhưng chúng dám để Thanh Long trại tổn thất nặng nề rồi mới cứu. Đợi khi quan quân rút đi thì chúng sẽ xẻo từng miếng thịt của trại hắn. Vậy nên hắn phải nhịn mà cười nói: "Các vị vừa rồi là ta không phải. Chiến đấu từ hôm qua đến giờ đã khiến ta có chút cáu giận với mấy vị. Mong mọi người thứ lỗi. Thanh Long lần này nể mặt ngươi bọn ta không tính toán. Bây giờ bọn quân quan đánh đấm thế nào? Thương vong của ngươi ra sao?" Thấy Thanh Long hạ giọng bọn Huyền Vũ cũng không thế nào nữa. Dù sao chúng cũng chỉ muốn làm Thanh Long trại bị thương do đối kháng quân quan. Dù sao Thanh Long trại cũng là mạnh nhất. Sau cuộc chiến này thứ tự sức mạnh của các trại cũng sẽ bị thay đổi. Nên bên nào giữ được người bên đấy thành lão đại. Nghe Huyền Vũ nói vậy Thanh Long cũng thở một hơi, rồi nói tình hình chiến đấu. Và cũng nói ít quân số thương vong hơn so với thực tế. Nếu nói thật hắn tin rằng sau quân quan rút lui, đám này sẽ chia giao về phía hắn ngay lập tức. Lần này mỗi trại bọn ta ra 400 người. Nhưng Thanh Long vì cứu ngươi chúng ta đi gấp gáp cũng không mang theo lương thảo để đến đây nhanh nhất. Không sao các ngươi đến là tốt rồi. Ăn uống cứ để ta lo. Nghe Thanh Long nói xong thì cả bốn người đều nổi lên ý nghĩ. Quân quan đây là diệt phỉ cho có lệ lấy thành tích chẳng mấy sẽ rút đi. Nên bọn hắn cũng không đội vàng. Ngược lại còn hố Thanh Long một mẹ. Còn Thanh Long trong lòng đang chửi tổ tông bốn tên này, lại còn nhìn trên mặt bọn hắn đắc ý hắn chỉ muốn chém chết bọn chúng. Tuy nói trại hắn mạnh nhất nhưng có câu một văn tiền bức tử thư sinh nghèo. Tự nhiên phải nuôi thêm 1.200 tên, đây là đang rút tiết hắn. Đã vậy cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu thì còn không biết. Bây giờ chúng ta tất cả có 1.700 người. Đã đông hơn bọn quan quân hay chúng ta giết xuống. Đánh cho chúng trở tay không kịp mọi người thấy sao? Ta thấy không ổn. Quân quan hung mãnh, huấn luyện tốt. Tuy ta nhiều người hơn nhưng đánh vậy tổn thất rất lớn. Phượng trại chủ nói đúng chúng ta cứ chơi câu giờ với chúng. Xem chúng làm gì được ta. Huyền Vũ cùng mấy tên kỳ đánh mắt cười hiểu ý nói đùa đã bao nhiêu lần họ bị quân quan tấn công. Đám quan binh khi như thế nào họ còn không biết. Xuống liều mạng đánh thua chỉ có chết, đánh thắng lại sẽ bị bọn quân quan mạnh hơn chú ý thôi thì để chúng đánh chán rút lui. Hơn nữa ở đây ăn uống miễn phí làm sao mà phải đánh nhanh cho Thanh Long trại vui vẻ. Còn người chết lại là phe mình sao? Mà lại chúng càng muốn ở đây để làm cạn lương thực của Thanh Long trại. Chúng cũng muốn trở thành trại mạnh nhất, không muốn bị Thanh Long trại kìm kẹp mãi. Cho nên chúng càng ra sức cho kế hoạch đánh câu giờ với quân quan. Họ đâu có ngu, nên cật lực phản đối. Thanh Long dù tức giận nhưng cũng không làm được gì. Nhưng chúng nào biết đây cũng không phải đánh lấy thành tích mà là Trần Thiên Ân muốn quận Linh Khải tiếng nói chỉ có một mình hắn. Vì tặc tồn tại sẽ là nguy hiểm mà hắn không dám không quan tâm. Hơn nữa Đại Thập Sơn hùng vĩ rộng lớn như vậy, lẽ nào sẽ thiếu khoáng sản? Mà đây mới là thứ hắn cần lúc này, khoáng sản sẽ giúp kế hoạch của hắn phát triển nhanh hơn. Chương 10 đại chiến phỉ tặc 3, chương 10 đại chiến phỉ tặc 3, chương 10 đại chiến phỉ tặc 3 lúc này tại dưới núi Đô Trọng vừa mới đánh xong rút về đến. Bọn Hoàng Hải lập tức hỏi bọn mày liều mạng thế chết hơn chục người à, mẹ bọn nó, người của ta vừa đến đã bị bắn sấp mặt. May bọn này cung tên yếu lại bắn không chính xác, không bọn tao nào chỉ chết chục người. Mà sao lại tập hợp ở đây không nghỉ ngơi à? Lạc Hầu đến rồi đòi tập trung tất cả quân cấp xuất trở lên. Có nhận được tin tức gì của phụ thân chúng ta không? Không có. Ta hơi thấy bất an. Không nên nghĩ nhiều, nơi này chúng ta tứ gia là thổ hoàng đế, hắn có thể làm gì? Cho dù có chuyện thì người của ta cũng sẽ báo tin. Với 200 người của hắn đã đi theo chúng ta, làm sao có chuyện gì được? Vậy thì đi thôi, tránh sinh sự. Nhìn bọn này chết chục người mà như gặp đại chiến đúng không? Tất nhiên rồi, mỗi nhà có 300 người, lại là tinh nhuệ. Chết một người là sót một người à? Từ lúc bắt đầu đến giờ cả bốn nhà cộng lại chết chưa đến 50 người. Đỗ Trọng thật là đen, quân phỉ vừa tiếp viện thì chúng đến đánh, nên bị hành là đúng rồi. Quân phỉ tuy là kém cỏi nhưng đây là núi ạ. Cả trăm thắng bắn tên không phải đầu cũng bị thay. Vậy nên Đỗ Trọng mới chết chục người. Bọn phỉ cung tên không ra gì. Nhưng phải nói nơi này địa hình khá chật hẹp. Nên nếu không có một ít kiên gỗ thì bọn này còn chết nhiều hơn. Trong doanh trại Trần Thiên Ân vừa nghe sự báo cáo, từ hôm qua đến giờ thuộc hạ đã phái bọn chúng thay phiên tấn công rồi. Nhưng có điều thuộc hạ không hiểu tại sao lại làm vậy. Cứ đánh một tiếng chúng lại được nghỉ ba tiếng. Vậy thể lực của chúng chả còn nguyên. Kế hoạch của chúng ta chả phải thất bại. Trần Thiên An cười nói. Nếu chúng là quân tinh nhuệ và nơi này là đồng bằng thì kế này không áp dụng được. Nhưng chúng không phải à, ngươi phải nhớ không có cầm quân ra trận chém giết thật sự thì không phải tướng quân. Hành quân nào có đơn giản, trước chưa nói đám gia đình bốn nhà này chưa từng ra chiến trường. Tâm lý chiến của họ không có. Nói ví dụ như một tên lưu manh bị bắt nhiều lần vì tội trộm cướp. So với một người dân thường lần đầu đi trộm bị bắt. Tâm lý của họ hoàn toàn khác nhau. Ngươi hãy nhìn đám kia có tên còn đang sợ hãi giật mình khi đối mặt với phỉ tặc. Vậy chúng dám ngủ khi người bên cạnh đánh nhau sao? Nhưng mà ta vẫn cho chúng 3 tiếng nghỉ ngơi. Đơn giản vì chúng không dám ngủ nhưng cũng được ngồi nghỉ à, thể lực chúng suy giảm nhưng vẫn có thể đánh một trận với phỉ tặc. Sau cuộc chiến này chúng ta sẽ thêm huấn luyện một chút thì đây chính là những lao binh sau này. Thang Trần Sửu nghe vậy thì hiểu ngay, không ngừng nghĩ thiếu gia thật là thâm tàng bất lộ. Đúng lúc này thì có quân lính vào báo, Lạc Hầu quân quan đã đợi ở ngoài xin được vào gặp. Đủ hết sao, có vắng ai không? Dạ đã đông đủ không thiếu một ai. Gọi họ vào đây. Tuân lệnh. Lính báo cáo vừa ra ngoài thì Trần Tiên Ân nhìn Sửu một chút, nói chuẩn bị nước và thức ăn có độc xong chưa. Sửu hiểu ý gật đầu, nhưng không đáp lời. Thấy động tác của Sửu như vậy hắn không nói gì, lại ngồi đó tiếp tục uống trà. Gặp qua Lạc Hầu mọi người đã vất vả ngồi đi. Tạ Lạc Hầu. Bọn chúng lần lượt đi vào chỗ. Trần Tiên Ân đánh giá đám người này, dẫn đầu là Hoàng Hải cùng ba tên của ba họ khác, sau đó là bọn đi theo. Ngoài ra bên ngoài còn có 50 người vũ khí chỉnh tề đứng ở đó. Đây chính là bọn này là bài tẩy. Chúng tin tưởng nếu Trần Tiên Ân có ý đồ với bọn chúng thì chúng sẽ gọi người. Với 50 tên ở ngoài và hơn chục người bọn hắn có thể giết ra hoặc cầm cự đến khi hơn 1000 quân của chúng đến đây. Nếu cần thiết chúng sẽ bắt giữ Trần Tiên Ân ngay lập tức. Vừa rồi Trần Sửu cũng nói với ta các ngươi chiến đấu rất tốt, anh dũng không sợ chết. Chuyến này trở về ta sẽ trọng thưởng. Còn những người hy sinh gia đình cũng sẽ được nhận gấp 3 bồi thường. Cả ơn Lạc Hầu. Nguyện vì Lạc Hầu vào sinh ra tử. Nhìn cả đám biểu hiện dối trá trước mặt tỏ vẻ trung thành này, trong lòng Trần Tiên Ân cười lạnh liên tục tiếp tục nói: "Tiếp theo ta sẽ bày kế hoạch cho cuộc chiến này. Nếu có chỗ nào chưa được mong mọi người chỉ điểm sai lầm." Bọn thuộc hạ không dám. Đúng vậy, bọn tiểu nhân đã sớm nghe danh Lạc Hầu tuổi trẻ tài cao, là một thiên tiêu của kinh thành. Hôm nay được đi theo Lạc Hầu chinh chiến là phúc bọn tiểu nhân. Chỉ cần Lạc Hầu phân phó dù vào núi đao biển lửa, tiểu nhân quyết không hai lời đi đầu. Trần Thiên Ân trà trên tay dừng ở trên không nhìn kỹ kẻ vừa nói một chút. Đây là Trịnh Thành tướng mạo khôi ngôi. Hắn đánh giá tên này khá lẻo mép giống cha của hắn, đáng tiếc vẫn một lát nữa phải giết. Bọn còn lại cũng nhìn về tên này trong lòng thì đang chửi cả nhà hắn liêm cầu. Mà bây giờ tên này ra mặt đủ dày thế mà bị bao nhiêu người nhìn vẫn coi như không có gì, vẫn tươi cười ngồi đó. Trong lòng thì nghĩ hừ, lời nói không mất tiền mua nói định một chút thì làm sao. Nhìn về phía ba tên còn lại như nhìn những thằng ngu. Khu khu. Lần này chúng ta sẽ tấn công quân địch theo kế Dương Đông kích Tây, đánh cho chúng không kịp trở tay. Từ hôm qua đến giờ các ngươi đã thu hút quân phỉ đến đây tiếp viện cho bọn Thanh Long trại. Bây giờ bốn trại khác chỉ là cái thùng rỗng mà thôi, ta đã phái Trần Tị đi tấn công bốn trại khác vào đêm nay. Chả mấy chốc người các trại khác sẽ báo nguy đến đây cầu cứu viện. Chúng chắc chắn sẽ trở về cứu, mà chúng phải đi qua ngã rẽ tứ kỳ này. Ở đây, ta đã hạ lệnh cho Lạc tướng Hà Phúc bố trí quân mai phục tiêu diệt đám người này. Khi này chúng ta chỉ còn là bắt ba ba trong chậu mà thôi. Không biết các vị thấy kế hoạch này của ta có hợp lý không? Hợp lý? Hợp lý? Lạc Hầu thật là thần nhân vậy, bọn vị chắc chắn phải chết. Đúng vậy, Lạc Hầu nói đúng lắm. Bọn Hoàng Hải đang sợ hãi bội vàng đáp lời Trần Thiên Ân. Vô vàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu bọn chúng lúc này. Tên tị kia là ai, quân của hắn ở đâu ra? Lạc Hầu không phải chỉ có 200 hộ vệ đang đi cùng họ sao? Hà Phúc đầu nhập vào Lạc Hầu tại sao họ không biết gì? Phải nghĩ cách báo cho mấy lao cha về việc này. Đúng lúc này Hoàng Hải cùng mấy kẻ khác phun máu ngã xuống đất. Trong phòng đầy tiếng kêu rên. Á bụng của ta. Trong nước có độc quặc quặc, Trần Thiên Ân ngươi hèn hạ vậy mà hạ độc trong nước. Người đâu cứu ta? Đỗ Trọng gào thét cho đám thuộc hạ ở ngoài, nhưng chưa chờ được thì hắn đã chết. Nhưng kẻ khác cũng vậy. Đến chết chúng cũng không tin được một thế gia lớn lại có kẻ không màng liêm sỉ như vậy. Tại thế giới này hoàn cảnh tương tự chiến quốc thời kỳ của 700 sau công nguyên, nhưng văn hóa lại là thời kỳ 1000 sau công nguyên tính theo trái đất. Hạ độc và ám sát là một cách giết người bị phỉ nổ và khinh bị. Nhưng đối với Trần Thiên Ân hắn quan tâm gì đâu. Đã giết người cách nào trả được, dù sao cũng là chết mà thôi. Sau tiếng hét ngoài lều vẫn im ắng như thường. Ngoài lều 50 tên kia đã bị giết hết. Cách thức tương tự đầu độc. Hôm nay theo lịch là Hùng Vương tháng 6 năm thứ 10. Lịch là dựa theo tên Hùng Vương và ngày kế vị. Đại Việt đã ở đây đã hơn 300 năm qua, 10 đời Hùng Vương. Lại quay lại bọn người Đỗ Trọng dễ hạ độc vậy sao? Chúng không cảnh giác sao? Đây là tháng 6, nơi này khí hậu không khác Việt Nam hiện đại. Có khác là hoang sơ hơn, không có nhiều khói bụi công nghiệp. Thời tiết dễ chịu hơn nhưng chỉ vậy thôi. Tháng 6 vẫn nắng bỡ đầu. Nên khi vào lều Trần Thiên Ân đã cho chuẩn bị nước bị hạ độc, sau đó trong lúc bàn chiến thuật. Trong doanh trướng khá là nóng lại ngồi nghe phát biểu kế hoạch tấn công. Đám Hoàng Hải lại thấy có nước bánh trên bàn thì mọi chuyện mọi người hiểu rồi. Còn việc ăn uống không sợ Trần Thiên Ân tức giận hay sao? Như đã nói chúng chỉ có người không có sức nghe cho biết. Chứ bảo tấn công thì khó lắm. Còn đối với 50 tên ở ngoài càng đơn giản. Trực tiếp mang nước có độc cho chúng uống được rồi. Trời nắng tự nhiên có người đưa nước không uống chính là thằng ngu. Lại thêm chỉ huy đều bị gọi vào gặp Lạc tướng thì lại không ai cấm đoán bọn chúng nữa nên kết cục đã định rồi. Phải biết đây là trên Đại Thập Sơn làm gì có nước. Từ hôm qua bọn này mới chỉ lúc ăn cơm mới có nước uống thôi. Vì phải xuống dưới núi mới có nước. Vậy nên Trần Thiên Ân chọn cách hạ độc để giết đám này. Và Trần Thiên Ân phải cả ơn đám này khi chúng mang hết 50 tên tâm phúc này đến chịu chết. Không thì việc khống chế 1000 quân kia sẽ càng khó khăn. Chương 11 Ninh Khải Quý Nhất, chương 11 Ninh Khải Quý Nhất, chương 11 Ninh Khải Quý Nhất, tập trung tất cả quân lại đây, mang đầu bọn này treo ngoài doanh trướng. Cùng dọn dẹp đây đi. Vâng. Sau khi phân phó cho Trần Sửu xong, được một lúc thì bên ngoài đã có tiếng thằng Sửu nói tập trung xong. Bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, tuy nói là tập hợp nhưng đúng là một đám loạn lên. Đám gia đình bốn nhà đang hoang mang không biết làm gì. Khi mà đầu của chủ bọn chúng đang được treo trên giá gỗ, 200 hộ vệ và hơn 1000 quân đang đề phòng lẫn nhau. Trần Thiên Ân khi ra ngoài thấy đám này thì hắn cũng thở dài. Sau đó hét lên: "Tứ gia tội ác tày trời, cấu kết phỉ tặc, chen ép bách tính, nay ta đã trảm thủ 127 người, bị bắt hơn 1000 người. Các ngươi là tư binh của họ cũng bị tội đồng lõa, đáng phải xung quân nơi biên cương. nhưng xét thấy tội có thể tha nay lấy phỉ tắc làm quân công. Muốn thoát khỏi xung quân thì cho ta chém giết phỉ. Lúc này thằng Mao đã dẫn theo mấy chục tên lẫn vào đám gia binh, không ngừng nói với bọn chúng, bây giờ tứ gia đã diệt. Lạc Hầu sẽ làm chủ đất này. Chúng ta còn quan tâm gì bọn tứ gia nữa, đầu nhập vào Lạc Hầu chả phải tốt hơn. Phải, phải. Mà vừa hay Trần Thiên Ân phát biểu xong, thằng Mao vội hô to đi theo Lạc Hầu thể diệt sơn phỉ. Thấy vậy bọn bên cạnh cũng đội hô theo. Đi theo Lạc Hầu thể diệt phỉ tặc. Thể diệt phỉ tặc. Thể diệt phỉ tặc. Trần Thiên Ân nhìn đám này cười khá tươi, hắn thành công. Hắn không biết những thằng xuyên không khác làm sao, chỉ nói vài câu là có một đám vì chúng mà chết. Thứ hắn biết là một chữ tài. Chỉ có lợi ích tiền tài mới có thuộc hạ. Phải dùng chữ tình mới có người tin tưởng. Và như hiện tại hắn biết chính là hiệu ứng đám đông đã khiến đám này đi theo hắn. Đám phỉ tặc thì đang nhìn phía dưới mà run rẩy. Chúng không hiểu quân quan đang làm gì. Lúc nãy còn chuẩn bị chém giết lẫn nhau. Giờ lại quay về bọn hắn nhìn với ánh mắt thèm khát và điên cuồng. Chỉ huy trại Huyền Vũ khá là lỏng lẻo. Buổi sáng chúng đã mang 300 người đi giúp bọn Thanh Long trại rồi. Trần Dần nghe xong hắn không nói gì, tiếp tục quan sát trại này. Tường rào bằng tre gỗ, bên trong toàn phụ nữ trẻ em. Trai tráng khoảng 100. Vũ khí nát không muốn nhìn. Nhưng hắn chỉ có 100 người lao vào nơi có 1.000 người này khá nguy hiểm. Đừng nghĩ nơi này toàn phụ nữ thì không có nguy hiểm. Phải biết rằng để sinh tồn ở nơi này, sức chiến đấu của phụ nữ khác xa nơi bình dân. Đừng nghĩ dùng vài chục người đồ sát cả vạn người như các câu chuyện của bọn Trung Quốc đây là nói mộng mà thôi. Có chém cả vạn con lợn cũng mệt chết, nói chỉ cả vạn người. Đặc biệt là thời kỳ vũ khí lạnh. Thang phá mày dẫn theo 10 người trèo vào đốt lửa ở chuồng trâu kia. Sau đó thả ra gây hỗn loạn. Vẫn còn lại thì đợi hỗn loạn chúng ta giết vào. Kiểm tra lại nỏ, nhớ phải bắn bọn có vũ khí trước. Vâng. Trần Dân nói xong thì cùng bọn còn lại chờ đợi, ánh mắt của bọn này tràn đầy sát khí. Trong lòng bọn chúng đều có một ý nghĩ, không đầu hàng thì đều giết. Để tạo ra đám này, Trần Thiên Ân đã bỏ ra khá nhiều sức lực và tiền bạc. Tư tưởng và sức chiến đấu được huấn luyện như các đặc chủng binh. Nhưng Trần Thiên Ân lại giảm bớt giáo dục, quý trọng mạng sống kẻ thù. Nhồi nhét tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản. Câu chuyện 47 rộn nhìn của Nhật Bản là bắt buộc mỗi thành viên tu la huyết vệ phải học thuộc. Trần Thiên Ân chọn câu chuyện này vì ý nghĩa của chuyện sự trung thành, gan dạ, ý chí của 47 người này. Hoàn toàn phù hợp với mục đích tạo ra huyết vệ. Thế giới này vô cùng tàn khốc nên hắn chỉ tin tưởng câu nói nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Cho nên khi tạo ra huyết vệ, hắn cho rằng huyết vệ có thể có ý nghĩa của mình. Nhưng không thể nhân từ với kẻ thù và phải trung thành tuyệt đối kể cả khi hắn chết. Cháy! Cháy, mọi người mau cứu lửa. Nhanh bắt lại đám trâu rừng để chúng chạy loạn. Huyền Vũ chạy loạn thành một bầy. Thấy vậy bọn Trần Dần lập tức lao vào chém giết. Giết, giết, á á phụt phụt. Địch tập, mọi người chạy mau. Trong sơn trại hỗn loạn đây tiến chém giết xác người khắp nơi, ở một chỗ trong sơn trại nơi này tập trung khá nhiều phụ nữ và trẻ con đang run rẩy ôm lấy nhau, một người phụ nữ vội kéo một tên phỉ bảo hắn mau đi báo tin cho Huyền Vũ về cứu viện. Tên kia nghe vậy trả lời vâng rồi chạy đi. À, ta là vợ của Huyền Vũ, mặc dù sơn trại bị vây đánh nhưng à vẫn khá bình tĩnh. Thân là phỉ tặc, cô ta hiểu rằng chỉ có bình tĩnh vào lúc này thì mới có cơ hội sống sót. Mà tình cảnh này cũng xuất hiện ở ba trại khác. Lạc tướng, đây là bọn của Huyền Vũ chạy đi xin cứu viện. Vậy là các trại phỉ đều báo nguy rồi. Báo cho binh lính một đầu người một quan tiền, năm đầu người quan lên một cấp. Vâng, nhìn thấy đội xuất Lạc An tươi cười chạy đi. Hà Phúc cũng cười, hắn đang tính mình sẽ được bao nhiêu tiền đây. Tối hôm trước Hầu gia nói rồi, thắng trận này sẽ thưởng cho hắn của cải một trại, mà chiến sĩ của hắn thưởng sẽ do Lạc Hầu cấp. Còn tại sao hắn lại ở đây, phải nói đến hôm trước hắn đi đầu nhập vào Lạc Hầu. Hắn được bố trí ở đây. Theo Lạc Hầu nói, quân của Lạc Hầu không thuộc địa hình, nên việc chặn đánh mai phục này cho hắn. Mặc dù đánh mai phục chính là rất nguy hiểm, sao hắn lại cười tươi vậy? Hắn biết của cải bọn sơn phỉ thuộc về Lạc Hầu. Hắn bị ngu sao mà đám trọng tay vào? Từ một bình dân lên chức Lạc tướng không chỉ tay đầy máu và chiến công, còn cần sự không ngoan. Của cải có thể từ từ kiếm thứ hắn cần bây giờ là được sự trọng dụng của Lạc Hầu. Hắn biết Lạc tướng là địa vị cao nhất của hắn đời này, nếu không người nâng đỡ. Cho nên khi gặp mặt Trần Thiên Ân, hắn biết cơ hội thăng quan đã đến, nên hắn càng cố gắng bám đuổi của vị Lạc Hầu họ Trần này. Thanh Long trại tại một ngôi nhà lớn, năm trại chủ đang ngồi với nhau bàn việc đối phó quân binh. Các người nói xem bọn quan binh này muốn làm gì? Sao chúng lại không đánh nữa, cũng không rút lui, cứ ở dưới núi nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Có lẽ chúng sợ chúng ta. Ta không phải nói quá, chỉ cần hổ ra ta gầm một tiếng. Nọn khốn kia chả run không cầm nổi vũ khí ý chứ. Vậy ngươi ra ngoài hò hét với chúng xem. Ta nghĩ chúng sẽ bắn ngươi thành con nhím. Từ khi bốn trại tiếp viện đến, đám vị này đều đã bớt căng thẳng. Lại thêm quân đội chỉ bao vây mà không đánh. Nên năm tên trại chủ này đang ngồi nói chuyện đánh quan binh như thế nào vô cùng hăng say, không còn vẻ sợ sệt nữa. Đúng lúc này có một tên sơn tặc chạy vào. Báo hổ đầu mau đem mọi người trở về, trại của ta bị tấn công. Một tên sơn tặc đang ôm tay đầy máu đến cầu cứu. Nghe vậy hổ đầu cũng không bình tĩnh được. Đang định tiến lên hỏi chuyện gì thì người của ba trại khác cầu cứu lần lượt đến trại phỉ liền loạn lên. Mau trở về đây, rõ ràng là một cái bẫy. Bảo sao chúng không chịu công trại, hóa ra là kéo thời gian. Thu hút chủ lực của tất cả chúng ta sau đó đánh lén. Thằng báo tin đâu? Dạ, có. Chúng tấn công có bao nhiêu người? Đông, rất đông, khoảng 300-400 người mà toàn mang áo giáp. Chả đông thì sao, để tạo thanh thế này bọn này còn bắt sóc buộc vào 3-4 que gỗ treo lên cây tạo ra âm thanh. Lại còn buổi tối tâm nhìn hạn chế đánh lửa trong núi, có rất đông quân đã bao vây bọn họ. Chỉ 300-400 tên không đáng sợ, chúng ta có thể đánh bại chúng. Phượng vừa nói xong những kẻ khác cũng gật đầu nói theo. Bây giờ phải trở về cứu viện. ta phải đối Huyền Vũ ngươi có ý gì? Huyền Vũ đầu đều nhanh điên, gào thét với mấy thằng ngu này. Quân quan chính là nhằm vào tất cả các trại. Từ lúc nhận tin cho dù có nhanh cũng hơn một tiếng rồi. Chúng ta chạy về phải mất 2 tiếng nữa. Liệu có kịp không? Huyền Vũ tướng mạo hung ác, nhưng không thể ngờ lúc này hắn lại phân tích tốt như vậy. Hắn cũng không đơn giản, trước khi làm phỉ hắn cũng tham gia quân đội lên đến là tướng. Nhưng vì nhận hối lộ làm lỡ thời cơ chiến đấu làm cho quân của hắn thương vong nặng nề bị điều tra. Để trốn tội hắn đành dắt người nhà trốn đến Đại Thập Sơn làm phỉ ở đây. Bây giờ sau khi nghe báo cáo xong hắn liên biết mình bị bao vây. Nếu theo ý kiến dám ngu này thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng không có bọn này hắn không trốn được, nên phải thuyết phục bọn này. Chương 12 Ninh Khải quý nhất 2 chương 12 Ninh Khải quý nhất 2 chương 12 Ninh Khải quý nhất 2 vậy ngươi nói xem giờ phải làm gì? Mấy trại chủ khác đều quay đầu nhìn về phía hắn. Bây giờ quay lại cũng muộn rồi. Quân quan vào trại chắc chắn sẽ tàn sát cướp phá, mà chúng ta chỉ có 300 người. Nếu trở về cùng chúng chiến đấu phần thắng không đến 5 thành. Nếu thua chỉ có chết, nhưng ở lại đây không cứu bọn họ thì chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng bao vây tiêu diệt. Nên chỉ có liều phá vây mới có cơ hội sống sót. Nghe Huyền Vũ nói vậy, mọi người đều trầm mặc mà Thanh Long thì hoảng sợ. Đúng vậy, các trại khác bị diệt thì Thanh Long trại hắn cũng chết theo, giờ hắn cũng không biết làm gì. Bây giờ đường sống duy nhất là bỏ qua 4 trại khác tập trung vào 1 trại. Chúng ta cùng tấn công chém giết lũ quân quan ở đó sau đó vào núi trốn. Nghe vậy các trại chủ đều đồng ý, bọn chúng đều tâm ngoan thủ lạn tay đầu thiếu máu tươi nên bức bỏ sơn trại chạy lấy thân là việc bình thường. Vấn đề là chạy theo lối nào, 1 trại có thể được cứu vậy đó là trại nào. Điều này làm cho 5 tên này cãi nhau còn suýt nữa đánh nhau. Nếu kế hoạch của chúng mà rơi vào tay của Trần Thiên Ân, có lẽ sẽ khiến hắn phải choáng váng và sợ hãi với trí tuệ của người thế giới này. Nhưng may mắn đã về phía hắn khi mà 4 nhóm phỉ tặc bắt buộc phải đi qua ngã rẽ tứ kỳ. Và chúng không chọn tấn công nhóm quân của Trần Thiên Ân, chỉ vì chúng thấy đám Trần Thiên Ân sĩ khí cao ngất, binh lực lại sấp xỉ nên chúng không chọn hướng này. Có lẽ thần may mắn đã đứng về phía hắn. Thanh Long người thật vứt bỏ sơn trại theo chúng ta đi sao? Hừ, người làm đại sự há quan tâm tới tiểu tiết. Cách ngã rẽ tứ kỳ một đoạn, đám người đang nói chuyện này không ai khác chính là bọn phỉ. Lần này chúng mang theo 1.500 tên, cùng 200 dân thường mang theo lương thực. Thanh Long bị cảnh tỉnh bởi Huyền Vũ nên đã để lại trong trại phụ nữa và trẻ em nghỉ kéo dài thời gian. Hắn mang đi 300 trai trắng và 200 người mang lương thực cùng bọn Huyền Vũ chạy. Huyền Vũ trại được chọn làm nơi tấn công lý do đơn giản là bốc thăm. Phải chúng không ai nhường ai cho dù Huyền Vũ là kẻ đề ra kế hoạch nhưng đối với phỉ tặc bọn chúng nào quan tâm điều này. Lạc tướng đến rồi. Có khoảng 1.700 người đã vào trong khu mai phục. Tốt đợi chúng vào sâu thêm chút nữa, bài trông đã làm xong chưa? Đã hoàn thành nhiệm, Trường Giang đợi địch quân thua chạy người theo kế hoạch của Lạc Hầu, dẫn 100 huynh đệ giả dạng phỉ quân cùng theo chúng chạy về trại Thanh Long. Ngươi phải cướp cổng trại cho quân của Lạc Hầu tiến vào diệt phỉ. Vâng Lạc tướng. Hà Phúc cùng quân lính đang lặng lẽ nhìn những con mồi của họ đi vào cái bẫy này. Hắn có 1.000 người phân ra 100 người thâm nhập phỉ quân để phá trại. Nguyên lai đây mới là kế hoạch đầy đủ của Trần Thiên Ân. Đáng tiếc giờ Thanh Long trại chỉ còn là cái trại không. Kế hoạch có tỉ mỉ đến đâu cũng có lúc sai lầm, mà sai lầm này là do người mà không phải tại trời, vì vậy mới có câu nhân định thắng thiên. Trần Thiên Ân giờ vẫn cho quân quấy phá mà không tiến công vì sợ thương vong. Chính điều này đã làm lỡ cơ hội này. Mày nói chúng ta người nhà còn sống không? Ta lo cho vợ còn tao quá. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Người nhà tao ở Thanh Long trại còn không đi được đây. Nhưng không đi ở đấy chính là chết. Đây là cuộc hội thoại bình thường của những tên phỉ tặc này. Bọn chúng đang hoang mang chạy trốn, phải bỏ mặc gia đình để cứu lấy mạng mình. Bán tên, á phát phạt, địch mai phục chạy đi. Bình tĩnh mau lao thẳng về phía Huyền Vũ trại, ở đây thì chết hết các ngươi, mau bỏ lương thực đi. Huyền Vũ gào thét trong bất lực, hắn nhìn thấy tên như mưa đang trút xuống đầu mà tuyệt vọng. Quân của Hà Phúc chỉ có 100 cung thủ nhưng được Trần Thiên Ân đưa thêm 300 cây nỏ cánh thép thời nhà Tống. Ai cũng biết đào tạo cung thủ khó nhưng lính bắn nỏ thì khác, chỉ cần không bị ngu thì cứ 3 phát bắn sẽ trúng 1 phát ở cách 50 mét. Nhưng nơi này đường đi chật hẹp, bọn phỉ lại không có khiêng che chắn, chỉ sau 3 lượt bắn đám này đã chết hơn 300 người. Á chân của ta, trại chủ phía trước có bẫy. Nhìn thấy lối về đã bị trông gỗ lấp kín, Huyền Vũ run rẩy sợ hãi. Vừa lùi lại đã vấp phải sát chết của Thanh Long bị bắn thành nhím rồi. Bên cạnh không xa thấy hổ đầu bị chúng tên cũng đang hấp hối. Lúc này thì bên tai có tiếng Nguyễn Phượng vang lên. Huyền Vũ hay chúng ta chạy về Thanh Long trại. Phượng đang sợ hãi, ai chả sợ chết, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo không bỏ chạy ngay mà tìm Huyền Vũ hỏi. Là Sơn tặc cả ta cũng nhiều lần bị quân binh vây quét, Nguyễn Phượng biết bây giờ quay đầu chạy là tìm chết. Đám vị này nếu không thấy bọn họ sẽ loạn thành cáo cáo và bị quân binh bắt hết. Về đó chỉ có chết, nhưng chúng ta hết cách rồi. Phía trước đã bị chặn đường rồi. Phải chạy về đó rồi tính tiếp. Giết. Giết phỉ quân. Giết một đầu người một con tiền. Đừng chạy tiền của ta. Sau mấy lượt tên tiễn phỉ quân đã trốn hai bên vách núi, cung thủ đã không có tác dụng, Hà Phúc hạ lệnh tấn công lui về Thanh Long trại nhanh. Nhanh giết. Quan quân đến rồi, chạy đi, nhanh chạy đi. Tránh mẹ mày ra. A phốc phốc. Chạy nhanh à, để giữ mạng sống đám sơn phỉ này vậy mà chém cả các sơn phỉ khác cản đường bọn chúng. Khung cảnh hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Sát chết máu me, tiếng người kêu rên tràn ngập ngã rẽ từ kỳ này. Báo Lạc tướng, bên ta chết 50 người bị thương nặng, nhẹ 70 người. Chém giết hết 500 tên phỉ tặc, bắt sống 350 tên. Số bị thương nặng 150 tên phỉ tặc nên xử lý làm sao? Nghe xong bộ hạ báo cáo, Hà Phúc chỉ lạnh lùng hạ lên. Đám phỉ tặc bị thương không cứu được thì giết. Tù binh áp giải về quận phủ. Vâng. Lại một loạt tiếng bùng đao, phỉ tặc đều bị giết. Đây chính là chiến tranh kẻ bị thương không thể trị khỏi, chỉ có thể chịu chết mà thôi.
Hô hô,
cuối cùng cũng về Thanh Long trại. Huyền Vũ quay đầu nhìn lại thấy chỉ khoảng 6-700 tên phỉ phía sau. Huyền Vũ chỉ biết thở dài tức giận rồi lại nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn về phía doanh trại quân của Trần Thiên Ân mà tuyệt vọng. Mở cửa trại ra cho chúng ta bảo. Đoàn phỉ quân vào trại mình đầy thương tích, trong đó có lẫn cả đám giả trang của đội xuất trường giang. Hắn đã nhìn ngắm tứ phía và lân la đến chỗ của trại đối diện quân của Trần Thiên Ân. Lạc Hầu bọn chúng đã bị Lạc tướng Hà Phúc đánh quay trở lại. Lạc tướng Hà Phúc báo là quân của hắn đã thuận lợi vào được Hổ Phỉ. Mọi người chuẩn bị đi, cửa trại vừa mở thì toàn lực tấn công cho ta. Tuân lệnh nhờ. Sau khi mọi người rời khỏi, Trần Thiên Ân nhìn về phía Sơn Phỉ lẩm bẩm, chiến thắng đã rất gần. Huyền Vũ giờ tính sao? Ta cũng không có cách, giờ đi một bước tính một bước. Nguyễn Phượng nghe Huyền Vũ nói vậy cũng hoang mang, nhưng sau đó ả bình tĩnh lại nhìn thoáng qua Huyền Vũ rồi cúi đầu trầm ngâm, không ai biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì lúc này. Mà tại cửa trại, bọn Trường Giang đã đi đến đây, nhìn về đám Sơn Phỉ hắn cười gằn. Chợt có tên Sơn Phỉ để ý thấy bọn họ liền tiến đến dò hỏi: các người làm gì? Người của nhà nào? Giết! Một cái đầu người rơi xuống, tiếp theo là tiếng chém giết. 5 phút sau cửa trại mở ra, quân của Trần Thiên Ân thấy vậy lập tức lao vào chém giết. Địch tập mau bảo vệ cổng trại mà mất thì chúng ta đều phải chết. Mau đi báo cho trại chủ. Trường Giang nhìn đám phỉ tặc đang cố gắng bảo vệ cổng chính mà cười lạnh hét lên: chấu chấu đá xe các huynh đệ, giết bọn chúng. Huyền Vũ và Nguyễn Vượng lúc này ở trong phòng ngồi trầm lặng lo sợ thì tự nhiên tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Rồi một tên hốt hoảng sơn trại chạy vào: trại chủ không xong, quân địch giết vào. Cái gì, làm sao có thể? Mau cùng ra ngoài giết địch. Vừa ra ngoài, Huyền Vũ nhìn thấy khắp nơi quân lính đang chém giết, hắn thật sự tuyệt vọng. Vội vàng gào thét nhanh giết bọn chúng bảo vệ cổng trại. Còn định nói gì đó đã thấy bụng đau nhói, một lưỡi dao đã đâm vào người mình. Chương 13 tái thiết, tại sao? Ta muốn sống. Bây giờ chỉ có đầu hàng là cách duy nhất. Nhưng ta cần tất cả đầu hàng và phải giải quyết ngươi nữa thì mới làm được. Nguyễn Phượng à, ta đã giết Huyền Vũ để có cớ xin hàng. Còn các trại chủ khác đã chết trong cuộc vây công của Hà Phúc rồi. Huyền Vũ trước khi chết cũng không thể tin mình sẽ chết một cách tức tưởi như vậy. Hắn lẩm bẩm độc nhất lòng dạ đàn bà rồi tắt thở. Tất cả đầu hàng. Ta là trại chủ Phượng trại, xin được gặp Lạc Hầu. Trại chủ, chúng ta có thể chiến chúng ta còn. Một tên sơn phỉ không phục muốn đánh không hàng, nói chưa hết câu đã bị Phượng chém chết ngay lập tức. Còn ai phải đối? Xin nghe theo trại chủ. Vị tướng quân này xin hãy cho tiện tiếp một cơ hội được gặp Lạc Hầu. À, ta giết bọn phỉ thì không gớm tay, nhưng đối mặt với quan quân thì sợ hãi. Trần Mao thấy phỉ quân đầu hàng thì hạ lên bắt trói, đồng thời mang theo Nguyễn Phượng đến gặp Trần Thiên Ân. Trong doanh trướng đang ngồi uống nước trà phía dưới bị trói quỳ Nguyễn Phượng. Hai bên có chục binh sĩ gươm đã rời vỏ. Phía sau thằng Mão và Tị đang nhìn chằm chằm vào ả ta. Trần Thiên Ân sợ chết và hắn không muốn chết oan uổng nên đối mặt với Phượng dù bị trói tay chân tay, xoát người, nhưng hắn vẫn gọi thêm hộ vệ vào. Nói đi, ngươi có thể cho ta được cái gì để trao đổi mạng của ngươi? Ta biết các kho tiền bí mật ở các trại. Ta giết ngươi rồi tìm cũng được. Ta có các thông tin về các quan viên tham ô không đủ. Chỉ cần ngài tha cho ta, ta về sau làm trâu làm ngựa cho ngài. Người nghĩ ta thiếu người hầu hay sao? Nói ngươi biết Thập Đại Sơn có những mỏ vàng nào? Có 1 mỏ đồng, 2 mỏ sắt, chỉ cần Lạc Hầu tha cho ta, ta liền dắt người đi tìm. Có mỏ vàng sao? Có, nhưng sản lượng thấp hơn nữa, khai thác khó khăn. Có mỏ than sao? Mỏ than là mỏ gì ta không biết. Lạc Hầu mỏ vàng chỉ mình ta biết. Chỉ cần Hầu gia tha cho ta thì ta liên nói cho ngài. Trần Thiên Ân nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh miệt, nói ngươi là các thá gì mà đòi điều kiện với ta. Nói rõ ra thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không thì chỉ có chết. Nghe vậy, Nguyễn Phượng nhìn về phía thiếu niên ngồi trước mặt mình. Miệng hắn cười lạnh lùng làm cho nàng sợ hãi, ta nói. Ta. Nói. Sau khi nói hết nhưng gì à ta biết. À run rẩy hỏi, Lạc Hầu đây là tất cả tiểu nhân biết, mong ngài tha mạng mang ra ngoài giết đi. Vâng, đáp lại sự mong đợi của ả là một câu trả lời lạnh lùng. Bị hai tên hộ vệ lôi ra, nàng gào xin tha mạng nhưng chả ích gì. Một lúc sau âm thanh biến mất. Báo kiểm kê lại tù binh, tài sản phỉ tặc, quân số thương vong của chúng ta. Trước trời tối báo cáo cho ta. Báo thưa vâng rồi ra ngoài. Xịu dọn đồ lui binh trở về quận phủ. Trần Nguyên, từ giờ hơn 1.000 quân gia đình 4 nhà ta giao cho người. Ta muốn sớm nhất được thấy một đội quân tiêu dũng. Từ giờ ta lấy tên đội quân này là Thiên Tử binh, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Vâng. Ta nguyện vì Lạc Hầu chết trận cũng không quay đầu. Tốt, lui ra đi. Trần Nguyên sau khi nghe xong tên quân đội mình sẽ dẫn dắt thì ánh mắt hắn sáng ngời. Đặt tên Thiên Tử quân là đại diện cho đã tâm của Trần Thiên Ân đã bắt đầu. Trần Nguyên hắn chính là người Trần gia. Hắn muốn đi theo hoàng đế. Những ngày qua chứng kiến trí tuệ và thủ đoạn của Trần Thiên Ân, hắn hoàn toàn bị tin phục, có chủ nhân như vậy hắn cũng đánh cược mạng một lần à. 3 ngày sau tại Ninh Khải bây giờ khá lộn xộn. Người dân ôm theo cây cối, đất đá hướng về phủ quận Ninh Khải đông đúc vô cùng. Thiên Tử binh mới thành lập cũng phải đứng ra duy trì trật tự. Chuyện gì đây, lẽ nào Trần Thiên Ân giết 4 nhà nên dân chúng định phản kháng hay sao? Chuyện này phải nói nguyên do từ 2 ngày trước thông cáo lệnh được quận chủ ban ra. Thứ nhất, từ giờ Lạc Hầu Trần Thiên Ân sẽ là quận chủ Ninh Khải. Ninh Khải được miễn thuế ruộng 10 năm. Từ giờ nghiêm cấm ra khỏi Ninh Khải khi không có lệnh của quận chủ. Thứ hai, quận phủ tuyển quân thành vệ 9.000 người. Thân vệ Thiên Tử binh 2.500 người. Số lượng thợ làm việc mọi ngành nghề không có định mức, đều có thể đến tham gia kỹ thuật doanh. Ba là tứ đại gia tộc làm hại bách tính này xử chém cả nhà. Nam trại sơn tặc làm ác kẻ đầu nêu chém. Kẻ liên đới lưu dạy. Bốn là người dân tiến hành lập lại hộ tịch. Người trốn tránh, khai lao xung quân biên cương. Năm là phân chia lại ruộng đất. Tiến hành khai hoang trong toàn quận Ninh Khải theo chỉ dẫn của quan viên. 6 là toàn bộ trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 14 tuổi phải bắt buộc đi học tại các trường công lập do quận phủ mở. Kẻ trốn tránh phạt 10 quan tiền. 7 là toàn quận Linh Khải tiến hành kiến thiết phủ thành chủ không bắt lao dịch. Hoàn toàn là tự nguyện, đi làm bao ăn một bữa. Trả 20 văn tiền một ngày. Một ngày làm 8 tiếng. 8 là quận phủ muốn làm vườn hoa. Người dân có thể tìm kiếm tất cả cây cối hoa màu, cỏ dại, đất đá các loại đến phủ thành chủ. Nếu là mẫu cây hoặc đất đá phủ thành chủ muốn có thể lĩnh 10 quan tiền. Thông tin này vừa ra là toàn quận đều sôi trào. Đối với thông tin 4 nhà và 5 nhóm thổ phỉ bị bắt đã đưa đến người dân vui vẻ, kẻ ác bị báo ứng. Nhiều người còn lập bài vị cầu phúc cho Trần Thiên Ân. Sau đó lại miễn thuế, rồi phân chia ruộng đất con cái được đi học. Những việc này làm người dân không tin vào mắt mình. Nhưng sau 2 ngày thấy phủ quận chủ thực hiện bằng hành động, thì họ đã vỡ hòa trong nước mắt hạnh phúc. Phải biết rằng năm trước lũ lụt đã làm dân chúng lầm than, lại thêm việc dân tị nạn tràn vào. Đất ngay bị ngập mặn lương thực khan hiếm giá cao cắt cổ. Nay nghe tin này làm họ vô cùng hạnh phúc. Mà mới vào hơn 30 vạn lưu dân họ vốn không nơi đi về, nay lại được phân đất trả vui vẻ sao? Mà một điều khó hiểu của dân chúng phủ thành chủ lại thu cây cối đất đá đây không tăng tiền cho họ sao? Còn việc cấm rời khỏi Linh Khải việc này nào có quan trọng? Thậm chí họ còn chửi bới tên nào có ý định rủi họ ra ngoài. Ở đây đang miễn thuế lại thêm có đất họ sẽ không bao giờ chạy ra ngoài. Tại sao phủ quận chủ lại muốn gom cây cối và đất đá việc này là do Trần Thiên Ân? Hắn đang rất đau đầu, hắn có nhiều kế hoạch nhưng lại gặp một vấn đề, khiến hắn hoài nghi ông trời đang trêu đùa hắn. Nơi này dị giới Đại Việt có khá nhiều điểm tương đồng với nơi hắn đã từng sống, song cũng chỉ là khá giống thôi. Từ lúc xuyên không đến giờ, hắn cho người đi tìm Lưu Hình đến giờ cũng không thấy bóng dáng. Không phải là không có, mà là không biết tên nó nơi này người ta gọi là gì. Đúng vậy, chính là từ ngữ tên gọi địa phương khoáng vật đã làm cho hắn bối rối. Một số đồ vật hắn biết cách điều chế như xà phòng, nấu rượu, máy đệt vải, thuốc nổ và còn nhiều nữa. Nhưng biết nguyên lý cách điều phối có ích gì khi không tìm được vật liệu? Ví dụ như hắn biết bã mía có thể làm giấy, làm đường trắng giá trị xa xỉ ở đây, nhưng không tìm thấy giống cây này. Về sau vô tình hắn tìm thấy cây này. Nơi đây người ta gọi là cây mắt trắng. Vì vậy hắn đã nghĩ ra cách này để dân chúng tìm cho hắn các mẫu cây cối, đất đá để hắn phân tích tìm hiểu, cây nào dùng được cây nào không, và vùng này có những khoáng sản nào. Nhưng có được mẫu vật thì một vấn đề khác lại xảy ra. Có rất nhiều mẫu vật hắn biết tác dụng và tên cũng như đặc điểm nhận dạng như màu sắc, điều kiện sống. Nhưng số khoáng sản và cây trồng hắn không biết cũng còn nhiều lắm. Hắn thật không hiểu, nhưng kẻ xuyên không chỉ nhìn là biết vật đấy tên là gì, còn biết luôn cách khai thác sử dụng. Đâu chúng toàn sách vở hay sao? Thở dài sau đó Trần Thiên Ân tiếp tục suy nghĩ cách nhận biết các mẫu vật. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách để phân biệt mẫu vật. Cách của Trần Thiên Ân đó là không biết thì nghiên cứu, thử nghiệm thôi. Từ đây Bách Thảo Các ra đời. Nó là nơi thí nghiệm tìm ra tác dụng của các loại cây và khoáng thạch. Chương 14 khó khăn và chắc trở. Chương 14 khó khăn và chắc trở. Chương 14 khó khăn và chắc trở. Trong một căn phòng khá sạch sẽ, bên ngoài đang không ngừng có tiếng huyên náo đốc thúc xây dựng. Đây là quận phủ Ninh Khải đã được xây dựng lại. Không chỉ đây, toàn bộ xung quanh quận phủ đều đang được mở rộng, nhà cửa bị tháo dỡ xây dựng lại. Một tháng qua Trần Thiên Ân đã phải 2 lần ngất do làm việc kiệt sức. Đám thuộc hạ của hắn cũng không kém bao nhiêu. Quá nhiều công việc cần giải quyết, quá nhiều tiền bị chuyển từ phủ ra ngoài. Trần Y đã khóc hết nước mắt khi thấy tiền vơi dần trong kho. Lúc này trong phòng đã tập hợp hết tất cả tâm phúc của Trần Thiên Ân. Trần Thiên Ân quy định thứ 2 và thứ 7 là 22 ngày báo cáo và điều trần về các công việc đã làm trong tuần. Chủ nhật là ngày nghỉ. Một tháng làm 26 công. Áp dụng cho toàn bộ quân đội, cũng như quan chức dân thường. Hắn giữ nguyên hệ thống quan lại, chỉ thay thế kẻ bị chết trong cuộc thanh trừng hơn 1 tháng trước. Lập thêm 2 đơn vị là Bách Thảo Các và Kỹ Thuật Doanh. Đại Việt theo chế độ học từ các nước lớn khác của Cửu Châu là lục bộ 3 cơ sở. Trong đó lục bộ gồm binh bộ trưởng quản binh quyền, lại bộ quản quan lại và phân công quan chức, lễ bộ quản nghi lễ, hình bộ quản luật pháp, công bộ quản thuế khoản và tiền bạc, hộ bộ quản lý nhân khẩu đất đai. 3 cơ sở là huyện, quận, thành. Khác biệt duy nhất là Đại Việt là chế độ cắt cứ phân quyền, nên tại 3 cấp cơ sở binh quyền cùng xử lý địa phương và tài chính thu thuế đều do một người cầm giữ. Lạc Hầu đã thống kê xong nhân khẩu. Quận Linh Khải có 42 vạn người, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có 3 vạn, thành phân dân tộc thì người Điền Việt có 35 vạn, người Môn có 5 vạn, người người Mèo có 2 vạn. Kẻ đang nói này là Trần Quý phụ trách nhân khẩu, là một trong 30 nho sĩ Trần Thiên Ân mang theo. Trong một tháng qua bọn này đã phải tranh giành công vân, thậm chí không khác đánh trận để giành các chức quan văn tại Ninh Khải. Chúng cũng giống với Trần Nguyên, đều cho rằng Trần Thiên Ân có thể đặt chân đến một bước mà không ai nhà họ Trần trong suốt bao nhiêu thời gian phát triển đến được. Họ coi Ninh Khải là triều đình thu nhỏ, mỗi chức quan ở đây sẽ ứng với bọn chúng sau này. Vậy cho nên chúng điên cuồng làm việc cố thể hiện tài năng của mình cho Trần Thiên Ân thấy. Những tên này không phải hủ nho, họ là các nho sĩ được Trần Thiên Ân nhồi nhét các tư tưởng mới cách tân của hiện đại, không bị các hủ tục ý nghĩ của nơi đây ảnh hưởng quá sâu. Ừ, không tệ. Phía quân đội thì sao? Bẩm Lạc Hầu, tuần thành binh đã tuyển đủ 1 vạn, ẩn cốc đóng 1.500 quân, càng biển Vạn Sơn đóng 2.000, đại thập sơn mỗi bình nguyên đóng 500 quân, 4 huyện mỗi huyện 1.000 quân. Hà Phúc sau sự việc diệt phỉ và được Trần Thiên Ân quan sát về sự trung thành thì đã được liệt vào tâm phúc của hắn. Trưởng quản tuần vệ doanh, thiên tử binh đã được tuyển đủ 3.000 người, bảo vệ quận phủ. Trần Nguyên cũng hoàn thành nhiệm vụ và được Trần Thiên Ân đánh giá rất cao. Tu La huyết vệ tuyển 1.000 người mới và đang được huấn luyện. Tổng quân số 1.500 người. Trần Dân báo cáo. Trong thời gian này hắn biểu hiện làm Trần Thiên Ân hài lòng nhất trong 5 người tâm phúc. Và được cất nhắc làm chỉ huy toàn bộ huyết vệ. Tuần núi doanh đã hoàn toàn kiểm soát tất cả thông tin của Ninh Khải và đang không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Ngoài ra hai thương đội đã xuất phát tiến vào nước Tống theo lệnh của Lạc Hầu. Kẻ vừa lên tiếng là Trần Cương, phó chỉ huy của Tuần núi doanh. Hắn là kẻ lạnh lùng ít nói, hiểu ý người khác. Hắn được Trần Thiên Ân nhặt ra từ đống xác chết đói. Được Trần Thiên Ân ban họ Trần và trưởng quản lực lượng tình báo. Trần Thiên Ân nhìn đám võ tướng cười mãn nguyện, đây là bước đầu của hắn, chỉ trong vòng một thánh hắn đã có 1.5 vạn quân. Một lưỡi gươm sắc bén trong tay hắn để có thể thực hiện mộng tưởng. Quan võ báo cáo xong, giờ đến vấn đề đau đầu. Trần Bình Kiêm đứng đầu kỹ thuật doanh đứng ra báo cáo. Hiện nay các tuyến đường đã được tu bổ, chờ có các lò xi măng được xây dựng xong thì cung cấp hoàn thiện. Thanh Nhẫn Cốc đã được đào xong phần móng, chỉ cần có xi măng là có thể hoàn thành. Khu xây dựng lò luyện sắt và làm gốm đang được xây dựng. Sườn dệt vải đã được xây dựng. Hệ thống thoát nước bẩn đã đào xong nhưng thiếu xi măng không thể hoàn thành. Tường thành Vạn Sơn cũng tương tự. Đã xây dựng các kho lúa. Khả quan nhất là nạo vét sông và khai hoang. Việc này chỉ cần sức người nên hoàn thiện rất nhanh. Vấn đề đến rồi, lò xi măng và cách chế cũng như nguyên liệu hắn đều có vấn đề là bí mật và không tiết lộ ra ngoài. Mọi người đều biết sản xuất xi măng là nung nóng đất sét, đá vôi. Tỷ lệ là 80 đá vôi 20 đất sét. Nhưng nung xi măng lại tạo ra các cột khói bụi. Mà nơi này cũng giống trái đất. Các nước đều dùng các cột khói để báo nguy. Cho nên chỉ có thể nung xi măng vào buổi tối để không bị hiểu lầm. Nhưng như vậy thì sản lượng lại không đủ. Bây giờ ở các cao nguyên trước là chỗ các sơn phỉ chiếm đã trở thành các khu công nghiệp nhỏ cho các sản phẩm sản xuất bí mật. Được rồi, việc này cứ từ từ, chúng ta cần là phát triển ổn định. Không gấp được. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì mọi người gây đầu, bàn sang chuyện khác. Theo Lạc Hầu, phân phó nông nghiệp cũng phát triển mạnh, được dân chủ ủng hộ vô cùng tốt. Việc thu các khu ngập mặn biến thành ao cá và các khu ruộng muối, tạo việc làm và thu nhập cao cho dân huyện Vạn Sơn nên không gây tranh cãi. Nhưng vấn đề các huyện khác lại khá đau đầu. Đầu tiên nói về ý tưởng ruộng bậc thang. Sau thử nghiệm đã được dân chúng hưởng ứng nhưng mâu thuẫn lại nổi lên. Người Môn và người Mèo cho rằng tất cả đồi núi là của họ, nên không chịu chia đất cho người điền biệt. Vấn đề thứ hai là giống cây trồng mới được Lạc Hầu bắt trồng, khiến nhân dân sợ không thu được kết quả tốt. Có rất nhiều tin đồn đang loan truyền trong dân chúng nói xấu việc này. Kẻ quản nông nghiệp này tên là Trần Hồng, là con trai Trần Nhân. Trần Nhân là em trai ruột Trần Cảnh, cha hắn. Trần Thiên Ân phải gọi Trần Nhân một tiếng nhị thúc. Tên Trần Hồng này thích cây cối, cá chim cảnh ở Trần gia bị mang tiếng nhị thiếu phế vật. Hắn chỉ sau đại thiếu Trần Thiên Ân. Năm này hắn chỉ có 18 tuổi. Khi biết Trần Thiên Ân đi, Ninh Khải tên này nhất quyết đòi đi theo. Trần Thiên Ân vui vẻ mang hắn theo. Là một kẻ xuyên không, Trần Thiên Ân biết muốn làm một việc thật tốt thì người làm việc phải thích việc này mới được. Trần Hồng chính là thích cây cảnh cá chim, cho nên Trần Thiên Ân cho hắn chức chỉ huy sứ bách thảo các quản về nông nghiệp. Không ngoài mong đợi, tên này đi theo Trần Thiên Ân học hỏi về cây trồng, vô cùng tích cực và hắn đã có thành tựu. Ruộng bậc thang là một phát minh vĩ đại, ai nghĩ ra cách này Trần Thiên Ân không biết, nhưng đối với một nơi có rất nhiều đồi núi của Ninh Hải, nó chính là nguồn cung cấp lương thực vô ngàn. Còn vấn đề giống cây thì đơn giản, Đại Việt học theo các nước lớn trồng lương thực của họ, vì cho rằng đồ của nước lớn tốt hơn. Nhưng cây họ trồng là lúa mạch của thế giới này, nó là giống cây bán ôn đới, không thích hợp trồng ở Đại Việt nóng ẩm mưa nhiều, mà một năm chỉ được 2 vụ cộng với sản lượng 300-400 cân một mẫu. Khi biết việc này, Trần Thiên Ân đã thay đổi trồng giống cây lúa mây người Môn Nội, lúc dự án hoa lá đất đá vườn hoa của hắn. Giống lúa này mọc ở các vùng trung thấp, sản lượng bằng với lúa mạch. Ối giời, khi nghe thấy điều này, Trần Thiên Ân tí thì nhảy lên đấm cho thằng ngu này một trận. May mà Trần Hồng căng ngăn, hỏi lý do, lúc này Trần Thiên Ân mới giải thích. Lúa mây mọc hoang dã không người chăm sóc mà vẫn có sản lượng bằng lúa mạch. Vậy nếu được chăm sóc bón phân thì sản lượng là bao nhiêu? Khi nghe xong Trần Hồng cũng ngớ người. Định thần lại thì cho người đi xác nhận với những người biết giống cây này. Sau khi đã xác định xong thì họ bắt tay vào thu thập giống của cây này. Tìm hiểu thì mới biết cây lúa mây sinh sản 3 tháng một vụ, 1 năm 3 vụ. Thông tin này làm Trần Thiên Ân vui mừng quá đỗi. Chương 15 khó khăn và chắc trở 2, chương 15 khó khăn và chắc trở 2, chương 15 khó khăn và chắc trở 2 may mắn hơn, trong đợi tìm kiếm cây trồng này hắn công tìm thêm nhiều giống cây nữa. May mắn nhất có lẽ tìm ra 5 loại cây sau khoai lang, cây sắn, cây ngô, cây đậu tương và cây đông. Khoáng sản thì tìm thấy 2 mỏ sắt, 1 mỏ vàng, 1 mỏ than đá. Vì việc này vậy là một mệnh lệnh được ban xuống, ruộng bậc thang bắt đầu được tạo ra. Nhưng xung đột quyền sở hữu đất lại bắt đầu. Các tiểu địa chủ bị mất đất trong việc phân chia lại đất đai âm thầm quấy rối. Việc Trần Thiên Ân phong tỏa ẩn cốc cũng là vì việc này. Muốn phân chia lại đất đai nào có dễ như vậy? Cho dù là Bác Hồ cũng phải khóc vì nhiều người bị oan, trong chính sách chia đất tháng 12 năm 1956, mà đó là thời kỳ dân trí khá cao, nói chi đến nơi này có tầm 95 người dân mù chữ. Nhưng vấn đề này không làm khó được Trần Thiên Ân. Một cuộc diễu hành quân đội được diễn ra. Các tiểu địa chủ và các trưởng giả thôn trấn cùng vô số người dân đến xem. 1 vạn quân tuần thành vệ diễu hành, 1 vạn người bước chân như một, mỗi bước đi đều là sự rung động không nói lên lời. Tất nhiên mới 1 tháng quân đội của Trần Thiên Ân chỉ huấn luyện điều lệnh đội ngũ, nhưng đối với người nơi đây, chỉ cần giáp mão, hàng ngũ chỉnh tề là đã biết đây là tinh nhuệ. Nói chi đi đứng cùng nhịp khí thế như rồng. Tất nhiên đội quân này chỉ là trấn áp tinh thần. Tiểu thế gia và các trưởng giả thôn trấn được Trần Thiên Ân hứa hẹn, các vị trí quan lại còn thiếu của quận Ninh Khải sẽ là của họ. Thì việc này đã lắng xuống một cách nhanh chóng. Còn vì sao thì nên nhớ hệ thống tư tưởng sĩ nông công thương giờ đây vẫn chưa được cải thiện. Cho nên các tiểu thế tộc nhỏ này chịu hy sinh đất đai để còn em mình được làm quan. Tất nhiên Trần Thiên Ân cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Một cuộc thi cử nhỏ diễn ra, chức quan cho các thế lực, nhưng phải chân tài thực dụng qua thi cử tuyển bạn. và phải có một phần trọng lễ cho vị lạc hầu trẻ tuổi nếu trúng tuyển. Vậy là đã giải quyết vấn đề tranh chấp đất này. Quay lại vấn đề cây trồng khi tìm được những giống cây này, hắn lấy quận trưởng thân phận, bắt tất cả dân phải trồng cây do hắn chỉ đạo. Và cái kết là dân không nghe. Khi biết việc này hắn cũng vô cùng đau đầu và biết mình quá cấp tiến. Hy vọng của hắn còn chưa đủ để dân nghe theo. Ép buộc chỉ khiến tình hình loạn thêm, vậy là thông cáo lại sửa đổi. Tất cả ruộng bậc thang ai cấy lúa mây nếu mất mùa sẽ được quận phủ trả lương thực như một vụ được mùa. Nghe vậy dân chúng liên vui vẻ, nhưng vẫn có rất ít hộ trồng lúa mây. Tính ra chỉ được 1/20 mà thôi. Nhưng hắn biết việc này phải từ từ không đổi được. Đợi khi thu hoạch dân nhìn thấy sản lượng lương thực sẽ nhao vào trồng mà thôi. Nếu vậy mất mùa Trần Tiên Ân lấy đầu lương thực để trả cho dân. Câu chuyện này phải nói về khoai lang rồi. Ngày đó sau khi phát hiện khoai lang cũng giống lúa mây như thế, Trần Tiên Ân cho người hỏi thăm sản lượng, thời gian sinh trưởng và tìm giống. Vấn đề là lúc tìm giống đám này gặp đúng mùa thu hoạch. Người dân không biết khoai lang cứ tưởng cỏ dại nên không ai dụng vào, và thế là lợi Trần Tiên Ân. Huyện Vạn Phúc là nơi có khoai lang, khi đi thu thập giống, Trần Tiên Ân mất lần thứ nhất trong tháng tại đây. Khắp núi đồi đều là khoai lang. Một lần thu thập này 20 vạn thạch khoai lang được vào kho. Theo tính toán nó sản lương cao gấp đôi ở trái đất, đặt 14 thạch một mẫu. Nơi này đơn vị do lương trọng lượng là 10 lạng bằng 1 cân, 10 cân bằng 1 yến, 10 yến bằng 1 thạch. Nhờ có chỗ lương thực này mà hắn có thể tập trung tiền tài cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng quận Ninh Hải. Lúc đến xem các khu ruộng bậc thang chuẩn bị làm đất gieo trồng, hắn lại thấy các bờ ruộng bỏ hoang. Vậy là vấn đề xen canh, phân chuồng trại hiện ra trong đầu hắn. Các bờ ruộng được phủ lên các loại cây như đậu tương, ngô, khoai tây, sán. Những vùng đồi chưa chuyển thành ruộng bậc thang thì trồng đông. Trở về phủ một thông cáo nữa lại được đưa ra. Các hộ gia đình bắt buộc phải nuôi một loại động vật. Gia cầm phải từ 10 con hoặc súc vật, dê bò trâu phải có 1 con. Nhà nào không có thể đến quận phủ mượn. Sau 1 năm hoàn trả số con gốc, kẻ không nghe lệnh đuổi khỏi Ninh Hải. Thông cáo này vừa ra làm cho dân chúng vô cùng hoang mang. Vì nhà họ không có động vật, tất cả đều hướng về quận phủ mượn. Thấy vậy Trần Thiên Ân cho người làm ra nhiệt kế, tạo ra các lò ấp trứng gia cầm hàng loạt, chỉ từ đầu tháng đến tới bây giờ. Hắn Ninh Hải nhà nhà có trứng gà, vịt ăn, còn gia súc thì lại chỉ có một ít nhà có. Nhưng cảnh thái bình thịnh thế đã dần xuất hiện tại Ninh Hải này. Hắn không giống như kẻ xuyên không khác. Với bắt đầu đều sản xuất hướng công nghiệp, hắn thì ngược lại, công nghiệp gần như không phát triển, tập trung nhiều vào nông nghiệp và quân đội. Tại sao hư hắn biết giàu có mà yếu chỉ có thể để kẻ khác được lợi? Hơn nữa công nghiệp chỉ phát triển mạnh mẽ khi nông dân sản xuất dư thừa hàng hóa. Ninh Hải giờ có gì đâu mà kinh thương. Làm ra thủy tinh, nấu ra rượu ngon, dệt ra vải tốt ai mua? Người có tiền chỉ có 1%. Họ có tiền nhưng không thể cấp tiền vào thị trường liên tục. Ngược lại 99% thường dân mới là nguồn chảy của tiền tệ. Cho nên hắn phải làm cho dân hắn thật giàu có, rồi mới mở cửa phát triển thông thương. Trần Hồng báo cáo xong thì đến lượt Trần Vũ. Trần Vũ cũng là con trai nhị thúc hắn Trần Nhân. Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Trần Hồng, mẹ của hắn xuất thân từ tỷ nữ. Năm này hắn 17 tuổi. Từ nhỏ bị khinh thị vì xuất thân, cho đến khi gặp được Trần Thiên Ân bảo kê, nhà họ Trần ai dám đụng vào hắn, bởi vì sẽ dính lửa giận Trần Thiên Ân đệ nhất hoàn khố Trần gia. Hắn và Trần Hồng quan hệ có Trần Thiên Ân điều hòa, không tốt cũng không tệ. Hắn luôn cho rằng nếu mẫu thân hắn là đại tộc xuất thân, thì tài năng của hắn sẽ vượt xa Trần Hồng, nhị phế vật của Trần gia. Nên khi đến Ninh Hải hai tên này luôn ganh đua với nhau. Vì tính cách hào phóng và không câu nệ của Trần Vũ đã được Trần Thiên Ân cho quản lý xưởng quân khí. Bẩm lạc hầu, xưởng quân khí hiện nay có 2000 công tượng, 4 lò rèn ngày đêm hoạt động. Áp dụng hệ thống dây chuyền sản xuất, một ngày có thể sản xuất 25 tấn bách luyện thép. Một tháng có thể sản xuất 750 tấn. Vừa qua đã sản xuất 5000 áo giáp hạng nhẹ A1 và 1000 áo giáp thiết phù đồ. Chẳng mã đao 500 cái, đầu mũi tên 2 và cái. Trần Vũ làm tốt lắm, tiếp theo ta sẽ đưa cho ngươi một vài bản vẽ và ý tưởng, hãy cho người nghiên cứu chế tạo. Ngoài ra trong thời gian bên cảng và xưởng đóng tàu được hoàn thiện, ngươi hãy cùng các thợ thuyền nghiên cứu loại thuyền mà ta cho ngươi bản vẽ. Phải chắc chắn tháng 2 năm sau, ta muốn có 5 chiếc như vậy. Rõ lạc hậu ta sẽ làm được. Nói về áo giáp, Trần Thiên Ân không hiểu nhiều, kiếp trước hắn không hiểu nhiều về các loại vũ khí lạnh. Nhưng là người hiện đại, hắn có những ý tưởng về các loại vũ khí này. Và hắn hiểu áo giáp không phải bản năng. Hắn phải tạo ra nhiều loại phù hợp từng bình chủng và thời tiết, vùng đất chúng được sử dụng, để tăng cường tối đa hiệu quả cũng như sức chiến đấu của chiến sĩ mặc lên chúng. Áo giáp hạng nhẹ A1 là một ý tưởng của hắn khi nhìn thấy áo giáp của Đại Việt, hoặc chính xác hơn của các nước lớn. Đại Việt đã học theo và chế tạo. Chương 16 phát triển các quốc gia ở thế giới này chia áo giáp ra làm hai loại, áo giáp nhẹ và trọng trang áo giáp. Giáp nhẹ như giáp da, giáp bằng gỗ đan với nhau, hoặc áo giáp cho miếng sắt che nơi chí mạng. Loại áo giáp này khá phổ biến vì dễ dàng sản xuất, chi phí không cao. Quan trọng nhất là nhẹ, có thể đảm bảo an toàn nhất định cho quân lính. Nhưng điểm yếu rất nhiều, loại áo giáp này sức phòng thủ yếu, dễ hỏng. Loại áo giáp này thường được các quốc gia nhỏ sử dụng chủ yếu cho quân đội. Các quốc gia lớn cũng sử dụng áo giáp loại này. Trong các nhóm quân đội thường đặc biệt ít huấn luyện như sư binh. Trọng trang áo giáp lại được chia làm hai loại, rõ ràng là giáp sắt toàn thân hạng nhẹ và thiết phù đồ. Giáp sắt toàn thân hạng nhẹ nó được kết cấu toàn bằng các miếng sắt đan với nhau, có các tấm sắt bảo vệ trước ngực. Loại này nặng hơn giáp da hay giáp gỗ. Nó có lực phòng ngự vô cùng tốt. Thiết phù đồ là tên gọi chung của áo giáp từ bách luyện sắt. Loại áo giáp này được trang bị cho hai loại quân đội chính là bộ binh hạng nặng và trọng kỵ binh. Loại này có sức phòng ngự vô địch nhưng điểm yếu lại rất do nó quá nặng và chi phí sản xuất cao. Loại này các tiểu quốc như Đại Việt đều rất khó sản xuất và tồn tại số lượng không nhiều. Cho dù là bảy đại quốc cũng phải cắn răng nhịn ăn, nhịn mặc mới có thể trang bị số lượng lớn. Lý do vì kỹ thuật luyện sắt kém, sản lượng thấp, chi phí cho sản xuất loại này cao vô cùng. Sắt được các quốc gia luyện có hai loại, một là sắt thường, hai là bách luyện sắt. Bách luyện sắt phải quá trăm lần gõ búa liên tục sắt thường để tạo ra. Người thế giới này nghĩ rằng sắt qua nhiều lần đập như vậy sẽ loại bỏ tạp chất tăng chất lượng của sắt. Bách luyện sắt cứng rắn và giòn và không dễ gãy như sắt thường, nhưng sản xuất lại quá là vất vả và tốn thời gian. Trần Thiên Ân để hòa nhập thế giới này, trong những năm qua hắn tìm đọc lịch sử văn hóa, tập tục các địa phương, tìm hiểu sự phát triển về kỹ thuật, hướng phát triển kinh tế mỗi quốc gia, cùng với quân đội, cách thức chiến đấu và vũ khí, thì hắn có một nhận xét là nơi này phát triển vẫn còn thấp, kỹ thuật lạc hậu. Khi hắn tìm hiểu về quân sự thì phát hiện vấn đề bách luyện sắt đắt đỏ ở đây mà quốc gia nào cũng thèm khát lại chính là gang, mà hắn lại biết làm thứ tốt hơn gang chính là thép. Tuần núi doanh của hắn có một nhiệm vụ là bảo vệ xưởng luyện sắt, nó chính là nơi thép của hắn được sinh ra. Thứ này là bí mật nhất mà hắn tạo ra khi ở thế giới này, ngay cả Trần gia cũng không biết sự tồn tại của nó. Sau khi biết mình phải đi Ninh Khải, hắn đã chuyển xưởng này và nhân viên về đây, tiếp tục sản xuất áo giáp vũ khí bằng thép. Quy trình sản xuất thép qua 5 bước: chế biến quặng sắt, nung chảy và bê biên, luyện gang, luyện thép và cán thép. Gang và thép khác nhau chính là thép ít tạp chất hơn gang. Gang cứng giòn không thể bốn và kéo thành sợi nhỏ. Thép vừa cứng rắn lại có tính chất mềm dẻo khó bị rỉ sét. Tăng cao các trường học và dạy chữ cho dân thì sao? Sản xuất giấy và in sách thế nào? Sau khi nghe xong Trần Vũ báo cáo thì Trần Thiên Ân lại hỏi Trần Cẩn về vấn đề giáo dục. Trần Thiên Ân rất quan tâm đến vấn đề này nên hắn đã cho riêng Trần Cẩn một bảng chi họ Trần quản lý việc này. Bẩm Lạc Hầu đã tạo ra các trường học tại các huyện trấn. Sườn giấy đã tạo ra nhưng cũng không đủ cầu số lượng trẻ em quá nhiều. Và việc học hai loại chữ khiến lũ trẻ không muốn học chữ Hán vì khó học. Nghe vậy Trần Thiên Ân cũng đau đầu. Ngôn ngữ thế giới này không giống trái đất. Mỗi dân tộc đều có tiếng nói của mình, còn chữ viết thì theo các nước lớn học chữ Hán. Khi đến Ninh Khải, Trần Thiên Ân đã dùng chữ quốc ngữ dạy trong các trường học. Vì Đại Việt nơi này có âm ngữ giống nơi kiếp trước hắn sống, và do đồng âm dễ học trẻ em đã học rất nhanh. Nhưng khi học tiếng Hán thì chúng lại không chịu học. Lý do rất nhiều không kể hết. Đối với người lớn, hắn học theo biện pháp. Muốn đến lấy lương thực phải thuộc 5 chữ cái trong bảng chữ tiếng Việt hắn đưa ra. Sau một tuần kẻ nào không học được thì không cho lấy gạo. Nên nhớ Ninh Khải mới bắt đầu gieo trồng, muốn thu hoạch thì phải cần 3 tháng nữa. Nên dân chúng vẫn đến nhận gạo trợ cấp. Trần Thiên Ân hắn sau khi thu được khoai lang thì liền cho thông cáo phát trợ cấp và nhận người làm, cho các công trường có trả lương. Hắn sao phải làm vậy? Việc này tại vì nơi này chưa từng phát gạo cứu tế dân phải đi làm việc. Nguyên nhân thứ hai là hắn mới thu đất và phân chia lại cho nên không muốn bị bọn phản đối hành khổ. Thứ ba quan trọng nhất, hắn cần ổn định Ninh Khải để phát triển các kế hoạch của hắn. Hắn không muốn vài ngày lại cầm binh đi đập loạn. Nhưng hắn cũng không thừa lương thực. Mỗi ngày lương thực trợ cấp chỉ đủ một bữa duy trì cơ bản nhất mạng sống. Nhưng trợ cấp tiền lương tại các công trường thì rất cao. Hơn nữa cả phụ nữ, trẻ em, người già đều được nhận. Và hắn ra thông báo chia lại đất đai, dân bản thổ được miễn phí nhận đất. Người ngoại lai phải trả tiền để mua lại miếng đất cho mình. Điều này làm cho 10 vạn dân cư vui vẻ, còn 30 vạn dân ngoại lai lại điên cuồng lao vào làm việc tại các công trường. Trần Thiên Ân đã nghĩ về việc này rất nhiều. Thứ nhất, mâu thuẫn của dân bản thổ và ngoại lai đã rất nghiêm trọng. Nay lại phân chia lại đất đai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người này và mâu thuẫn sẽ càng tăng lên. Thứ hai, đạo lý không công bất nhận lộc hắn vẫn biết. Lưu dân không có cống hiến mà đòi có đất, đây là nằm mơ. Các quốc gia phát lương cứu tế nhưng không có ai đi phát đất cho dân cả. Hắn cũng không muốn ngược đời làm gì, nên bán đất cho lưu dân, vừa thu lại tiền tài hắn phát ra cho họ, lại có được nguồn lao động dồi dào cho hắn. Tiếp theo, nhờ việc này mâu thuẫn của hai bên cũng sẽ được giải quyết điều hòa. Ý nghĩa việc này chính là dân bản địa thấy rằng họ không bị đối xử bất công, những người ngoại lai không phải cướp đất của họ. Được rồi, vấn đề này ta cũng không biết à, thôi dùng cách truyền thống đi. Lạc Hầu là cái gì? Ta không biết à? Trần Thiên Ân mặt đen lại gào lên. Ngày trước ta không học cha ta làm gì ngươi không biết sao? Cho học không học vậy thì đánh, nói cho chúng biết không học chữ Hán thì còn lâu mới được làm quan. Vâng. Trần Cẩn trả lời xong lại nhìn mấy tên họ Trần khác đều một bộ mặt ta không quen ngươi. Trần Thiên Ân ngày bé nhìn chữ Hán là choáng váng không muốn học, nhưng thấy Trần Cảnh tay cầm gậy gỗ đứng cạnh thì đành phải học. Hắn không muốn bị hành sắc nên lại cố học. Được rồi, tiếp tục đi, đặt mục tiêu đầu năm Ninh Khải phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Các ngươi có 5 tháng nữa, rõ, lui ra đi. Nhìn đám người rời đi, Trần Thiên Ân chạy thẳng vào phòng ngủ luôn. Hắn đã rất mệt mỏi, một tháng qua hắn phải xử lý rất nhiều công việc, cả dân chính lẫn quân sự, cho nên bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Mà lúc này hắn không biết bao nhiêu người khác đang đau đầu vì hắn. Kinh thành Thăng Long, phủ Trần gia, tại thư phòng của Trần Cảnh lúc này đang ngồi 3 người. Ngồi ở chính giữa đang cầm một bức thư trên tay, mặt mày uy nghiêm, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Ngồi phía dưới là một người trung niên thành thơi ngồi uống trà. Một tên thanh niên mặt mũi thanh tú, có thể nói là một tiếng đẹp trai. Trên tay đang cầm một miếng vải để lau kiếm. Đúng vậy, người trung niên đọc thư là Trần Cảnh. Người uống trà là Trần Nhân, còn thanh niên là Trần Thiên Khải, con cả Trần Cảnh, Lạc Hầu, thành Phú Xuân. Chương 17 kinh thành sóng ngầm, chương 17 kinh thành sóng ngầm, chương 17 kinh thành sóng ngầm. Đại ca Thiên Ân nó lại gây họa gì sao? Nghe Trần Nhân hỏi, Trần Cảnh đặt lá thư xuống, thở dài nhìn về hai người sau đó nói, hai người các ngươi xem đi, đúng là bùn nhão không đắp nổi tường. Nghe vậy Trần Nhân nhận lấy bức thư, xem một chút lại đưa cho Trần Thiên Khải đọc. Hắn lại ngồi suy tư về việc Trần Thiên Ân xin giúp đỡ. Đại ca, ta thấy Thiên Ân đã làm rất tốt rồi. ngươi có phải hơn khắt khe với hắn quá hay không? Dù sao hắn cũng chỉ 14 tuổi. Hừ, để mấy tên rác rưởi ra điều kiện, hắn thật làm Trần gia ta mất mặt. Nếu không đi khỏi kinh thành được thì ta sẽ đến đấy đánh gãy chân hắn. Trần Thiên Ân thư của hắn biết gì mà làm cha hắn muốn đánh gãy chân hắn chứ? Thì ra Trần Thiên Ân vì không muốn bị lộ việc làm của mình tại Ninh Khải, nên hắn đã bịa chuyện hắn bị tứ gia người bắt chẹt quấy nhiều hắn, còn liên thủ với Lý Tả Quân chơi hắn. Hắn tức giận điều quân chặn lại ở gốc, không cho tứ gia và Lý gia liên thủ, để hắn có thời gian vận tay với tứ gia. Nhưng Lý gia không ngừng cho người muốn tiến vào. Hắn không có cách nên gọi Trần Cảnh, giúp ngăn người Lý gia tiến vào Ninh Khải. Trong thư Trần Thiên Ân nói chuyện đa phần là giả. Vì tứ gia bị hắn giết lâu rồi, lấy đâu mà quấy nhiễu. Nhưng việc Lý gia và một vài thế lực muốn tiến vào tìm hiểu tin tức là thật. Thậm chí hắn vì việc này mà phái quân lính giả trang sơ tặc, giết không ít thám báo của những người này. Cho nên hắn học theo cách làm của các nhân vật phản phái trong các chuyện hắn từng đọc. Là không đánh lại được thì gọi người nhà. Còn Trần Cảnh khi đọc thư thì chán luôn. Con trai hắn vậy mà bị mấy tiểu thế lực địa phương dạy vào phải gọi cha rút, làm hắn tức giận vô cùng. Nếu không sợ sự nghi kỵ từ hoàng đế thì hắn phải đến Ninh Hải, đánh gãy chân Trần Thiên Ân. Lúc này nếu hắn mà biết Trần Thiên Ân dùng 4 ngày giết hết phần tử phản kháng, dùng 1 tháng để xây dựng nơi nghèo đói Ninh Hải thành một khu công trường thì không biết hắn sẽ nghĩ sao. Còn Trần Nhân thì lại không giống Trần Cảnh. Hắn thấy Trần Thiên Ân là một tên ăn chơi mà có thể nghĩ kê sách chặn ẩn cốc để đối phó với tứ gia liên hệ với Lý gia đã là rất tốt rồi. Còn về việc Trần Thiên Ân xin giúp đỡ, là việc mà cả 6 đại thế tộc hay hoàng đế đều đoán. Nếu Trần Thiên Ân không nhờ người mà dẹp yên Ninh Khải thì đó mới là vấn đề. Trần Cảnh không biết sao, có hắn biết điều này. Nhưng là người thường xuyên tiếp xúc với con trai, hắn luôn nghĩ rằng nhi tử này giấu dốt. Nguyên nhân là thỉnh thoảng Trần Thiên Ân lại làm ra một số đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật lại đánh mặt hắn, con hắn đúng là phế. Lúc này Trần Thiên Khải cũng lên tiếng. Cha ta thấy tam đệ đã cố hết sức rồi. Giờ nó cần giúp chúng ta giúp một chút đi. Trần Cảnh cũng thở dài. Nhìn Trần Thiên Khải đánh giá rằng nếu Trần Thiên Ân bằng một nửa Trần Thiên Khải thì tốt biết bao. Việc này để Khải Nhi ngươi đi gặp Lý gia thương lượng giúp cho Thiên Ân đi. Vâng. Nhưng tứ gia kia có cần ta ra tay giúp Thiên Ân luôn không? Không cần, cứ để tên bất học vô thuật đó dạy vò ở đó đi. Ngoài ra tình hình biên giới thế nào? Quân Hán vẫn muốn tấn công ta hay sao? Gần đây chúng rất im ắng, không có nhiều hoạt động quá nổi bật. Thành Phú Xuân, thành Biên Hòa mỗi nơi có 5 vạn binh, quân Hán mà đến con sẽ cho chúng có đi không về. Đại Việt giáp Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống biên giới thường xuyên xung đột. Đặc biệt nhà Hán đã qua 600 năm lập quốc, bây giờ đã hỗn loạn vô cùng, bị 3 phiên vương chia cắt, là Thục Vương Lưu Bị, Nô Vương Tôn Sách, Ngụy Vương Tào Tháo, mà Đại Việt giáp với địa phận Thục Vương Lưu Bị. Do chiến tranh liên tục, dân chúng lầm than, nhân khẩu giảm sút liên tục, khiến cho mọi mặt kinh tế nhà Hán bị giảm sút, bị các nước lớn nhìn vào, chỉ cần có thời cơ là sẽ lao vào cắn một miếng thịt. Nhìn ra vấn đề này, ba vương bây giờ đã ngừng chiến tập trung phát triển kinh tế, không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Nếu bị nước khác xâm lấn có thể cùng nhau chống lại. Họ vẫn đứng dưới tên Hán hoàng đế Lưu Biện. Nhưng Lưu Bị là kẻ dạ tâm, xuất thân hậu duệ nhà Hán, nhưng nhờ mua danh chuột tiếng mà vang danh thiên hạ. Hắn giao tranh liên tục với Tào Tháo và Tôn Sách nhưng nhân khẩu có hạn, nên hắn có ý định tấn công Đại Việt bắt nô lệ, cướp bóc lương thực. Nhiều cuộc giao tranh đẫm máu đã xảy ra trong những năm gần đây, mà thành Phú Xuân do Trần Thiên Khải chỉ huy, thành Biên Hòa do Trần Thiên Bình nhị ca của Trần Thiên Ân đóng giữ là giáp giới với nhà Hán, cũng là những căn cứ kiểm soát trong tay Trần gia, nên không thể mất. Hai bên 1-2 tháng thì đánh nhỏ, 2-3 năm thì đại chiến. Người Trần gia đã ngã xuống không ít để có thể nơi này vẫn thuộc Đại Việt trước các cuộc tấn công điên cuồng của Lưu Bị. Mặc dù vậy cũng không được mất cảnh giác, phải tăng cường huấn luyện không được phép lơ là. Vân phụ thân, ngươi ra ngoài trước đi sắp xếp việc của Thiên Ân. Ta có chuyện muốn nói riêng với nhị thúc ngươi. Trần Thiên Khải gật đầu, rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai anh em họ Trần. Thấy Trần Cảnh thở dài, Trần Nhân lên tiếng. Đại ca, chuyện nhà Hán cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu nhà Hán có ý đồ tấn công chúng ta liền gặp Hùng Vương xin tăng binh. Tuyệt đối không như chuyện 3 năm trước xảy ra. Ừ được rồi, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa. Tình hình kinh doanh sách bán thế nào? 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trần Cảnh phải thở dài tiếc nuối? Thì ra 3 năm trước Trần Nghĩa Vinh, em trai thứ 3 của Trần Cảnh, đóng tại thành An Tỏa, bị quân Hán công chiếm. Trần gia người ở đó chiến tử toàn bộ. Việc này làm Trần gia tức giận. Nhiều lần tấn công nhằm cướp lại thành này để trả thù nhưng không thành. Trần Nghĩa Vinh là người cẩn trọng trầm ổn thông thạo chiến trận, nên được phân đến thành An Tỏa này để phòng ngừa quân Hán. Nhưng 3 năm trước Lưu Bị nghe theo kế hoạch của Gia Cát Lượng, lợi dụng chế độ cắt cứ phân quyền của Đại Việt và việc Đại Việt thiếu vũ khí áo giáp, Lưu Bị đã phái Mị Trình gặp mặt Trần Nghĩa Vinh, nói muốn ban áo giáp và khí giới cho họ Trần trao đổi bằng lương thực. Trần Nghĩa Vinh vội báo việc này về Trần gia và nhận sự đồng ý ngay lập tức. Đến thời điểm giao dịch, Mị Trinh mang theo 5.000 áo giáp sắt và 300 bộ thiết phù đồ cộng với 5.000 thanh vũ khí các loại, đổi lại Trần gia dùng 5 vạn thạch lương trao đổi. Hai bên diễn ra rất suôn sẻ. Sau đó là mấy lần khác nữa, điều này làm sự cảnh giác của Trần Nghĩa Vinh bị hạ xuống. Đến lần thứ 5 giao dịch là chiến mã, thứ mà Đại Việt mong mỏi nhưng không có. Lần này Mị Trinh mang 500 con ngựa và 200 giáp sĩ tinh nhuệ, giả trang người nuôi ngựa đến giao dịch. Đang giao dịch lúc này, đống trong thành chợt có đến vạn quân Hán giết ra, lại thêm 200 kỵ binh đánh giữ cổng thành. Từ xa Lưu Bị dắt thêm 10 vạn quân đánh tới. Trần Nghĩa Vinh biết bị lừa nên anh dũng giết không ít quân Hán, nhưng bị một trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị là Quan Vũ chém chết. Cuối cùng Trần Nghĩa Vinh cùng 4 vạn quân tại thành An Tỏa đều chết tử. Trận chiến đó Trần gia chết trận 112 người. Sự việc này làm Trần gia điên cuồng nhưng không làm gì được. Trần gia còn lập một đạo luật, con cháu Trần gia không được phép buôn bán với họ Lưu. Gặp được họ Lưu tùy hoàn cảnh tất giết. Trận chiến này đối với họ Trần tổn thất vô cùng to lớn. Nhưng vấn đề trong thành An Tỏa từ đâu xuất hiện hơn bạc quân. Trần Nghĩa Vinh là người cẩn thận, cho dù buôn bán làm hắn thiếu cảnh giác nhưng muốn qua mắt hắn khó. Mỗi lần giao dịch hắn đều bắt Mị Trình quân số không vượt quá 200, có thể mang vũ khí, nhưng không được mặc giáp, không được mang cung tên. Thám báo Trần Nghĩa Vinh phái ra lúc giao dịch là cả 100 người. Trong đường kính 10 km phát hiện quân của Lưu Bị, nhưng vẫn giao dịch là vì sao? Chương 18 kinh thành sóng ngầm 2, chương 18 kinh thành sóng ngầm 2, chương 18 kinh thành sóng ngầm 2, người Hán có câu, có được một trong hai người Ngọa Long Phượng Sổ có thể giành thiên hạ. Lần này Trần Nghĩa Vinh đã bị Ngọa Long Gia Cát Lượng gài bẫy. Mỗi lần giao dịch Gia Cát Lượng liền để 10 vạn quân cách thành An Tỏa 10 km. Điều này làm Trần Nghĩa Vinh cho rằng đây là người Hán sợ hắn giết người cướp của, lo cho an toàn của đoàn người giao dịch. Vậy nên qua 5 lần giao dịch sự cảnh giác của Trần Nghĩa Vinh đã giảm xuống. Dù cho nhận được tin quân Hán lần này có thêm 2 vạn kỵ binh, hắn vẫn tin rằng mình có thể chạy vào thành trước khi quân Hán đến. Dù sao khoảng cách từ cửa thành đến chỗ hắn giao dịch không đến 1 km. Chỉ dựa vào 200 người không áo giáp mà đấu với hắn thì hắn sẽ cho quân Hán chết không nhắm mắt. Nhưng Gia Cát Lượng lại không nghĩ đến điều này sao? 200 quân đi cùng Mị Trinh và 10 vạn quân Hán ở ngoài chỉ để tăng sự chú ý của Trần Nghĩa Vinh mà thôi. Con át chủ bài thật sự là một vạn quân kia. Gia Cát Lượng lợi dụng mua bán vũ khí đến gặp Trần Gia. Trần Gia muốn mua nhưng công khai sẽ bị Hùng Vương phát hiện. Vậy nên phía Mị Trinh đưa ra một ý kiến. Ngày mà hai bên giao dịch thì cho phép thương nhân hai nước giao dịch mua bán. Điểm giao dịch đổi ngoại thành. Trần Gia lập tức đồng ý, đây chính là điều Gia Cát Lượng muốn, một vạn quân giả trang thương nhân tiến vào thành An Tỏa. Tài trí của Gia Cát Lượng còn thể hiện qua việc 4 lần giao dịch trước. Có hơn nửa thương nhân là thanh niên phụ xe, còn lại là trung niên, lão niên. Đến lần cuối cùng một vạn quân giả trang này, có đến 9000 người là lão binh đã giải ngũ, năm 60 tuổi nay được điều động. Chỉ có duy nhất 1000 tinh nhuệ. Trần Nghĩa Vinh khi nhìn thấy những giả thương nhân này, còn cười phá lên nói người Hán hết nam nhi phải để một đám lao già đi kiếm tiền. Lại không biết hắn sẽ chết bởi vì đám người già này. Gia Cát Lượng cho đám người già phá hôi này, khi vào thành An Tỏa thì 3000 người tấn công 3 cổng thành Nam, Tây, Đông. 6000 người tấn công loạn trong thành. 1000 tinh nhuệ tấn công cửa Bắc nơi giao dịch. Sự thâm độc của Gia Cát Lượng trong kế hoạch này, đó là hắn để 9000 người già yếu làm pháo hôi, phân tán sự chú ý của 4 vạn quân Đại Việt. Hắn cho 1000 tinh nhuệ phá cửa Bắc, sau đó 10 vạn quân Hán ở ngoài thành sẽ đánh vào. Với tư thế nước lũ phá đê không thể cản, sự tinh tế của Gia Cát Lượng còn vào việc đặt điểm giao dịch ở ngoài thành lôi Trần Nghĩa Vinh rời xa 4 vạn quân Đại Việt, để rồi khi 1 vạn quân trong thành tấn công, không có sự chỉ huy trực tiếp của chủ tướng, quân Đại Việt đã bị rối loạn, không làm ra phải ứng dẫn đến chiến tử toàn bộ, nhưng họ cũng làm quân Hán bị thương đau. Một vạn quân pháo hôi chỉ còn 700 tên tinh nhuệ còn sống. Họ giết thêm 5000 quân Hán đợt tấn công sau. Gia Cát Lượng đến tòa thành khi chiến thắng. Song hắn cũng phải thốt lên quân Man Việt quá điên cuồng. Đại Việt là một nước nhỏ nhưng bọn họ bị các nước lớn coi trọng, không phải vì quân đội mạnh mà là sự liều mạng. Sự cố chấp về việc bảo vệ gia hương lãnh thổ. Quân Hán đang thiếu người, đặc biệt là lao động trẻ. Vậy tại sao chúng lại giết hết 4 vạn quân Việt tại đây mà không bắt tù binh? Thật ra Lưu Bị muốn lắm nhưng không được. Sau khi Trần Nghĩa Vinh bị Quan Vũ chém chết, quân Đại Việt chẳng những không bỏ chạy, họ còn đi theo các chỉ huy họ Trần còn lại, điên cuồng tấn công quân Hán cho đến người cuối cùng. Đại Việt dân thường có thể chịu làm nô cho ngoại bang, chứ quân sĩ thì không bao giờ. Đại Việt có chính sách cho tử sĩ khá tốt, lại thêm việc người Việt chiến sĩ chưa từng làm tù binh trong suốt lịch sử dựng nước. Họ được các chỉ huy không ngừng nói về các chiến công của các anh hùng người Việt được tôn vinh. Một tư tưởng được hướng tới cho binh sĩ người Việt là ra ngựa bọc thây thì cũng không làm tù binh người ngoại bang. Đây là một sự ô nhục thậm chí vượt qua cái chết. Nhưng nếu thua người Việt thì lại có thể hàng. Vì Đại Việt là một nước có chế độ cắt cứ phân quyền, nên các thế gia đều hướng tuyên truyền mọi người Việt đều là anh em. Thua anh em mình xin tha thì không được gì. Cho nên sự kiện 4 vạn quân chiến tử là rất bình thường trong lịch sử Đại Việt. Sau khi chiếm được đây, Gia Cát Lượng lại cho gia cố thành trì, chuẩn bị chống lại các cuộc phản công của người Việt. Dưới sự quyết tâm trả thù của Trần gia, đã dẫn dắt dư luận làm cho Hùng Vương cũng phải ra mặt tăng quân lấy lại thành An Tỏa. Những ngày sau đó máu của hai bên đã nhuộm đỏ cả giải tòa thành trì này. Trước thế công điên cuồng của Đại Việt, nhiều lần quân Hán sắp không cầm cự nổi, nhưng chúng vì mạng sống đã cố gắng đẩy lùi các cuộc tiến công của quân Đại Việt. Trước tình thế này, Gia Cát Lượng lại nghĩ ra một độc kế. Một lá thư được gửi vào hoàng thành Thăng Long, một loạt chứng cứ Trần gia mua bán vũ khí với quân Hán mới khiến thành An Tỏa thất thủ, một loạt chỉ trích đòi trị tội Trần gia thông đồng với địch xuất hiện. Trần gia lập tức phản bác nói Trần Nghĩa Vinh mua vũ khí để chống lại chính quân địch, đánh cho chúng trở tay không kịp. Cuộc cãi vã này diễn ra mấy ngày, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hùng Vương ra lệnh ngừng tấn công cử sứ giả hòa đàm. Trần gia còn phải giao ra hết vũ khí đã mua của nhà Hán xung vào quốc khố. Kết quả sau hòa đàm là thành An Tỏa quy Hán. Hai bên mở cửa lại thông thương binh lính tại biên giới thành trì, mỗi bên không quá 5 vạn người. Người Hán phải trả lại thi thể Trần Nghĩa Vinh và xác của 4 vạn quân Việt. Đến đây sự việc này chấm dứt. Nhưng sau việc này Trần gia bị thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản, uy tín trong triều giảm sút và bị Hùng Vương nhìn chằm chằm. Sau khi thoát khỏi nhưng hồi tưởng đau thương này, Trần Cảnh lại thấy lo cho hai con trai đang ở biên cương, rồi được Trần Nhân kéo về câu chuyện tiền bạc. Trần Nhân nói, sau khi Ngô Lý Hoàng Thất biết cách tín ấn, nguồn thu của chúng ta từ bán sách tiếp tục bị giảm xuống, do Hoàng Thất và Lý gia tham gia nữa. Ừ, chuyện này ta biết rồi, để xem tình hình mà xử lý. Vừa rồi trong thư Thiên Ân có viết nó tìm thấy một giống cây có thể dệt vải giữ ấm vô cùng tốt. Nó muốn chúng ta gieo trồng cây này. Khi nào thu hoạch nó sẽ chuyển giao cách chế vải cho chúng ta. Nó nói có loại vải này, chúng ta sẽ trở thành nhà giàu nhất Đại Việt. Đệ thấy thế nào? Các quốc gia tại Cửu Châu đã phát minh ra cách làm vải từ rất lâu. Tạo màu vải cũng làm được. Những loại này thô và cứng với khả năng giữ nhiệt kém. Không có đa dạng màu sắc. Quần áo của người Đại Việt mặc áo cài cúc, quần vải chun. Con gái thì có thể mặc quần vải hoặc váy từ mông tới giữa ông chân. Trong khi phụ nữ các nước người Hán thì váy lại dài qua mắt cá chân. Trần Thiên Ân muốn Trần Gia phát triển để giúp đỡ hắn, cho nên hắn phải tìm cho Trần Gia một đầu kiếm tiền lâu dài. Ngành may mặc, dệt vải là hắn chọn cho Trần Gia. Còn tại sao không đưa các giống cây lương thực tốt cho họ? Vì hắn sợ Trần Gia không giữ được bí mật. Phải biết Cửu Châu các nước sản lượng lương thực thấp đến đáng thương, cho nên muốn chinh chiến thiên hạ thì hắn phải không cho các quốc gia, kẻ đối địch có lương thảo tích trữ cao. Ít nhất là đến khi Đại Việt đã vào tay của hắn. Trần Thiên Ân tin tưởng rằng chỉ cần không có kẻ xuyên không nào khác, thì ngành dệt vải của Trần Gia là độc tôn, không một kẻ nào đuổi kịp. Cho dù nắm được nguyên liệu cũng như máy mọc được vải. Ồ, Thiên Ân lại có ý tưởng mới sao? Thằng này đầu nó khá là kỳ hoa. Để đệ xem kỹ nó viết gì về vấn đề này nào. Chương 19 Linh Khải bị quên lãng. Chương 19 Linh Khải bị quên lãng. Chương 19 Linh Khải bị quên lãng. Lý Gia, một trong 6 đại tộc của Đại Việt, trong phòng khách lúc này đang có 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Người trung niên có vẻ mặt ôn hòa và một người trẻ tuổi lạnh lùng và rất đẹp trai. Người trung niên chính là gia chủ Lý Gia, Lý Công Ngẩn. Còn người trẻ tuổi không ai khác Trần Thiên Khải. Thiên Khải mấy năm không gặp, bây giờ đã lớn thế này rồi. Nếu mà thêm chút thời gian nữa, khéo ta không nhận ra được mất. Lý Ba nói đi đâu rồi? Cháu vẫn còn nhỏ có thay đổi gì nhiều đâu. Ngược lại là người ả càng ngày càng trẻ ra, để cháu phải ngưỡng mộ ạ, tài ăn nói của Thiên Khải càng ngày càng tốt. Không sớm thì muộn cha cháu cũng phải để lại Trần gia cho cháu quản lý thôi. Trong phòng khách liên tục vang lên tiếng cười nói. Nếu ai không biết Trần Lý hai nhà là tử địch, thì thật tưởng rằng đây là hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau đâu. Cho chuyện một lúc thì Trần Thiên Khải nói tới chuyện của Trần Thiên Ân. Lý Bá, hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nhờ mong Lý Bá giúp đỡ. Lý Công Ngẩn ồ lên, sau đó cười nói. Không biết chuyện gì làm khó đại thiếu chủ của Trần gia. Nói đi, nếu giúp được ta sẽ giúp. Thấy vậy Trần Thiên Khải cũng nói ra. Là thế này. Cậu Út Thiên Ân em cháu đến Linh Khải làm lạc hầu, lại bị 4 gia tộc bản địa ở đó khâm phục, nên hắn muốn ngăn cấm kinh thương trừng phạt những nhà này. Nhưng những người bên ngoài lại không nghe, cứ lòi tiến vào trong Linh Khải. Vậy nên cháu muốn đến đây nhờ đại bá giúp tiểu đệ cháu ngăn cấm những người tiến vào kia. Ồ, việc này có gì đâu, để ta phân phó người giúp hắn một tay bình ổn việc này. Mà có cần không, ta cho người giúp để ép 4 nhà kia. Lý Công Ngẩn vẫn vẻ mặt ôn hòa cười nói chuyện với Trần Thiên Khải. Dường như vấn đề này trong mắt hắn không đáng là gì. Việc 4 nhà kia phụ thân cháu có lời giữ chúng lại để rèn luyện Thiên Ân. Việc này cháu xin thay mặt Thiên Ân cảm tạ Lý Bá. Dễ nói, dễ nói. Việc này ta giúp định. Ngồi nói chuyện một lúc thì Trần Thiên Khải rời đi. Trong phòng chỉ còn Lý Công Ngẩn đạm bạc ngồi uống trà trầm tư. Đông phía sau bình phong một thiếu nữ tầm 18 tuổi dung mạo xinh đẹp khí chất hoạt bát xuất hiện. Cô ta là Lý Chiêu, giao trưởng nữ của Lý Công Ngẩn, được đánh giá là tứ đại mỹ nhân của kinh thành Thăng Long. Ngoài ra còn có một biệt danh tài nữa không thua kém Đấng Nam Nhi. Giao Nhi, ngươi thấy Trần Thiên Khải thế nào? Theo con thấy người này lãnh đạm trầm ổn, xử lý công việc dứt khoát. Hắn có thể xem là tài tuấn đất kinh thành này. Lý Công Ngẩn nghe con gái nói vậy cũng cười vui vẻ, xong lại hỏi về cái nhìn con gái Trần Thiên Ân. Trần Thiên Ân hắn bất tài vô học, một chút chuyện ở Ninh Khải đối đại với các tiểu thế lực cũng phải nhờ Trần gia giúp đỡ. Con thấy kẻ này chúng ta không cần quan tâm. Không tệ, không tệ, con nhận xét đúng lắm. Ai, nếu con là thân Nam Nhi lại tốt biết bao. Lý Công Ngẩn thở dài nhìn về Lý Chiêu, giao tiếp nối thân phận nữ nhi của con gái. Nhận xét về hai người Trần gia khá giống suy nghĩ của hắn. Trần Thiên Khải và Trần Thiên Bình chính là người Trần gia chọn là tộc trưởng đời tiếp theo. Từ việc hai tên này được Trần gia nâng lên làm hầu thực quyền, tay nắm trọng binh lại là vùng giao tranh ma luyện tâm tính. Có thể thấy Trần gia đang rèn luyện họ, mà cách xử lý công việc cũng như đối nhân xử thế Trần Thiên Khải làm rất tốt, theo nhận định của Lý Công Ngẩn. Còn về Trần Thiên Ân thì phế, không đáng quan tâm trong mắt Lý Công Ngẩn. Được rồi, con ra ngoài đi, ta còn xử lý công việc. Vâng thưa phụ thân. Nhìn thấy con gái ra ngoài, Lý Công Ngẩn lên tiếng đi liên hệ Lý Tạ Quân, bảo hắn không cần quan tâm đến Trần Thiên Ân nữa. Trong phòng vắng lặng bất ngờ có một tiếng vâng vang lên. Đây chính là lực lượng ảnh vệ của Lý gia. Quay lại với việc Lý gia bỏ ra khá nhiều công sức bẫy phá Trần Thiên Ân. Tại sao Trần Thiên Khải chỉ gặp một lần liền từ bỏ không tiếp tục nữa? Thật ra đây cũng không phải là Lý gia sợ Trần gia, mà là chúng tạo âm mưu nhắm vào Trần Thiên Ân chỉ là để xác nhận tài năng của hắn mà thôi. Mà qua đợi cầu viện thì mọi người đều cho rằng hắn là phế vật không cứu được. Còn Trần Thiên Khải qua Lý gia nhờ vả. Ý nghĩa bên trong là Trần gia thông báo Lý gia dừng tay. Nếu không việc này Trần gia sẽ đáp lễ. Và Lý gia cũng ngừng việc này lại, không ai muốn chuyện này đi quá xa. Hoàng cung Bạch Ngọc Điện, Lạc Long Quân đang đọc các báo cáo về việc của Trần Lý hai nhà. Hắn nói với thái giám Đoàn Thọ, Trần Thiên Ân không cần quan tâm nữa. Chú ý việc Trần gia ở ạt trồng giống cây bông này cho ta. Đoàn Thọ nhân lệnh ra ngoài. Chỉ còn mình Lạc Long Quân nhìn báo cáo trên bàn, không hiểu họ Trần lại đang làm gì. Cây bông này có thể làm gì? Sự việc Trần Thiên Ân sau bức thư gọi Trần gia giúp đỡ đã bị gia tộc đánh giá là phế đi. Họ chuyển chú ý sang họ Trần trồng cây bông. Một loài cây mà họ không biết, cũng không hiểu tác dụng của nó. Trần Thiên Ân thật may mắn khi việc làm vô ý tháng trước dự thư cầu viện và chuyển giống cây bông cho Trần gia trồng, đã làm sự tồn tại của hắn biến mất tại các đại tộc. Sự chú ý của họ tập trung về cây bông. Phải biết các quốc gia Cửu Châu rất coi trọng nông nghiệp, nên hành động Trần gia trồng đại trà một giống cây không biết, đã làm cho các nhà phân vẫn nghi hoặc dõi theo. Phải nói Trần Cảnh khá quyết đoán khi Trần Thiên Ân đưa giống cây bông vải và một cuộn vải mẫu, cùng với máy dệt vải, có thể xe chỉ 24 sợi đến Trần gia. Trần Cảnh xem qua và hạ lệnh trồng đại trà cây bông trên các vùng Trần gia quản lý, cùng với bí mật sản xuất máy dệt vải. Phải biết dệt vải đã có từ lâu đời, nhưng cung cửi dệt vải của các nước Cửu Châu chỉ có thể xe một sợi mà thôi, mà máy dệt của Trần Thiên Ân lại có thể cùng lúc dệt 24 sợi. Đây là một người làm bằng 24 người sản lượng. Đã vậy vải sản xuất từ bông mềm mại giữ ẩm tốt, cho nên Trần Cảnh lập tức phong tỏa tin tức về tác dụng của cây bông. Máy dệt càng là tuyệt mật không cho phép truyền ra ngoài, thậm chí còn dặn dò Trần Thiên Ân tuyệt đối không được lộ ra máy dệt này. Máy dệt này là phát minh mới nhất Trần Thiên Ân hướng dẫn thợ thủ công tạo ra. Ngoài máy dệt, Trần Thiên Ân còn tạo ra các bánh xoay nước lấy nước từ sông đổ vào ruộng tưới tiêu tiết kiệm sức dân. Những hành động của Trần gia như mua đất xây các công xưởng ảo ạt tại các vùng đất Trần gia kiểm soát, đồng thời phái trọng binh canh gác cùng với thu thập lưu dân số lượng lớn vào đất của họ, đã làm cho các thế lực choáng váng, không hiểu Trần gia muốn làm gì. Các gia tộc thường xuyên họp mặt bàn bạc nhưng chỉ đưa ra duy nhất một nhận định: hành động kỳ lạ của Trần gia bắt nguồn từ giống cây mới kia. Thời gian lại qua mấy tháng, bây giờ đã là tháng 12, chẳng mấy chốc sẽ đến Tết. Không khí thành Thăng Long lại ầm ầm sóng ngầm. Chuyện này phải nói từ 10 ngày trước Trần gia bán ra vải đông, đã làm cho mọi người đỏ mắt. Vải đông giữ ẩm tốt, mềm hơn vải bố, chỉ kém tơ lụa. Nó là mặt hàng của thường dân và tầng lớp trung lưu khá giả thịnh hành tiêu thụ. Một cơn sốt hàng diễn ra, không chỉ dân Đại Việt mua, mà khách hàng lớn nhất đến từ các thương nhân đại quốc. Như đã nói, thời tiết Đại Việt nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông không phải rất lạnh. Nhưng các quốc gia lớn khác thì có mùa đông lạnh và tuyết phủ trắng xóa. Hàng năm có rất nhiều người chết rét. Nên khi đám thương nhân này thấy vải đông thì bọn chúng liền điên cuồng thu mua đặt hàng. Những ngày qua đám thương nhân ngoại bang này chỉ muốn đập cửa Trần gia để cướp vải đông. Tiền bán vải không ngừng chảy vào túi Trần gia. Thậm chí nhiều cuộc trao đổi bí mật diễn ra. Nhiều tên thương nhân dùng sắc muối để giao dịch nhằm kiếm thật nhiều vải nhất. Những ngày này người Trần gia vô cùng vui vẻ. Nhưng năm thế gia và hoàng đế thì không. Lợi ích của vải đông quá lớn, các thế gia không thể không quan tâm. Nếu để Trần gia giữ vải đông độc quyền thì cán cân quyền lực sẽ vì tài chính của Trần gia mà thay đổi. Các thế gia không ngừng tìm cách xử lý việc này. Kinh thành sóng gió nổi lên không ngừng. Chương 20 kết minh đại ca, hơn chục ngày qua, chúng ta đã bán 2/3 lượng vải đông của vụ mùa này rồi. Đơn đặt hàng lại có rất nhiều. Muốn tiếp tục sản xuất phải cần thêm nguồn nguyên liệu. Ừ được rồi, hãy sản xuất nốt chỗ vải còn lại đi. Ngoài ra liên hệ thương nhân người Tống để mua bông vải. Ngoài ra hãy mở rộng trồng đông thêm diện tích. Vải đông chính là cây rút tiền của chúng ta à, không thể lơ đãng được. Đại ca nói phải, lần này Thiên Ân đã lập công lớn à, để thấy việc nó xin 10 vạn lạng bạc có thể cho nó, coi như phần thưởng của việc lần này. Ta cũng có ý này. Trong thư phòng của Trần gia, Trần Cảnh và Trần Nhân đang bàn bạc việc bán vải. Những ngày qua kho tiền của Trần gia vô cùng sung túc. Trần gia cũng kiếm được nguồn lợi khổng lồ. Cho nên Trần Thiên Ân xin tiền lập tức được đáp ứng. Đại ca gần đây càng ngày càng nhiều thám báo xâm nhập vào các xưởng dệt nhằm đánh cắp máy dệt. Ta đã tăng cường nhân thủ, nhưng việc này sợ là rất khó giải quyết. Sau khi nghe Trần Nhân nói, Trần Cảnh cũng trầm ngâm nghĩ đối sách. Tiền tài tuy tốt nhưng nhiều quá thì nói lại thành tai họa ngập đầu. Trần gia không sợ tai họa này, là binh nghiệp thế gia xuất thân. Trần gia với binh quyền mạnh mẽ, dám cứng rắn với bất kỳ ai dụng vào lợi ích của họ. Chẳng hạn chuyện vải bông, mặc kệ các thế lực khác nói gì, Trần gia quyết không giao ra các máy dệt. Các thế gia không ngu à, sau khi biết cây bông có thể dệt thành vải và lượng hàng mua khổng lồ, thì các thế gia lập tức hành động tìm kiếm các loại giống cây bông và tiến hành trồng cùng mở các xưởng dệt. Nhưng có một thông tin được các thám tử liều chết mang về, là Trần gia có một loại máy dệt có thể tăng sản lượng vải một người làm ra lên 24 lần. Thông tin này vừa hiện ra thì các thế gia điên cuồng phái người thâm nhập các xưởng của Trần gia để trộm các máy dệt này. Họ biết rằng không có máy dệt mới, họ vĩnh viễn không thể đuổi kịp sản lượng vải và giá thành của Trần gia. Cứ như họ có thể sản xuất vải bông nhưng Trần gia sẽ chơi giá cả chiến, lúc đó họ sẽ bị đánh sập. Vậy nên các tử sĩ được phái đi ăn trộm máy dệt càng ngày càng nhiều. Kinh thành sóng ngầm hữu động vô cùng, mà Đại Việt thiếu sắt và muối, nhưng thứ này lại nằm trong tay các đại quốc Trung Nguyên. Mà vải đông là thứ mà các quốc gia lớn cần để chống mùa đông lạnh. Việc nắm giữ nguồn cung cấp vải đông chẳng khác gì được các quốc gia lớn cung cấp vũ khí và muối. Việc này sẽ làm Trần gia phát triển vượt bậc cả về quân sự lẫn kinh tế nếu việc này kéo dài. Cho nên để có được máy dệt, các gia tộc bất chấp hy sinh cũng muốn có được máy dệt. Trần Cảnh cũng không có cách ứng đối, đây là vấn đề hạch tâm lợi ích phát triển. Nhưng sức ép mạnh mẽ của các gia tộc khác trong những ngày qua làm Trần gia khá đau đầu ứng đối. Việc này cứ vậy đi, để hãy tăng cường quân phòng vệ, tuyệt đối không để các nhà khác lấy được máy dệt. Vâng, Trần Nhân sau khi bàn bạc với Trần Cảnh chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì một tên hộ vệ chạy vào. Lão gia Tam thiếu gia gửi thư đến. Ồ, mang vào đây. Vâng. Trần Cảnh nhận thư mở ra xem thì thấy Trần Thiên Ân viết rất nhiều trong đó. Phần đầu thư là kêu khổ không ngừng. Hắn chê Ninh Khải nghèo đói, đòi Trần Cảnh cho thêm tiền. Nhìn đoạn này Trần Cảnh tí thì bị con của mình làm tức chết. Phải biết một quan tiền có thể nuôi sống một nhà 4 người trong 1 tháng. Mà lúc Trần Thiên Ân rời đi, Trần Cảnh đã cho Trần Thiên Ân 10 mấy vạn quan tiền. Mà chưa đến nửa năm, đây là lần thứ 3 tên này xin tiền, lý do thiên kỳ bách quái đậm chất hoàn khố vung tiền như rác. Việc này Trần Cảnh trách nhầm Trần Thiên Ân. Vị Lạc Hầu này nửa năm qua đã biến Linh Khải thành tiên đường của dân chúng. Các khoản tiền được chi tiêu của Trần Thiên Ân nào chỉ có mấy chục bạc quan. Nó đã lên con số trên trời. Đổi lại Linh Khải mạnh mẽ thay đổi. Trần Cảnh không biết điều này, ông ta đang chửi ầm lên thằng con trời đánh. Nếu không phải vải đông của Trần Thiên Ân làm Trần gia phát triển một bậc, thì khéo vị lão cha này sẽ mặc kệ nghi kỵ của Hùng Vương mà về Linh Khải đánh gây Trần hắn. Nhưng khi đọc đoạn cuối của thư thì Trần Cảnh lại trầm tư, sau đó cười phá lên khen con trai có tiền đồ. Trần Nhân ở bên cạnh cũng choáng váng, không hiểu cháu mình Thiên Ân làm chuyện gì, mà làm cho đại ca mình lúc thì đập bàn chửi bới, lúc thì cười tươi khen con trai. Lúc này hắn mới lên tiếng do hỏi, đại ca Thiên Ân lại gây chuyện sao? Trần Cảnh nghe Trần Nhân hỏi hừ lạnh nói rằng hắn có lúc nào không gây chuyện. Ngươi xem hắn lại xin chục vạn quan tiền, hắn nghĩ ta là mỏ vàng hay sao? Nghe đại ca nói vậy Trần Nhân cũng mỉm cười nói, dù sao chuyện đông vải nó cũng có công, lần này nó xin chút tiền cũng bình thường. Nghe Trần Nhân nói Trần Cảnh cũng bình tĩnh lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lịch tử phá của một lúc sau Trần Cảnh lại nói với Trần Nhân, Thiên Ân nó còn biết hai việc trong thứ nữa. Đệ xem nói nó là thiên tài cũng không sai, nhưng hành động nó làm thật sự là quá ngốc. Có lẽ nó chỉ được cái khôn lỏi một vài việc mà thôi. Trần Nhân thấy đại ca nói vậy cũng gật đầu xem bức thư. Trong mắt Trần Nhân thì Trần Thiên Ân chẳng qua là hoa nhà ấm, chưa vấp phải sự đời, nên có hành động giống hoàn cố thôi. Từ lúc còn nhỏ hắn cũng rất thông minh, thường phát minh ra những thứ thú vị, chẳng hạn như in ấn thuật, sa bàn. Cho nên Trần Nhân nghĩ Trần Thiên Ân không ngốc, chỉ là bị bao bọc từ bé, sự thông minh đặt vào nhầm chỗ. Nay nhìn thấy nội dung bức thư, hắn càng tin chắc điều này. Đại ca Thiên Ân thật sự rất thông minh, chẳng qua có chút ham chơi thôi. Huynh nhìn xem trong thư nó viết hai cách đối phó với các thế gia trong việc dệt vải mà xem. Đúng là quá giỏi, quá giỏi. Ngay cả hai ta cũng không nghĩ ra cách này. Trong thư Trần Thiên Ân viết gì, khiến hai người này vui vẻ vậy? Thật ra cũng không có gì, Trần Thiên Ân nêu hai việc. Thứ nhất, nguồn lợi của vải đông quá lớn, Trần gia không ăn một mình được. Tuy Trần gia không sợ các thế lực khác đè ép, nhưng Trần Thiên Ân muốn Trần gia phát triển bền bỉ, vững vàng, mà không phải lộc bình trôi sông. Trong thư Trần Thiên Ân nói có thể liên minh với hoàng thất và một thế gia khác để phá vỡ thế độc tôn vải đông của Trần gia. Liên minh với hoàng đế nhằm giảm áp lực và nghi kỵ. Liên minh với một thế gia khác để giảm áp lực và tạo một đồng minh đối kháng các thế gia khác. Việc liên minh này Trần gia phải bỏ ra vài phần lợi ích và công nghệ máy dệt, nhưng đổi lại là sự phát triển mạnh. Vì nếu chỉ đối kháng với các thế lực trong nước, Trần gia vẫn đối phó được. Nhưng đừng quên khách hàng lớn nhất của họ là các đại quốc. Vải đông là một loại hàng hóa chiến lược, nên nhớ chiến trang không chỉ cần quân lính, vũ khí, lương thực mà còn cần rất nhiều vật tư như quần áo, giày dép. Đặc biệt rất ít khi các cuộc chiến vào mùa đông được diễn ra, vì tài chính cho quân nhu quá khổng lồ mà không một quốc gia nào chịu được. Nên khi vải đông xuất hiện chắc chắn các đại quốc sẽ không chịu để Trần gia kiểm soát độc quyền. Họ sẽ uy hiếp lợi dụng để có được cách sản xuất. Cho nên chỉ có liên minh với Hùng Vương, dùng lợi ích liên kết các thế lực đại Việt để chống lại áp lực của các đại quốc. Đây cũng là nguyên do Trần Thiên Ân không dám mang các loại hàng hóa xa xỉ phẩm ra bán như nước hoa, rượu mạnh, khi chưa có một thực lực đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của hàng hóa của hắn. Chương 21 kết minh 2 chương 21 kết minh 2 chương 21 kết minh 2 ý kiến thứ hai Trần Thiên Ân đưa ra là cách sản xuất dây chuyền. Cửu Châu các nước chú trọng nông nghiệp và gìn giữ nghề gia truyền ăn sâu vào tâm trí, cho nên một sản phẩm thì một người thợ phải làm hết mọi khâu đến khi hoàn thành. Điều này làm tốc độ chậm. Trần Thiên Ân khi đưa giống đông vải và máy dệt lại không dạy cách này cho Trần gia, vì sợ Trần gia không giữ được bí mật. Máy dệt 24 sợi xuất hiện, đã làm việc sản xuất vải bông theo lối truyền thống sản lượng vượt xa các nhà. Trần Thiên Ân biết việc chia sẻ lợi ích của vải bông là không thể tránh khỏi, cho nên hắn muốn giữ lại cách làm dây chuyền sản xuất lại, như một con bài ẩn để cạnh tranh giá chiến sau khi máy dệt bị một số nhà biết được. Chỉ cần nắm được cách này, vải do Trần gia sản xuất vẫn có giá thành rẻ hơn, lại có sản lượng nhiều hơn nữa. Dây chuyền sản xuất sẽ chia nhỏ các công đoạn hoàn thành một sản phẩm, tăng nhanh tay nghề thợ phụ, và vì chia nhỏ các công đoạn sẽ làm cho không một thợ nào nắm bắt được cách sản xuất đầy đủ của sản phẩm, gia tăng tính bí mật. Tại sao Trần Thiên Ân lại chuẩn bị phát triển chiến tranh giá chiến lược khi mà hắn đã kết đồng minh rồi sao? Không, chuyện nào đơn giản như vậy. Các thế gia không được chọn làm đồng minh của Trần gia, không nắm được bí mật máy dệt vải trong thời gian ngắn, nhưng thời gian dài qua đi thế gia sẽ vận dụng các quan hệ để tìm hiểu. Dệt vải cần số lượng lớn công nhân, các công đoạn có một nửa ngoài trời nên muốn giữ bí mật là rất khó. Mà cứ cho là Trần gia giữ được thì các đồng minh khác có giữ được không? Trần Thiên Ân cho rằng Hùng Vương chắc chắn không được. Nếu đối ngoại quốc thì Hùng Vương sẽ giữ kín mưng, nhưng các gia tộc thì Hùng Vương sẽ để lộ. Bởi vì Hùng Vương cần tạo sự cân bằng cho các thế gia. Việc hy sinh một phần lợi ích mà đổi lại kìm nén tất cả các thế gia phát triển, chẳng có lý do gì mà hoàng đế không làm. Cho nên Trần Thiên Ân chuẩn bị khi các thế gia đều nắm giữ máy dệt vải và trồng đông đại trà, cũng là lúc thương giá chiến bắt đầu, dây chuyền sản xuất được sử dụng. Trần Thiên Ân muốn ép các thế gia phải ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận hòa ước bất bình đẳng trong ngành dệt. Hắn muốn không phải là cấm các thế gia sản xuất vải, hắn muốn là các thế gia trở thành nhà cung cấp nguyên liệu cho Trần gia và nhận một phần lợi từ việc bán vải. Hắn muốn lợi dụng kinh tế và lợi ích, tạo ra một chuỗi giường dây phân cấp, lấy Trần gia làm đầu, từ từ ảnh hưởng tới kinh tế các thế gia, để họ không thể rời bỏ Trần gia. Tất nhiên để thực hiện kế hoạch này, vải là chưa đủ, tiếp theo sẽ là các loại hàng hóa khác nữa. Kế hoạch này chỉ thành công khi mà kinh tế các thế gia đã gắn liền với Trần gia. Được rồi, Thiên Ân ý kiến của hắn rất không tồi, nhưng riêng việc hắn muốn dương danh nói cho cái đại thế tộc, việc này là hắn làm ra thì thôi không thể được, thậm chí phải cấm đoán tin tức này lộ ra. Việc này ta sẽ nói với hắn sau. Vâng đại ca. Vậy việc kết minh với gia tộc nào đại ca nghĩ sao?
Việc này à, ta nghĩ chúng ta nên liên kết với họ Đinh.
Ý đệ thế nào?
Họ Đinh ư?
Đại ca thật là sáng suốt, đệ đồng ý bây giờ đệ lập tức triệu tập các trưởng giả của gia tộc. Việc kết minh chúng ta phải có sự chấp thuận của các tộc lão.
Vâng.
Nhìn Trần Nhân rời đi, Trần Cảnh cũng thở dài rồi viết thư trả lời Trần Thiên Ân. Việc xóa danh hoàn khố là một vụ cá cược Trần Thiên Ân đánh cược với Trần Cảnh. Như đã nói, Trần Thiên Ân muốn giấu giốt, hắn không muốn ai quan tâm, nhưng việc dẹp bài hắn phải xử lý. Hướng gia tộc đi theo hướng hắn muốn nên phải lộ mặt. Còn việc xin tiền chỉ là giấu giốt, làm mờ đi kế hoạch của hắn trong việc sản xuất vải. Nhưng nếu liên minh các gia tộc chắc chắn sẽ dò hỏi về việc ai tạo ra máy dệt và phát hiện cây bông. Để giấu giốt Trần Thiên Ân liên chơi vụ cực này. Hắn biết nếu nói cho Trần Cảnh là không được để cho các gia tộc khác biết hắn liên quan tới việc dệt vải này, thì chắc chắn Trần Cảnh sẽ làm vậy. Nhưng Trần Cảnh cũng sẽ nghi ngờ hắn giấu giốt và điều tra hắn. Mà Trần Cảnh phát hiện việc hắn đang làm thì chắc chắn rất vui lòng che giấu cho hắn. Việc này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là mọi yêu cầu của hắn sẽ được gia tộc xem xét chấp nhận. Rất nhiều ưu đãi tài nguyên của gia tộc sẽ cho hắn. Chỗ xấu là hắn mặc dù được gia tộc che giấu, nhưng các thế gia nếu chú ý sẽ phát hiện ngay. Tài nguyên Trần gia cho hắn quá nhiều, và cả khi không cho. Nhưng nếu hắn là thiên tài thì cách đối xử của Trần gia dành cho hắn sẽ bị từ từ thay đổi. Những điều này sẽ khiến hắn vô tình bị lộ ra trước mắt thế nhân. Quan trọng nhất, các thứ hắn làm ra thì có thể Trần gia cũng muốn có. Nên tránh rắc rối này, hắn đành liều. Trong thư hắn dùng giọng điệu cao ngạo khoác lác muốn thay danh phế phẩm bằng thiên tài. Hắn cược Trần Cảnh sẽ vì danh tiếng của con trai hay chọn lợi ích gia tộc. Nhiều người không hiểu vấn đề này. Tại sao nếu nói ra các việc liên quan tới xưởng dệt và cây đông, lại làm ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc? Thật ra đơn giản vì Trần Thiên Ân trong mắt Trần gia hiện tại, dù không phải phế vật thì cũng là trẻ con chưa trưởng thành. Cho nên nếu để các thế gia khác biết việc, họ sẽ tìm Trần Thiên Ân để dò hỏi nắm thêm nhiều thông tin. Việc này sẽ làm cho nhiều bí mật bị giấu của Trần gia có thể bị lộ ra. Quan trọng nhất, Trần gia không tin một hoàn khố công tử bột có thể giữ bí mật với các chiêu trò của những nhà này. Cuối cùng Trần Cảnh đã chọn giữ lợi ích gia tộc, không muốn lộ ra điểm yếu cho các nhà khác nắm được. Nên Trần Thiên Ân lại tiếp tục mang danh phế vật. Để đền bù việc này, Trần Cảnh lại đưa chục vạn quan tiền cho Trần Thiên Ân tiêu xài. Vụ cược này Trần Thiên Ân thắng. Có thể các bạn sẽ nghĩ Trần Cảnh là người tra tội, vì lợi ích gia tộc mà hy sinh danh tiếng của con trai. Nhưng mọi người hãy hiểu rằng Trần Cảnh còn phải lo lắng cho toàn bộ Trần gia nói riêng và toàn bộ lâu la đi theo họ Trần kiếm cơm. Cho nên việc đặt lợi ích gia tộc trên tinh thần, đây là lý trí quyết định, mà không phải vì Trần Cảnh không yêu quý con mình. Rất nhiều người đã nghe qua câu vô tình nhất đế vương, nhưng không biết bao nhiêu người từng nghĩ đến hoàng đế phải chịu bao nhiêu áp lực. Hoàng đế thật sự không có tình cảm sao? Trần Thiên Ân biết quyết định của Trần Cảnh cũng sẽ không buồn. Hắn hiểu rõ ở thế giới này, sinh ra ở đại gia tộc, thường đãi ngộ tốt thì phải chịu trách nhiệm với gia tộc. Trong lịch sử thế giới Cửu Châu này, đã có biết bao nhiêu người nghĩ rằng muốn được hạnh phúc thì bỏ mặc gia tộc chạy đi theo tình yêu, bỏ mặc gia tộc chạy đi làm những việc mà bản thân họ mong muốn. Họ có biết rằng ai đã nuôi họ lớn lên, ai cho họ áo mặc? Họ muốn thoát khỏi gông cùm bởi luật lệ thế giới. Nhưng trong biển lớn, một chiếc thuyền độc mộc nào có thể tồn tại? Trần Thiên Ân khi đối mặt với việc để cha ruột cho mình hay lợi ích gia tộc, hắn có buồn không? Câu trả lời là có. Nhưng hắn không giận cha hắn, hắn cũng không giận luật lệ sinh tồn thế giới này. Hắn biết mỗi thế giới tồn tại được đều có luật lệ riêng của nó, cho nên hắn đặt ra một mục tiêu thứ hai khi sinh ra tại thế giới này cho bản thân. Hắn muốn thay đổi luật lệ thế giới này. Hắn muốn truy tìm chân lý của tự do, một thứ mà ngay cả kiếp trước hắn cũng chỉ biết định nghĩa mơ hồ về nó. Hắn liệu có thể làm được không, hay chỉ là châu chấu đá xe? Câu trả lời sẽ ở tương lai. Chương 22 kết minh 3. Trong một căn phòng có bốn lao già đầy uy nghiêm, tầm hơn 70, đang ngồi nói chuyện uống trà với nhau. Một vị lao già mặt mày dữ tợn, trên má có hai vết sẹo hình chữ thập, đang ung dung cười nói với ba người. Mấy lao già các ngươi còn chưa chết sao? Ngươi còn chưa chết, ngươi bảo ta chết làm sao được? Lao giả vừa mới lên tiếng là Trần Quốc Quân, ông ta là cha của Trần Thủ Độ, là cụ của Trần Thiên Ân. Ông ta ngày trước từng tham gia rất nhiều cuộc chinh chiến, vết sẹo ở trên mặt chính là từ những cuộc chiến đó để lại. Con kẻ vừa đối lời với ông ta là Trần Quốc Đạt, cũng cùng thế hệ với ông ta. Lúc này trong phòng lại có thêm một người nữa lên tiếng, hôm nay không biết mấy đứa con cháu lại gọi chúng ta đến đây làm gì. Chắc là có một số việc chúng không xử lý được, phải nhờ đến chúng ta. Bọn này thật vô dụng, cứ phải lôi mấy ông già sắp chết này ra. Không biết đến bao giờ, chúng ta mới được yên. Người vừa lên tiếng là một lão giả có tướng mạo hiền lành để râu dài. Tay lão lúc nào cũng đang luốt lên mấy sợi râu đó, ông ta là Trần Quốc Chí và người vừa đối lời ông ta là Trần Quốc Khánh. Ông ta bị mù nhưng đừng ai khinh thường ông ấy. Đây là một người từng giữ chức tể tướng của Đại Việt Nguyên Lão Tam Triều. Đúng lúc các lão già này đang nói chuyện với nhau vui vẻ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một giọng nói truyền vào, cháu Trần Cảnh gia chủ họ Trần thế hệ này, đến đây xin gặp các tộc lão. Vào đi. Dạ. Trần Cảnh lúc này sau khi được sự cho phép của bốn vị tộc lão thì bước vào trong căn phòng. Bình thường Trần Cảnh uy nghiêm trước mặt mọi người biến mất, bây giờ thay vào đó là một bộ không đúng khi đối diện với các tộc lão. Trong lúc Trần Cảnh đang quan sát các vị tộc lão thì Trần Quốc Đạt lên tiếng, có chuyện gì nói đi. Bọn ta còn phải đánh cờ uống nước nghe hát, không có thời gian rảnh đâu mà tiếp chuyện ngươi. Thưa các tộc lão, những ngày qua trong tộc chúng ta phát sinh thêm một sản nghiệp mới, đó là vải đông, nhưng bị các thế gia khác và hoàng tộc nhóm nó.
chúng ta đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cháu đến đây để đưa ra một ý kiến xin các vị tộc lão quyết định. Đó là thành lập một liên minh với hoàng thất, cùng với một thế gia để giải quyết việc này. Bốn vị tộc lão khi nghe thấy vậy thì bắt đầu trầm tư bàn bạc với nhau. Trần Quốc Quân tính nóng nảy trực tiếp nói rằng, sợ cái gì? Cùng lắm thì ta lại lên lưng ngựa chiến với bọn chúng một trận. Trần Quốc Khánh nghe vậy lập tức can ngăn nói rằng, chuyện chưa đến mức như thế. Chúng ta có thể từ từ giải quyết, việc kết minh cũng không ảnh hưởng vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là nhường một số lợi ích mà thôi. Lúc này Trần Quốc Chí cũng lên tiếng, việc này ta thấy là hợp lý nhất. Mấy gia tộc khác cũng không phải là trò đùa, dễ bị khinh thị. Lúc này Trần Quốc Đạt cũng lên tiếng, sự việc 3 năm trước vẫn chưa yên đâu. Cho nên chuyện này chúng ta phải nhìn thôi. Việc kết minh này có lẽ phải được thành lập. Nghe vậy ba người khác cũng im lặng, sau đó Trần Quốc Đạt lên tiếng tiếp. Hoàng tộc là bắt buộc phải kết minh nhưng mà việc một gia tộc khác thì sao? Các ngươi có ý kiến gì không? Lúc này Trần Quốc Khánh lại lên tiếng. Chúng ta hiện giờ đã già nắm bắt thời thế không bằng lũ trẻ. Không bằng thử hỏi xem lũ trẻ. Trần Cảnh, ngươi nghĩ chúng ta nên kết minh với gia tộc nào? Trần Cảnh nghe vậy vội đáp, tại Đại Việt có 6 gia tộc trừ Trần gia ta và Lý gia là 2 tử định. Còn lại 4 gia tộc theo như ý nghĩa của cháu. Chúng ta nên chọn lựa 2 nhà, hoặc là Lê gia hoặc là Đinh gia. Lê gia xuất thân thương nhân, họ có một hệ thống thương đội rất mạnh, có thể đảm nhiệm giúp chúng ta trong việc vận chuyển và buôn bán vải vóc. Còn Đinh gia bọn họ xuất thân văn nhân thế gia. Việc kết minh với họ gần như chúng ta không được lợi gì. Duy nhất một điểm đó là Đinh gia có lượng quan văn rất lớn ở trong triều đình. Họ có thể trở thành một đám đẩy chiều gió về phía chúng ta. Còn về 2 nhà khác Nguyễn gia và Ngô gia, chúng ta không nên kết minh với họ. Bởi vì Ngô gia và Nguyễn gia là 2 thế lực đứng đầu về mọi mặt kinh tế quân sự, dân chính của Đại Việt. Kết minh với họ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều sự nghi kỵ từ Hùng Vương. Thậm chí có thể bị Lý gia lợi dụng để thiết kế hãm hại. Vụ việc 3 năm trước Trần gia ta vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Thứ chúng ta cần bây giờ là thời gian để tích góp lại nội tình gia tộc. Đây là ý kiến riêng của cháu, mong các vị tộc lao xem xét. Sau khi nghe xong ý kiến của Trần Cảnh, 4 vị tộc lao Trần gia lúc này đều trầm tư. Vụ việc 3 năm trước đã khiến thanh danh của Trần gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù thời gian đã qua 3 năm, cũng bị Trần gia làm nhiều cách để xóa ảnh hưởng từ việc này. Nhưng việc này đã trở thành một cái gai ở trong lòng Hùng Vương. Các thế gia ít nhiều đều có các quan hệ mua bán bí mật vũ khí, trang bị quân nhu với các đại quốc nhằm các mục đích khác nhau. Trong đó quan trọng nhất chính là gia tăng nội tình của gia tộc. Điểm này tất cả các gia tộc và hoàng đế đều ăn ý với nhau không muốn nói tới. Nhưng sự việc 3 năm trước đã là một bước ngoặt. Mặc dù không hoàn toàn bởi lỗi của Trần Nghĩa Đình, nhưng thành an toàn đã mất, Trần gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm này. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trần Quốc Khánh lên tiếng, việc kết minh này Trần gia ta lựa chọn Đinh gia, không biết ba vị huynh đệ nghĩ thế nào. Ba vị tộc lao khác của họ Trần đều nhìn nhau sau đó gật đầu cũng không nói gì nữa. Thấy vậy Trần Quốc Khánh lại lên tiếng tiếp, Trần Cảnh, kết minh không đơn giản, phải có một mối quan hệ ràng buộc và một sự tin tưởng. Ta thấy tốt nhất nên tổ chức một cuộc thông gia, chỉ như vậy hai bên mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Sau khi nghe xong Trần Cảnh lập tức đáp lời vâng, sau đó nói thêm một số vấn đề của gia tộc cho các tộc lao nghe, rồi xin cáo lui ra khỏi phòng. Trần Cảnh vẫn đang suy nghĩ nên chọn ai là người thông gia chính trị lần này. Một thời gian sau Trần Cảnh hay tới gặp chủ nhà họ Đinh, bàn về việc hôn sự của Trần Thiên Ân với trưởng nữ Đinh Hoàng Yến, con gái Đinh Bộ Lĩnh. Cửu Châu các nước xác định việc kết minh rất khó khăn. Việc tin tưởng nhau là một vấn đề vô cùng nan giải và một biện pháp được họ nghĩ ra. Đó là thông hôn giữa 2 tiểu bối dòng chính của 2 đại tộc. Họ cho rằng từ việc huyết thống của 2 tộc tạo ra đứa trẻ là tình cảm của 2 tộc đang dần đi lên. Hoàng cung Bạch Ngọc Điện, lúc này Hùng Vương đang cùng một người nói chuyện. Kẻ này không ai khác chính là Trần Quốc Khánh. Trong điện cũng không có tiếng cười vang, chẳng qua chỉ giống như 2 người bạn ngang hàng nói chuyện với nhau. Trần Ái Khanh hôm nay không biết cơn gió nào, đưa một kẻ gần đất xa trời như Khanh đến đây gặp chấm. Trần Quốc Khánh trả lời. Bệ hạ nói vậy là sai rồi. Thần luôn luôn nghĩ về Đại Việt. Chẳng qua tuổi già sức yếu, không thể thường xuyên yết kiến bệ hạ. Mong rằng bệ hạ thông cảm thứ tội cho vi thần. Hùng Vương nghe vậy cười nói. Khanh già nhưng chí không già. Trần gia của Khanh một lớp lại một lớp toàn là anh tài của đất nước. Trần Quốc Khánh chỉ mỉm cười và trả lời. Tạ bệ hạ khen ngợi Trần gia có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn của bệ hạ. Hôm nay thần đến đây, cũng làm vì báo đáp công ơn này. Hùng Vương sau khi nghe thấy vậy ồ một tiếng, sau đó cười nói không biết Ái Khanh định đền đáp chấm như thế nào. Nghe thấy vậy Trần Quốc Khánh nói. Không biết bệ hạ có biết việc Trần gia những ngày qua buôn bán phải không? À thì ra làm việc này, mấy ngày hôm nay Trần gia của Khanh có lẽ đang đếm tiền mỏi tay phải không? Làm cho bệ hạ chê cười, mấy đứa tiểu bối lại nghĩ ra kinh thương để kiếm thêm tiền chống lại người Hán, cũng như tăng cường tiền thuế cho quốc khố. Nhưng mà bọn trẻ này trẻ người non dạ lại không biết ơn của vương. Nay thần đến đây xin tạ tội và mong muốn chia sẻ cho vương 2 thành lợi ích của việc bán bại, để cảm tạ vương đã giúp đỡ cho Trần gia những năm qua. Hùng Vương nghe vậy cười to, Trần gia thật là trung thành. Nếu đã vậy thì Khanh hãy cố gắng phát triển Trần gia ngành dệt vải, phải để cho dân chúng được nhiều hơn việc làm để cho dân chúng không phải đói khổ. Trần Quốc Khánh nghe vậy vội vàng gật đầu đa tạ Hùng Vương. Chương 23 kết minh 4 rời khỏi hoàng cung, trong một chiếc xe ngựa Trần Quốc Khánh vẫn đang điệu bộ nửa tỉnh nửa ngủ dựa vào xe. Ngồi bên cạnh là Trần Cảnh, hắn đang dò hỏi về vụ việc này. Lúc này Trần Quốc Khánh trả lời. Đã ổn thỏa, hoàng gia lấy 2 thành. Còn về việc Đinh gia phải do ngươi quyết định. Trần Cảnh nghe vậy gật đầu không nói gì nữa. Có lẽ nhiều bạn sau khi nghe thấy đoạn đối thoại giữa Trần Quốc Khánh và Hùng Vương sẽ suy nghĩ rằng Trần Quốc Khánh không tôn trọng Hùng Vương, nhưng mà sự thật cũng không phải vậy. Đại Việt là một quốc gia quân chủ chuyên chế bắt đầu, nhưng lại tồn tại cắt cứ phân quyền. Trần Quốc Khánh chính là một tộc lão của họ Trần, uy thế của hắn không khác gì hoàng đế. Hoàng thất Lạc Gia bất quá chỉ là một con mãnh hổ mạnh hơn các thế gia của Đại Việt, nên để ép 6 đại thế tộc lên ngôi hoàng đế. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc các thế gia của Đại Việt phải phục tùng và nghe hoàn toàn mệnh lệnh của Lạc Gia. Cho nên vụ việc 3 năm trước thành An Tọa bị mất, Hùng Vương cũng không thể nào làm gì được Trần Gia. Điều này đã làm cho hai họ có hiềm khích. Và nghi kỵ tuy mấy năm qua Trần Gia đã cố gắng che đi vụ việc này, nhưng kẻ cầm quyền Hùng Vương vẫn để trọng lòng không nói ra. Vừa rồi vải đông Trần Gia sản xuất đã làm cho các thế tộc đỏ mắt, trong đó cũng có hoàng tộc. Nhưng hoàng tộc vẫn không trực tiếp ra mặt, Lạc Long Quân hắn đang xem Trần Gia phản ứng. Việc Trần Gia đưa cho hắn 2 thành đã làm hắn rất vừa ý, mặc dù nhiều lúc hắn cũng cho là hơi ít. Nhưng quân vô hy nôn, hắn không chịu có kẻ mặc cả với Trần Gia. Phải biết rằng 2 thành lợi ích này Hùng Vương không bỏ ra một đồng nào hết, còn về việc Đinh Gia nếu muốn được chia phần thì họ phải bỏ ra một lượng vốn nhất định. Có thể các bạn nghĩa hoàng thất phải được nhiều hơn, giống như các câu chuyện xuyên không của Trung Quốc. Nhưng bạn đừng quên đây là Đại Việt, là một quốc gia có nền chính trị cắt cứ phân quyền. 2 thành lợi ích này chính là mặt mũi mặt Trần Gia dành cho hoàng gia, mà không phải Trần Gia sợ hoàng gia. Trần huynh nói phải lắm. Hai nhà chúng ta quen biết đã lâu nay, tiểu nữ cũng đã lớn đến tuổi lập gia đình. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng là bậc cha mẹ, không nên ép con cái. Việc hôn sự của Trần Thiên Ân và Đinh Hoàng Yến, theo ta thấy nên làm hôn ước trước. Còn về việc cưới xin, hãy đợi thêm 3 năm nữa, cho hai đứa trẻ trưởng thành và tìm hiểu lẫn nhau, không biết ý Trần huynh thế nào. Chuyện này dễ nói thôi. Dù sao Thiên Ân nhà tôi nó mới có 14 tuổi, mà Hoàng Yến nhà huynh cũng chỉ có 16 tuổi. Vậy đợi hai đứa nó thêm vài năm nữa, kết hôn cũng không muộn. Dù sao hai đại ca của Thiên Ân cũng chưa có kết hôn. Trong một dãy nhà lớn, hai người trung niên đang ngồi tâm sự với nhau cười nói vui vẻ. Một người đó là Trần Cảnh, còn người trung niên đối diện là Đinh Bộ Lĩnh. Cảm ơn Trần huynh đã thông cảm, ta hy vọng việc kết minh và hôn sự của hai đứa nhỏ sẽ trở thành song hỷ lâm môn, một kết nối vững chắc quan hệ của hai nhà. Nói chuyện thêm một số chuyện nữa thì Trần Cảnh ra về. Một lúc sau một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nhún nhảy xuất hiện trước mặt Đinh Bộ Lĩnh khóc lóc. Cha ta không muốn kết hôn với Trần Thiên Ân, hắn không xứng với con. Tại sao cha lại gả con cho hắn? Đinh Bộ Lĩnh vội vàng nói, Yến Nhi sao có thể nói như vậy? Trần Thiên Ân tuy nổi danh bất học vô thuật nhưng cũng không phải dạng đại ác. Hắn và nhà ta cũng là thành phần môn đăng hộ đối, việc kết hôn này là không tránh khỏi. Cha đã giãn thời gian kết hôn của con để cho hai người tìm hiểu lẫn nhau. Ta hy vọng con hãy chấp nhận việc này. Nghe vậy Đinh Hoàng Yến khóc lóc chạy ra khỏi phòng. Thấy vậy Đinh Bộ Lĩnh cũng chỉ biết thở dài. Muốn liên minh với Trần gia thì phải có thông hôn. Đây chính là bao nhiêu năm nay tổ tiên thực hiện như vậy. Hơn nữa là một người xuất thân thư hương thế gia, hắn càng hiểu giá trị của Bãi Đông. Cho nên việc hy sinh con gái cho việc liên minh này cũng là nằm trong dữ liệu. Còn việc tại sao lại không phải là Trần Thiên Khải hoặc Trần Thiên Bình, đó là vì Trần gia không đồng ý. Đây cũng là một việc bất thành văn của các thế tộc. Trước khi xác nhận ai sẽ là tộc trưởng kế tiếp, thì không được phép kết hôn với các đại gia tộc. Nguyên nhân là vì sợ rằng các ngoại tộc sẽ tham gia vào việc tranh đoạt gia chủ của tộc mình. Cho nên chỉ có thể là Trần Thiên Ân một người đã bị loại khỏi danh sách kế thừa chức gia chủ. Nhưng mà Trần Cảnh cũng muốn lùi lại thời gian, dùng mấy năm để xem Trần Thiên Ân có thể cùng các đại ca hắn tranh phong hay không. Dù sao Trần Thiên Ân năm nay mới 14 tuổi. Khác với các thế tộc Trung Nguyên Đại Quốc, các gia tộc của Đại Việt không chọn con trưởng là người kế vị, mà là xem trong tất cả dòng chính của gia tộc, người nào có tài năng thì sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo. Điều này đã làm cho các gia tộc phát triển vô cùng tốt. Rèn luyện sức khỏe bảo vệ thân thể, rèn luyện sức khỏe bảo vệ Đại Việt. 1-2, 1-2 chạy nhanh lên. Mẹ thằng kia duy trì đội hình, có muốn tối ăn cơm không? Đây là một đơn vị quân đội đang rèn luyện tiểu mới của Ninh Hải. Các chiến sĩ đang tiến hành chạy bộ 10 km. Không khí vô cùng sôi nổi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một thiếu niên đang chạy song song với nhóm quân này, miệng hô khẩu hiệu, thỉnh thoảng chửi tới. Không sai, đây chính là Trần Thiên Ân đã qua 5 tháng. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết. Ninh Hải đã đổi mình dưới sự chỉ đạo của Trần Thiên Ân. Hắn lúc này mặc kệ kinh thành có sóng to gió lớn thế nào và một hôn sự hắn chả biết gì. Mà nếu biết thì hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn quá bận, hắn còn phải xử lý vô số công việc cả về dân chính và quân sự. Trong 5 tháng qua, hắn đã đạt rất nhiều chỉ tiêu đặt ra. Về nông nghiệp nhờ giống cây mới và ruộng bậc thang, cộng với mô hình ao chuồng trại xén canh, Linh Hải đã được một mùa bội thu, các giống cây đều đạt sản lượng khá ấn tượng và bất ngờ nhất là lúa mây. Nó vậy mà đạt 15 thạch cho một mẫu, cao hơn 5 lần lúa mạch truyền thống của Cửu Châu. Phải biết rằng đây là vụ đầu tiên sau khi khai hoang đất vẫn chưa phải là tốt nhất. Theo hắn tính có lẽ sản lượng cây lúa mây phải đạt 20 thạch một mẫu. Các cây khác cũng tương tự đạt sản lượng cao hơn ở trái đất. Các loại vật nuôi được phát triển chóng mặt, đặc biệt gia cầm. Không nói ngoa, hiện giờ Ninh Khải dân chúng ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa đều có thịt cá. Phải biết Cửu Châu các nước một ngày chỉ ăn 2 bữa và thịt cá là những thành phần vô cùng xa xỉ cho bữa ăn của thường dân hàng ngày. Nhưng Trần Thiên Ân cũng bị hố một phát rất to. Hắn lại mắc phải một sai lầm vô cùng nguy hiểm. Đó là đây là dị giới không phải trái đất. Các loại cây ở đây đều có một số đặc điểm giống hoặc khác nhau với trái đất. Nhưng hắn lại không nghĩ đến điều này, cho nên đã dẫn đến một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng mà chính hắn cũng bị phải. Đó là trong lúc thu hoạch đậu tương sản lượng vô cùng cao, hắn cao hứng bừng bừng lập tức cho người đi xay nhuyễn để làm đậu phụ, nước đậu thì dùng cho các công nhân uống giải khát trong lúc làm công trường. Vậy là một cuộc ngộ độc thực phẩm diễn ra. Loại đậu tương này sản lượng cao nhưng mà lại gây tiêu chảy cho người ăn, nó chính là độc dược ở đây. nhưng do không tìm hiểu và quá phụ thuộc vào kiến thức của kiếp trước, hắn đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó là không kiểm nghiệm thực phẩm. Cũng rất may mắn là loại thực phẩm này không gây chết người, nhưng mà lại rút tiền của hắn một khoản khá lớn để phụ cấp cho những người bị trúng độc. Sau đó hắn bắt đầu ra lệnh cho kiểm nghiệm tất cả các loại thực phẩm, nhưng may mắn là ngoại trừ đậu tương, tất cả những thực phẩm khác đều không có vấn đề gì. Vụ việc này đã đánh một đòn cảnh tỉnh cho Trần Thiên Ân. Hắn biết rằng đây không còn là trái đất của hắn nữa. Nơi này hắn gần như không biết gì. Kiến thức có thể dùng được của trái đất, nhưng không được phép lạm dụng. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Chương 24 tình hình phát triển của Đinh Hải. Chương 24 tình hình phát triển của Đinh Hải. Chương 24 tình hình phát triển của Đinh Hải. Về công nghiệp của hắn vẫn không có thay đổi đáng kể nào. Nhiều nhất là có một nhóm thần bí làm việc ở một khu cách biệt, được Tu La huyết vệ thân binh của Trần Thiên Ân canh chừng. Một tháng trước hắn cuối cùng cũng tìm thấy Lì Chặt Kali hay là có tên khác Diêm Tiêu. Dân bản địa gọi nó là đá trắng, vì màu sắc trắng tinh thể. Vậy là hắn sau khi vui mừng thì bắt đầu chế tạo thuốc nổ. Theo công thức 75 diêm tiêu 10 lưu hình 15 bột than gỗ. Theo thuốc nổ xuất hiện, việc khai thác quặng sắt của hắn tốt hơn. Bây giờ đã có thể sản xuất cả nông cụ cũng như vũ khí. Ngoài ra hai bức tường thành đã được hoàn thiện. Một ở ẩn cốc cao 10 mét rộng 8 mét, cách lối ra ẩn cốc 200 mét. Ở đây Trần Thiên Ân cho quân lính phát quang hết bụi rậm. Bây giờ nếu có ai vượt qua ẩn cốc, e rằng phải ngơ ngác vì trước mặt họ xuất hiện một tòa thành không biết từ bao giờ mọc lên. Mặt tường thành bóng loáng chặn trước lối ra. Phía bên trên lại có trọng binh cánh gác. Thật không biết ai có thể vượt qua được tòa thành này nếu như đánh trực diện. Ngoài ra một dãy tường thành kép được xây dựng ở huyện Bạn Sơn, cách biển 500 mét. Thành được xây hai lớp, lớp trước và lớp sau cách nhau 100 mét, ở giữa có sông hộ thành rộng 20 mét sâu 5 mét. Kéo dài tới hai huyện Vạn Phúc và Vạn Dân tường thành cao 12 mét chiều rộng 9 mét rưỡi. Linh Khải là nơi phát triển gốc của Trần Thiên Ân. Nên việc phòng thủ Linh Khải là một vấn đề vô cùng quan trọng mà Trần Thiên Ân quan tâm. Việc 22 tuyến thành trì đã được hoàn thành là bước đi đầu tiên tăng sự an toàn cho Linh Khải. Trước mối lo ngại về người Tống và sự xâm nhập từ bên ngoài Linh Khải, do các thám báo của các gia tộc khác, về cơ sở hạ tầng Trần Thiên Ân đã phát triển một hệ thống giao thông quy hoạch hết sức chỉnh chu. Nó bao gồm các tuyến đường thủy và bộ, hệ thống nhà cửa được xây dựng hoàn toàn mới. Công tác vệ sinh an toàn phòng chống bệnh dịch được đẩy mạnh. Được các y sĩ do Trần Thiên Ân phái đi, liên tục tuyên truyền cho từng hộ dân phòng chống dịch bệnh. Hắn cũng phát ra nhiều mệnh lệnh như ăn sạch, thường xuyên tắm rửa, không tiểu tiện, đại tiện bừa bãi xả rác không đúng với quy định. Trần Thiên Ân còn quy định các luật lệ liên quan nên vứt rác bừa bãi và phạt tiền những ai vi phạm. Trần Thiên Ân cũng lập ra một lực lượng mới gọi là cảnh vệ. Lực lượng này hợp nhất nha sai ở các phủ huyện, thực hiện một nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo người dân an toàn lùng bắt tội phạm. Lực lượng này được trang bị đòn đao, thép nỏ cùng với áo giáp La Mã, nếu như ai không biết còn nghĩ đây là cấm vệ quân của kinh thành Thăng Long. Vì cấm quân Đại Việt bất quá cũng chỉ vậy thôi. Áo giáp sắt nhẹ và một đoạn đao cộng cung tiễn. Ngoài ra hệ thống trường học được hoàn thiện. Hán phân làm hai cấp, tiểu học và trung học. Trong đó tiểu học nhằm mục đích xóa mù chữ, còn trung học dạy các kiến thức tốt hơn, cũng có các thợ lành nghề, thợ giỏi làm giáo sư chỉ dẫn dạy nghề tại đây. Trần Thiên Ân rất quan tâm tới việc đào tạo hiểu biết và nâng cao tay nghề thợ, tạo bước đệm cho việc chuẩn bị chuyển từ nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, không ngừng tuyên truyền giáo dục loại bỏ tư tưởng phân biệt các ngành nghề, dân tộc, xây dựng các trường sĩ quan, chuyên huấn luyện quan quân, để cung cấp tầng lớp hạ sĩ quan cho quân đội. Quốc tử giám được xây dựng nhằm chọn lựa các quan văn, họ được đào tạo theo hệ thống tư tưởng mới không cổ hủ. Các trạm xá, bệnh viện được xây dựng. Hệ thống y sĩ được đào tạo không chỉ bằng các loại thuốc đông y dược, mà còn liên quan đến các loại phẫu thuật ngoại khoa. Tuy nhiên việc này cũng lại làm cho Trần Thiên Ân bị một hố đau. Khi bị dân chúng kịch liệt phản đối về việc các y sĩ điên cuồng mổ xác người chết để thực tập và học tập hiểu biết về cơ thể con người, phải biết làm vậy là không tôn trọng người chết và việc tư tưởng thờ cúng cha mẹ, chữ hiếu đặt lên đầu. Những y sĩ này bị người dân gọi là y sĩ ma quỷ. Để giải quyết việc này, Trần Thiên Ân lại nghiêm cấm việc các y sĩ ngoại khoa tự ý tìm các thi thể tiến hành nghiên cứu, thay vào đó là dùng tiền để thu mua các thi thể từ những người đã chết qua người nhà của họ, hoặc là những người chết hiến thi thể cho nghiên cứu y học, tuyên truyền cho người dân đây không phải hành động man dợ. Nó dùng để nghiên cứu y học giúp cứu sống những người bị bệnh sau này. Thậm chí Trần Thiên Ân còn phải chọn lựa một số người bị bệnh cho các y bác sĩ phẫu thuật trực tiếp những người bệnh đó trước đám đông, để cho người dân hiểu đây là một cách trị bệnh mà không phải là tàn ác. Về quân đội được gia tăng quân số 1 vạn. Hiện giờ tổng số quân của Linh Khải là 2.500.000 người. Trần Thiên Ân rất quan tâm vấn đề huấn luyện của quân sĩ, đặc biệt là vấn đề thể lực và chiến đấu buổi tối. Sau khi tìm hiểu các tư liệu về tình hình quân đội của các quốc gia Cửu Châu, Trần Thiên Ân phát hiện ra một điều. Đó là tình trạng bị quáng gà quân đội các quốc gia đều mắc phải nguyên nhân chính là do thiếu thịt và muối. Cho nên Trần Thiên Ân ra tay rất hào phóng, mỗi bữa cơm của chiến sĩ đều có thịt. Ngoài ra tiền lương tiền chết trận rất cao. Việc này đã khiến cho đi lính ở Đinh Hải trở thành một nghề làm việc vô cùng đông người muốn tham gia. Dựa vào trí nhớ kiếp trước, Trần Thiên Ân đã tạo ra các mô hình huấn luyện của thời hiện đại. Huấn luyện các bài tập về tính chiến đấu tập thể, cũng như cá nhân hay đội hình, là những bài tập bắt buộc phải tham gia. Đồng thời gian huấn luyện quân đội cũng gia tăng gấp đôi, một ngày 8 tiếng. Cửu Châu các nước cho dù quân đội có tinh nhuệ, cũng không huấn luyện quá 6 tiếng một ngày. Ngoại trừ các lực lượng đặc biệt như thân vệ của hoàng đế vân vân. Nguyên nhân chủ yếu là do thức ăn không đủ đảm bảo năng lượng cho quân đội tập huấn. Ngoài ra Trần Thiên Ân cũng phát triển các loại vũ khí theo hiểu biết của hắn. Trong đó đáng nói nhất là cung tên và nỏ. Cung tên và nỏ là hai loại vũ khí công kích tầm xa vô cùng đáng sợ trong chiến tranh vũ khí lạnh. Khác biệt là cung bắn nhanh hơn nỏ, cũng như tốc độ thay tên cung nhanh hơn. nhưng các cung thủ lại khó có thể đào tạo trong thời gian ngắn. Ngược lại nỏ binh chỉ mất khoảng một tuần là có thể đào tạo được. Cựu châu các nước phát triển cung tên đã rất lâu rồi, nhưng hiệu quả của nó đối với cung trận xa nhất là cung nhà Tần, với tầm bắn 200m. Còn lại các nước khác cung chỉ có tầm bắn 120 đến 150m. Sau khi tìm hiểu thông tin này, Trần Thiên Ân đã cười không ngậm được mồm. Vì sao ư? Vì hắn vô tình biết lý thuyết chế tạo một loại cung trận là cung người Anh làm bảo. Xuất hiện thời Trung Cổ, nó là cây cung mạnh có thể mang tên với đầu mũi sắt đi xa 400m. Nhờ sở hữu loại cung này, người Anh đã trở thành huyền thoại khi có thể cân cả kỵ binh. Cung lòng bạo được làm từ một khúc gỗ duy nhất. Cung lòng bạo có bề rộng bằng một sải tay, chiều dài bằng chiều cao người bắn cung. Đối với nỏ thì hắn biết mỗi làm thép nỏ với tầm bắn 350m. Được cấu tạo từ nhiều bộ phận như cánh nỏ, dây nỏ, lò xo, tay cầm. Tuy nỏ có tầm bắn ngắn lên tên lâu, nhưng nỏ lại có lực xuyên thấu mạnh hơn cung, nên Trần Thiên Ân cho sản xuất hai loại này. Ngoài ra Trần Thiên Ân cũng gọi công tượng để nói về ý tưởng các vũ khí công thành như tỉnh lan máy bắn đá trọng lực nỏ lớn, thông qua các hình ảnh phim truyện mà hắn từng xem qua. Đối với thứ này hắn không rõ lắm, nhưng Cửu Châu chiến hỏa liên miên, những thứ này đã xuất hiện. Bất quá cũng giống cung tiễn, chúng có tầm bắn thấp. Trần Thiên Ân còn yêu cầu phải chế các máy bắn đá trọng lực để phòng thủ bờ biển. Lạc Hầu Trần Vũ cử người tới báo thuyền ba cánh buồm đã hoàn thành rồi, mau đến xưởng đóng tàu. Đang hô hào tập luyện binh sĩ thì thằng Trần Bao đến báo cho Trần Thiên Ân. Chiến hạm mà hắn chờ đợi sản xuất 5 tháng qua, cuối cùng cũng hoàn thành chiếc đầu tiên. Chương 25 một bước tiến mới, bến cảng Vạn Sơn được hoàn thành 2 tháng trước, nó có diện tích khá lớn. Kéo dài hết vịnh nước sâu với chiều dài 7 km, có 12 cầu cảng có thể neo đậu 400 chiến hạm lớn nhỏ. Ngoài ra nó còn có hệ thống kho bãi trải dài và Trần Thiên Ân còn thiết kế các cần trục cỡ lớn để bốc hàng hóa bằng máy móc, giảm thiểu sức người. Cảng biển này hiện nay chính là loại cảng lớn nhất Cửu Châu. Như đã nói, Cửu Châu không phát triển quá nhiều ra biển. Ngược lại khai thác sông ngòi, tàu thuyền Cửu Châu có hai loại, một là thuyền chiến, hai là thương thuyền. Thuyền chiến Cửu Châu lại chia làm hai loại là thuyền đáy bằng tốc độ chậm, thiếu linh hoạt, nhưng chắc chắn, cân bằng tốt. Nếu đi theo đội hình dàn hàng là vô địch trên sông. Thuyền đáy nhọn loại này có tốc độ di chuyển cao, linh hoạt quay thuyền, nhưng độ cân bằng kém, quân lính trên thuyền này thường rất bất lợi khi tấn công nhảy tàu. Cửu Châu các nước không chú trọng tài nguyên biển, nên không có các mẫu tàu chất lượng, và vì chỉ làm nhiệm vụ chiến đấu hoặc vận tải gần biển, nên kích thước tàu không lớn, thường chỉ rộng 5 hoặc 6 mét, chiều dài không quá 15 mét. Còn thương thuyền Cửu Châu thiết kế giống chiến hạm, nhưng có nhiều khoang thuyền rỗng để chở hàng, có nhiều loại với kích cỡ to bé khác nhau, cho nhiều mục đích. Thương thuyền tất cả là đáy bằng với một cốt buồm. Lúc này bến cảng rất nhộn nhịp, rất nhiều người đang đến đây để xem loại thuyền to lớn mà họ chưa bao giờ biết. Tránh ra, Lạc Hầu đến. Sau khi nghe binh lính hô hào, dân hai bên bến cảng đội vàng hô hào chào đón Trần Thiên Ân. Trong mắt họ Trần Thiên Ân như là thần vậy. Chỉ 6 tháng tính từ lúc Trần Thiên Ân tới đây, Ninh Khải đã thay đổi to lớn. Con trẻ được đi học y sĩ chữa bệnh khắp nơi, lương thực được mùa, họ còn được chia đất, miễn thuế, đồng thời diệt phỉ. Danh tiếng của Trần Thiên Ân đã được hơn 40 vạn dân của Ninh Khải biết đến. Mà họ còn nghe nói mấy hôm nữa, ngày Tết Trần Thiên Ân còn chi tiền tổ chức lễ hội, ăn uống vui chơi cho toàn Ninh Khải. Trần Vũ thế nào, lần này không giống mấy lần trước chứ? Trần Thiên Ân đến bên cảng, lập tức tìm Trần Vũ hỏi về việc thuyền bè. Nghe câu hỏi mọi người chắc cũng đoán được, đây cũng không phải lần đầu thuyền được ra khơi. Vậy mấy lần trước xảy ra chuyện gì ư? À, thì Trần Thiên Ân đánh giá thấp mức độ khó khăn khi sản xuất một loại thuyền hoàn toàn mới. Lúc về Ninh Khải hắn mang theo nhiều thợ làm thuyền giỏi và đến Ninh Khải cũng thu gom nhiều nữa. Đến bây giờ xưởng đóng tàu của hắn đã có đến 2000 thợ thuyền. Nhưng vấn đề là các thợ thuyền chỉ đóng thuyền sông với kích thước nhỏ. Bây giờ hắn để họ đóng thuyền mới, mà cũng chỉ là dựa theo những gì hắn biết ở kiếp trước, không có bản vẽ. Vì hắn kiếp trước mới 2-3 tuổi, làm sao mọi ngành nghề hắn đều hiểu được. Chính việc này đã làm cho hai lần trước sản xuất ra tàu ba cánh buồm bị hỏng, không thể đi biển được. Trần Thiên Ân biết việc này là lỗi của mình, nên hắn tiến hành thưởng lớn cho các thợ thuyền và không trách tội họ. Đồng thời yêu cầu họ tiếp tục phát triển nghiên cứu chế tạo thuyền ba cánh buồm. Hắn quyết định không sản xuất ra thuyền ba cánh buồm thì nhất quyết không ra biển. Còn về lý do có nhiều, nhưng có hai điểm quan trọng nhất. Một là thuyền ba cánh buồm là loại thuyền gỗ đi biển tốt nhất hắn biết. Tuy đã qua dị giới Cửu Châu nhiều năm, nhưng tư tưởng quý trọng mạng sống vẫn bị ảnh hưởng đến hắn. Vậy nên không sản xuất thuyền ba cánh buồm thì hắn không chịu cho thuộc hạ hắn ra biển tìm kiếm. Thứ hai, sau vụ bị ngộ độc thực phẩm, hắn đã nhận ra hắn suy nghĩ còn chưa ổn. Đây, Cửu Châu có một số nét tương đồng với trái đất về lịch sử, nhưng địa lý sinh vật lại khác hẳn trái đất. Tại sao Cửu Châu có hơn 2000 năm lịch sử phát triển, lại không có quốc gia nào tìm kiếm tài nguyên trong biển? Nơi này vùng biển hắn không biết gì về nó, có các sinh vật gì và các dòng chảy, hải đảo hay các bãi đá ngầm. Cho nên hắn cần thay đổi lại kế hoạch phát triển biển. Và tất nhiên đi cùng nó cũng là thuyền ba cánh buồm này, thêm một ý tưởng. Ngày mai lại thêm một cái khác, đã tạo ra loại thuyền ba cánh buồm quái dị. Lạc Hầu thuyền đã xuống nước thành công, đang để thủy thủ làm quen và điều khiển tàu. Tuyệt đối không để xảy ra lỗi chủ quan như lần trước. Ừ, chúng ta đi ra đó xem thuyền nào. Chắc bạn nghĩ lần trước xảy ra chuyện gì phải không? Lần trước thuyền xuống nước mọi chuyện đều ổn đến khi thử thuyền. Các thủy binh không hiểu sử dụng thuyền và cái kết là lái thuyền đâm vào bãi đá ngầm, con thuyền bị vỡ làm đôi. Chuyện này làm cho Trần Thiên Ân há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Trần Nguyên mới giải thích cho hắn là các tay lái thuyền không hiểu thuyền cách sử dụng. Nghe vậy Trần Thiên Ân chỉ muốn cho mình một phát át. Hắn lại quên vấn đề kinh nghiệm thủy thủ. Sau khi bến cảng hoàn thành thì Trần Thiên Ân tuyển thêm 1 vạn quân, trong đó có 3000 thủy binh. Mà Trần Thiên Ân tự nghĩ mình thông minh, Hắn khi xem các bộ phim kiếp trước đều nói là thủy binh lên trên bộ sức chiến đấu kém, nên hắn cho thủy quân cùng bộ binh huấn luyện chung để tăng sức chiến đấu. Lâu ngày hắn lại quên đi ý nghĩa của thủy binh. Nó mạnh cũng là tác chiến trên sông và biển có mấy khi lên bờ đánh. Và vì thiếu huấn luyện trên tàu nên khi điều khiển lái tàu mới, bọn này không biết phải làm gì và sau đó là chuyện gì thì ai cũng biết. Qua việc này Trần Thiên Ân lại rút cho mình một bài học. Không có đội quân bất khả chiến bại. Mỗi một binh chủng đều có điểm mạnh điểm yếu của nó. Chúng ta có thể huấn luyện bổ sung điểm yếu, nhưng không được phép quên ý nghĩa tác chiến đội quân đó, dẫn đến sức chiến đấu theo mục đích đội quân đó giảm xuống. Sau khi rút kinh nghiệm sai lầm của mình, thì thủy quân lại bị một loạt các loại huấn luyện mới của Trần Thiên Ân đặt ra. Hắn vẫn nhằm vào mục đích tăng cường sức chiến đấu của hải quân cận chiến. Hắn đã chia thủy binh làm hai bộ phận thủy binh lục chiến nặng về chuyện chém giết địch nhân, nhưng vẫn phải biết một chút về cách điều khiển tàu. Thứ hai là các thủy thủ chuyên vận hành tàu nhưng cũng được đào tạo qua về chiến đấu. Bài huấn luyện tập trung duy nhất là thể lực. Trần Thiên Ân cùng thuộc hạ đang cười tươi nhìn về con tàu mà họ tạo ra. Không biết hình dung thế nào. Tàu dài 45m, rộng 15m, có 3 cột buồm chính và vài buồm phụ, vỏ ngoài có bọc sắt 2cm. Trong thuyền còn có hệ thống chân vịn cuối tàu, liên kết đôi bàn đạp chân chạy bằng sức người. Nó có thể đi được ngược gió, thân thuyền bọc thép lại với hình thể to lớn gấp 3 lần các chiến hạm Cửu Châu các nước. Nặng 750 tấn, trọng tải 1.500 tấn. Có thể mang theo 1.500 người và rất nhiều hàng hóa. Nhưng do sự to lớn của nó thì nó chỉ có thể tham gia các cuộc chiến ở trên biển mà thôi. Nếu đi vào trong sông có thể dễ dàng bị chiến thuật đánh hội đồng tiêu diệt. Trần Vũ làm rất tốt. Ta sẽ phái người phát thưởng cho các ngươi sau. Bây giờ ta muốn biết một con tàu như này cần bao lâu thời gian chế tạo. Bẩm Lạc Hầu, một tàu cần 100 thợ lành nghề làm việc luân phiên cả ngày lẫn đêm, thì 4 tháng sẽ xong một cái. Không tệ, không tệ. Vậy những loại thuyền khác thì sao? Đã sản xuất thế nào rồi? Chiến thuyền chân vịt cần 50 thợ thuyền làm trong 1 tháng rưỡi xong một chiếc. Hiện nay chúng ta đã sản xuất được 6 chiếc. Còn thuyền hộp đổ bộ thì cần 15 thợ làm trong 15 ngày. Hiện giờ đã sản xuất 25 chiếc. Tốt, Trần Vũ đệ làm tốt lắm. Vậy đi đến tháng 4 ta muốn có 6 đại hạm loại 3 cánh buồm, 15 thuyền chân vịt, 40 thuyền hộp. Làm được sao? Ta sẽ làm được. Trong thời gian qua Trần Thiên Ân đã tăng thời gian sản xuất bằng cách chia 3 ca làm việc. Việc này làm cho bằng một thời gian hắn có thể làm nhiều việc hơn, sản xuất nhiều thứ hơn. Ví dụ như sản xuất thuyền chân vịt và thuyền hộp. Thuyền chân vịt là mục đích chạy sông và gần biển, thuyền có một cột buồm cùng hệ thống chân vịt. Dài 18m, rộng 6m, có thể mang 400 người mỗi thuyền. Thuyền hộp là loại thuyền đổ bộ 2 tầng có khiên che thuyền chèo tay, đáy bằng có thể mang 50 chèo thuyền và 100 chiến sĩ. Trần Thiên Ân những ngày qua ngập mặt trong công việc, nhưng hắn vẫn chưa quên mục tiêu thống trị Cửu Châu, khám phá thế giới này. Và việc phát triển chiến hạm vũ khí áo giáp có thể thấy rõ điều đó. Mặc dù hắn muốn đẩy nhanh mọi việc vì thời gian sẽ ảnh hưởng hoài bão của hắn, nhưng hắn cũng không đội vàng, hắn nhớ một câu nói tiếp trước nhanh một phút chậm cả đời. Luôn cảnh tỉnh hắn, Cửu Châu rất lớn, có rất nhiều kẻ thông minh, hắn phải đi từng bước một. Cho dù không thực hiện được hoài bão, cũng phải đặt xuống vững chắc giang sơn cho người nối nghiệp, thực hiện tiếp ước mơ của hắn. Chương 26 Đinh Khải đón Tết. Chương 26 Đinh Khải đón Tết. Trong một căn phong rộng lớn tại phủ quận chủ Ninh Hải, Trần Thiên Ân sau khi trở về từ bến cảng, lập tức triệu tập tất cả thân tín đến đây tập hợp. Bẩm Lạc Hầu, mọi người đã đến đủ. Sau khi nghe Trần Tý báo cáo, Trần Thiên Ân bắt đầu ngẩng mặt lên khỏi các báo cáo công vụ đang xử lý trên bàn, nhìn những người trong phòng này một lượt. Đây chính là lực lượng tâm phúc của hắn, trong những ngày qua đã giúp hắn xử lý rất nhiều việc. Họ cũng là lực lượng trung tâm nhất của hắn lúc này. Nhìn thấy họ hắn rất vui mừng. Trần Thiên Ân biết những người này đã cược cả mạng sống để đi theo hắn, thực hiện hoài bão hắn mong muốn, và cũng là vì giành lợi ích công danh của họ sau này, cho nên hắn càng phải cố gắng, không để làm những người này thất vọng. Cho đến sau này nhiều năm sau, những người có mặt trong phòng này thường xuyên nói với con cháu mình được đi theo đại đế là điều may mắn nhất của họ. Nhìn khắp phòng một lượt, Trần Thiên Ân lên tiếng, có được Ninh Khải ngày hôm nay là vì có tất cả mọi người chung tay góp sức. Ta thay mặt dân chúng Ninh Khải cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Ta hy vọng sang năm mới, mọi người sẽ thực hiện nhiệm vụ càng tốt hơn. Hãy để cho Ninh Khải phát triển trở thành một thành phố phồn hoa, không kém các kinh thành của đại quốc. Thậm chí các đại quốc khi nhìn đến Ninh Khải cũng phải mặc cảm tự ti không bằng. Sau khi nghe Trần Thiên Ân nói xong, Trần Nguyên lập tức phản ứng hét to, nguyện vì Ninh Khải mà cố gắng, không phụ công Lạc Hầu để bạn. Thấy vậy những người khác cũng đồng thanh đáp, nguyện vì Ninh Khải mà cố gắng, không phụ công Lạc Hầu để bạn. Thấy đám người như vậy, Trần Thiên Ân rất hài lòng, sau đó nói tiếp, Trần Vũ, pháo hoa chế tạo thế nào rồi? Đã chế tạo ra thành công, nhưng chỉ có một màu sắc là màu vàng. Đám đạo sĩ kia vẫn đang cố nghiên cứu các màu khác. Tốt, hay chuẩn bị nhiều lên và vận chuyển đến cảng biển Vạn Sơn. Đợi đến giờ chuyển canh năm cũ sang năm mới, hãy đốt nó cầu chúc năm mới bình an. Lịch Cửu Châu đại địa giống với lịch âm trái đất. Ở nơi này người dân cũng ăn Tết, vào những ngày này người dân dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ, cúng bái tổ tiên, cầu khẩn năm mới gặp nhiều may mắn. Trần Thiên Ân đã ở nơi này 14 năm. Đây là Tết thứ 15 hắn ở đây. Cửu Châu này do không có thuốc nổ cho nên pháo hoa là không tồn tại, khi mà hắn tìm kiếm được diêm tiêu thì đã cho chế tạo pháo hoa. Một phần vì thay thế cho cách báo tin phóng hỏa đại tạo khói làm tín hiệu, một phần khác là để đốt trong các đợt lễ Tết. Còn việc tại sao lại không đốt ở phủ quận chủ mà phải ra cảng biển Vạn Sơn, là do Trần Thiên Ân sợ tiếng nổ pháo hoa sẽ làm cho đám người bên ngoài Ninh Khải biết và vào tìm hiểu. Nhưng Trần Thiên Ân không biết là pháo hoa của hắn không thể nào để người ở bên ngoài Ninh Khải nhìn thấy được. Cho dù đốt ở quận phủ vì khoảng cách quá xa, hơn nữa còn có ẩn cốc che chắn. Trần Hoài Ngọc trong đợt lễ Tết này, cảnh vệ phải tăng cường tuần tra giám sát chặt chẽ. đề phòng các vụ cướp xảy ra. Lúc này trong phòng một thanh niên tầm 19 tuổi đứng ra đáp lời Trần Thiên Ân. Hắn ta có tướng mạo cao giáo, mặt mũi lạnh lùng. Đây chính là Trần Hoài Ngọc, bàng chi họ Trần được Trần gia phái tới Ninh Khải đưa thư. Nhưng Trần Thiên Ân khi nhìn thấy hắn đã quyết định giữ lại và cho quản lý lực lượng mới cảnh vệ. Hắn không làm cho Trần Thiên Ân thất vọng, tên này đã chỉ huy cảnh vệ bảo vệ vô cùng tốt hệ thống trật tự của Ninh Khải trong những ngày qua. Tuân lệnh. Trần Cẩn, tình hình tuyên truyền thế nào rồi? Cửu Châu các đại quốc Trung Nguyên rất kỳ thị các nước không phát triển bằng họ. Họ gọi các dân chúng nước nhỏ là man di, dân tộc không được giáo hóa. Các nước nhỏ cũng bị nhiễm loại tư tưởng này. Các dân tộc trong một quốc gia thường kinh thị nhau, không có sự đoàn kết. Trần Thiên Ân không muốn chuyện này xảy ra, cho nên hắn đã cho người tuyên truyền các câu chuyện như sự tích mẹ Âu Cơ, sự tích quả bầu bí, cải biến tên nhân vật, để cho người dân tin rằng các dân tộc đều là anh em, không có dân tộc nào cao quý hơn. Việc này làm giảm bớt sự kỳ thị của các dân tộc đối với nhau, tạo một bước định hình tư tưởng cho dân chúng giảm kỳ thị với các dân tộc khác, làm nền cho những cuộc tấn công sáp nhập các quốc gia vùng lãnh thổ mà hắn đánh chiếm sau này. Bẩm Lạc Hầu đã tuyên truyền trong dân chúng, việc tổ chức lễ hội làm bánh trưng bánh dày sẽ làm cho người dân càng ghi nhớ thêm về sự tích. Thời gian dần trôi qua, người dân sẽ tin rằng họ thật sự là anh em ở trong tư tưởng. Việc này rất quan trọng, ngươi phải theo dõi sát sao. Vâng thưa Lạc Hầu. Trần Hùng đâu? Trần Thiên Ân vừa gọi xong, một thanh niên có làn da ngăm đen xuất hiện trước mặt Trần Thiên Ân. Đây là Trần Hùng, năm nay 18 tuổi. Hắn là trẻ mồ côi, bình thường kiếm sống bằng việc đánh cá ở huyện Bạc Sơn. Tên này đã bị Trần Thiên Ân ban cho họ Trần và lại cho chỉ huy 3.000 thủy quân. Trần Thiên Ân cho rằng tướng quân chính là được đào tạo mà ra, không có ai sinh ra đã trở thành tướng tài mà là qua không ngừng nỗ lực luyện tập mà thành. Vậy cho nên hắn chỉ cần chọn một người bình thường, cho hắn cơ hội được thực chiến cũng như điều khiển quân thì không sớm thì muộn kẻ đó cũng sẽ trở thành một vị tướng tài. Có mặt tướng, Ninh Khải có hai đường ra, một là ẩn cốc, hai là biển, ngươi lại là chỉ huy của thủy quân, hiện giờ tàu chiến đã đủ, hãy bắt đầu huấn luyện. Sau khi ra tiết hãy tuyển đủ 1 vạn thủy binh. Ta muốn nhìn thấy ngươi sẽ dẫn dắt thủy binh trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các quốc gia trên Tiểu Châu. Ngày hôm nay ta sẽ chính thức lấy tên Tiên Long Quân cho thủy binh của ngươi. Ta hy vọng ngươi không làm nhục cái tên này. Trần Hùng gào to, cho dù mạt tướng chết trận cũng không làm nhục tên của thủy binh. Trần Thiên Ân nhìn thấy Trần Hùng trả lời như thế rất là vui mừng. Tên mà thủy quân Trần Thiên Ân đặt cho mang ý nghĩa rất chi là lớn. Nó lấy rồng làm tên, phải biết rằng Cựu Châu các nước thờ phụng tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ. Mà Thanh Long chính là được xếp đứng đầu trong tứ đại thần thú, được các vị hoàng đế tượng trưng cho mình. Cho nên những từ ngữ liên quan đến rồng thường khá kiêng kỵ, không phải ai cũng có thể dùng được. Đây chính là lý do vì sao Trần Hùng lại vui mừng khi thủy quân do hắn quản lý có tên riêng của mình, lại có chữ rồng trong đó. Được rồi, tất cả hãy ra ngoài làm việc đi. Trong phòng giờ đây chỉ còn mình Trần Thiên Ân. Hắn lúc này đang ngẩn người suy nghĩ các bước tiếp theo để thực hiện ước mơ. Việc hắn đang nghĩ cách lúc này là nhân khẩu. Một vấn đề làm hắn vô cùng đau đầu. Ninh Hải chỉ có 3 vạn trai tráng. Nếu thủy quân tuyển đủ 1 vạn thì quân số của hắn đã là 2.8 vạn người. Đây đã là nguồn lực chiến tranh mà Ninh Khải có thể tối đa huy động. Nếu còn tiếp tục tăng quân số thì tình trạng sản xuất của Ninh Khải sẽ bị đình trệ. Muốn có quân số phải mở cửa Ninh Khải tiến hành chiêu mộ tại các quận khác của thành Linh Sơn. Nhưng nếu làm vậy sẽ bị các thế gia nhóm ngó và phát hiện. Mà bây giờ Ninh Khải vẫn chưa đủ sức để chống lại các thế gia tạo áp lực. Cho nên những ngày qua Trần Thiên Ân vô cùng đau đầu suy nghĩ cách tăng nhân khẩu, đáng tiếc hắn vẫn chưa đi ra cách nào. Chương 27 Ninh Khải đón Tết 2, chương 27 Ninh Khải đón Tết 2, chương 27 Ninh Khải đón Tết 2, mua hoa đi. Một văn tiền ba đồng. Mọi người hay mua đi, thịt gà thịt vịt nướng đây, mua đi. Ninh Khải ngày cuối năm vô cùng náo nhiệt, người dân bây giờ đã có của ăn của để. Hai lần thu hoạch lương thực đều được mùa, lại hoàn toàn được miễn thuế, đã khiến cho cuộc sống của dân chúng Ninh Khải tiến lên một bước vượt bậc. Thịt cá họ có thể ăn hàng ngày. Sau vụ mùa đầu tiên khi thấy sản lượng của lúa mây, người dân Ninh Khải đều chuyển sang trồng cây này. Dân chúng Ninh Khải đều không thể tin có lúc họ giàu có như vậy. Họ còn không biết Trần Thiên Ân chuẩn bị mở thêm các xưởng dệt vải, làm gốm nấu rượu. Một khi các xưởng này được mở ra, rất nhiều dân chúng sẽ được tuyển vào làm việc tại đây. Họ sẽ có thêm nguồn thu nhập nữa, chính vì vậy cuộc sống của họ sẽ càng ngày một tốt hơn. Lúc này trên đường đi đến bến cảng Vạn Sơn, người đi đông như mắc gửi. Mẹ mình đi đâu vậy? Con đi mỏi chân rồi. Một cô bé tầm 8 đến 9 tuổi, kết tóc đuôi ngựa, đang ngồi dưới nền đường bê tông mới được làm, mặt mũi điệu xịu hỏi mẹ mình. Chúng ta đi xem lễ hội Tết ở huyện Vạn Sơn. Không phải con muốn gặp Lạc Hầu sao? Tí nữa ngài ấy sẽ xuất hiện ở đó. Vậy thì đi nhanh mẹ ơi. Con muốn gặp Lạc Hầu. Nào nào đi chậm thôi, vừa mới bảo đau chân cơ mà. Đây chẳng qua là cảnh bình thường trên đường. Có thể bắt gặp các cảnh này trên đường thường xuyên. Cái tên Trần Thiên Ân đã được nhân dân khắc tên vào tâm trí, nhờ có Trần Thiên Ân mới có Ninh Khải phồn hoa ngày hôm nay. Dân chúng vô cùng biết ơn và muốn nhìn thấy mặt của vị Lạc Hầu trẻ tuổi này. Lúc này đây ở bến cảng Vạn Sơn đang vô cùng náo nhiệt, tiếng hò hét cổ vũ liên tục vang lên. Trần Thiên Ân cũng là một khán giả điên cuồng trong đám người này. Hắn đang không ngừng hò hét để cổ vũ cho những người tham gia cuộc thi nấu cơm đang leo cây chuối bôi mỡ để lấy lửa. Đây là một trong một số lễ hội mà Trần Thiên Ân tạo ra, nhằm tăng không khí ngày Tết hòa đồng giữa người dân. Đúng lúc này Trần Sửu đến báo cáo. Lạc Hầu đã chuẩn bị xong. Ừ, còn bao lâu nữa là đến giờ chuyển canh? Dạ còn 5 tiếng nữa. Thời gian vậy là đủ rồi, bắt đầu đi. Vâng. Trần Thiên Ân trở về vị trí của mình. Hắn đứng trên một khán đài được dựng nên cách đây mấy ngày, phía dưới là một bãi sân rộng. Có một con đường bê tông rộng rãi chạy qua. Trần Thiên Ân không chỉ muốn tổ chức lễ hội cho dân chúng, hắn còn tổ chức một buổi diễu binh. Lần này diễu binh không sơ sài như lần trước. Đây là một lần diễu binh với sự có mặt mọi binh chủng mà hắn có trong tay. Lần này diễu binh với hai mục đích. Một là tạo niềm tin cho dân chúng rằng quân đội có thể bảo vệ họ. Thứ hai là để đe dọa bọn đạo trích. Tường thành Nhẫn Cốc không chỉ ngăn cản thám tử bên ngoài đi vào, mà cả bên trong quận Ninh Khải liên hệ ra ngoài. Đây là đám thám báo đã được cài cắm của các đại gia tộc vào Ninh Khải từ trước khi Trần Thiên Ân đến. Cuộc diễu binh này sẽ làm đám này sợ hãi không dám xuất hiện phá đám nữa. Tùng, tùng, tùng. Diễu binh chuẩn bị bắt đầu. Dân chúng nhanh chóng tránh ra khỏi các tuyến đường diễu binh. Kẻ vi phạm sẽ bị bắt hạ ngục. Ngồi trên khán đài, Trần Thiên Ân vui vẻ nhìn xuống phía dưới, nơi mà các cảnh vệ đang không ngừng xua đuổi dân ra khỏi đường diễu binh. Lại quay đầu nhìn thấy cách đó các nhóm quân đang được dân chúng chỉ trỏ. Trần Sửu bắt đầu diễu binh đi. Nghe vậy, Trần Sửu bệ vệ bước lên, rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ về phía trước hét lớn. Diễu binh bắt đầu. Sau tiếng hét đó, cả bến cảng Vạn Sơn đều im lặng, tiếng bước chân dập dập vang lên. Người dân đứng hai bên xem diễu binh họ đang không ngừng run rẩy. Nhìn về phía những con quái vật với răng nanh và cái lưỡi dài thở phì phò đang đi qua họ, một số phụ nữ sợ hãi đã ngồi bệt xuống đất run rẩy. Đây chính là tượng binh được Trần Thiên Ân xây dựng. Đại Việt có địa hình đồi núi rừng rậm, rất nhiều nơi người Đại Việt còn chưa khám phá. Nhưng người Đại Việt đã biết đến sự tồn tại của voi, thậm chí người Môn còn thuần phục được chúng. Nhưng người Đại Việt lại không biết tận dụng việc này. Trong cuộc tấn công diệt phỉ lần trước, Trần Thiên Ân đã phát hiện 6 con voi xuất hiện ở gần sơn trại Chu Tước. Nơi đó có một rừng nghĩa và đám voi này hay đến đó ăn. May mắn hơn, đám voi này được một tên người Môn tên là A Tráng thuần phục. Biết chuyện này, Trần Thiên Ân vô cùng vui mừng, lập tức thu tên này, cho hắn một chức là tướng, đồng thời thành lập tượng binh doanh. Voi ở Cửu Châu to lớn hơn trái đất, chiều cao 3,2 mét, cân nặng 3,5 tấn. Thu được voi sau đó tiến hành huấn luyện voi, việc này đích thân Trần Thiên Ân phải đi làm. Còn tên A Tráng bị Trần Thiên Ân nhét vào trường quân sự để dạy cho các học viên biết cách thuần phục voi. Trần Thiên Ân cho chế tạo các áo giáp sắt bằng thép đan theo kiểu vải cá, phủ qua người voi khéo dài đến nửa chân. Trên lưng voi để một chòi gác bằng gỗ, có 6 người ngồi được trong đó một quả tượng, 2 binh lính sử dụng giáo dài 3,2 mét, 3 lính bắn nỏ cánh thép. Trần Thiên Ân biết voi trái đất rất sợ lửa và tiếng động mạnh, những ở nơi này thì hắn không biết. Vậy là sau khi thuốc nổ tạo ra tượng binh chính là đối tượng được sử dụng đầu tiên. Trần Thiên Ân sau nhiều thử nghiệm phát hiện rằng voi Cửu Châu cũng sợ lửa và tiếng động mạnh, nhưng chúng hung dữ hơn. Trong các cuộc thử nghiệm thuốc nổ và lửa thì lần đầu tiên chúng sợ hãi bỏ chạy, nhưng lần thứ hai thì chúng điên cuồng tấn công người dùng thuốc nổ. Trần Thiên Ân đoán rằng lũ voi này bản chất hung hãn và khả năng thích ứng môi trường tốt hơn voi trái đất, cho nên những ngày sau đó hắn liên tục thử nghiệm huấn luyện voi. Giờ đây 6 chiến tượng đang đi trước mặt khán đài là thành quả của hắn. Hiện giờ chúng hoàn toàn không sợ tiếng nổ và lửa. Đây chính là những cỗ xe tăng nghiền nát bất cứ lực lượng nào dám cản bước hắn. Lúc này khi 6 chiến tượng đi qua chỗ Trần Thiên Ân, đám lính bên trên chiến tượng đồng thanh hô: "Vì Lạc Hầu chiến! Chiến! Chiến!" Trần Thiên Ân chào đáp lại theo cách quân đội Đại Việt ở đây, đặt tay trái trước ngực rồi cúi đầu. Sau khi tượng binh đi qua thì là kỳ binh diễu binh. Trần Thiên Ân lúc đến Ninh Khải đã mang theo 300 chiến mã. Đây là những chiến mã hắn thu mua được từ việc buôn bán kinh doanh sòng bạc, kỳ viện lúc tại Khinh Thành. Những chiến mã này chỉ là hạng trung thích hợp cho kỵ binh hạng nhẹ, tuy nhiên trong lần duyệt binh này Trần Thiên Ân đã chọn ra 100 chiến mã chất lượng tốt để trang bị thêm, biến chúng trở thành trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh mặc giáp che kín toàn thân, chỉ hở mỗi con mắt sắc lạnh. Tay cầm thương dài 5 mét, được làm từ một loại cây tầm bông ruột đặc nhưng nhẹ dễ gây. Sau lưng họ còn trang bị một cây thương 2,2 mét. Đi qua lễ đài họ lại hô giống với tượng binh: "Vì Lạc Hầu chiến chiến chiến." Trần Thiên Ân đã nghĩ rất kỹ, các tốt quân đội cần có khẩu hiệu riêng. Nhưng bây giờ hắn còn nhỏ yếu vậy, cho nên những đội quân này cũng không cần thiết phải có khẩu hiệu riêng. Thứ họ cần bây giờ là một lời tuyên thệ trung thành với Trần Thiên Ân. Trần Thiên Ân cũng phải chọn lựa sắp xếp đội hình, lúc diễu binh kỵ binh đi theo đội hình hàng ngang 5 người và hàng dọc 10 hàng chia làm 2 khối. Tiếp sau trọng kỵ binh là kỵ binh hạng nhẹ phóng phi mâu. Bọn này mặc giáp la mã che thân, còn cánh tay thì mặc lên các lưới sắt. Họ sử dụng trường thương 2,5 mét, phía sau lưng mang theo 3 phi mâu dài 1,6 mét. Trần Thiên Ân xây dựng kỵ binh theo 3 hình thức. Một là tấn công trực diện sử dụng trọng kỵ binh, tấn công quay nhiễu sử dụng cung kỵ binh. Một loại cơ động vừa có thể tấn công trực diện, vừa có thể tấn công tầm xa là kỵ binh phóng phi mâu. Tiếp sau kỵ binh phóng mâu là cung kỵ binh, trang bị áo giáp giống phi mâu kỵ binh, mang theo trường cung lòng bảo và 20 mũi tên. Trong lúc cung kỵ binh đi qua lễ đài thì ở một góc khất có mấy tên đang sợ hãi nói chuyện với nhau. Chương 28 Ninh Khải đón Tết 3, chương 28 Ninh Khải đón Tết 3, chương 28 Ninh Khải đón Tết 3, mẹ nó thằng nào nói Tam thiếu gia họ Trần là phế vật, tao lập tức làm thịt hắn. Đi trở về nói chuyện này với thủ lĩnh. Duyệt binh vẫn chưa kết thúc mà. Mẹ mày đừng, đây là nhìn thấy hết rồi còn quan sát gì nữa? Phía sau có trọng trang bộ binh hạng nhẹ cung binh, thủy quân đều đang đứng kia, còn xem gì nữa? Áo giáp vũ khí đều xem rồi, ở đây làm gì? Thủ lĩnh đang đợi tin của chúng ta đây. Rồi, vậy về thôi. Hai tên như này và một số nhóm khác cũng tương tự. Đây chính là đám chuột ngầm đã bày phá Trần Thiên Ân những ngày qua. Đám này không ngừng lung lạc các tiểu thế lực cỡ nhỏ, chống phá các chính sách mà hắn đưa ra. Khi hai tên này vừa rời đi thì từ phía sau chỗ chúng vừa đứng, xuất hiện hai người nhìn bọn chúng cười cợt, sau đó một tên âm thầm đi theo. Một người khác đi gọi thêm người. Đối với người cẩn thận như Trần Thiên Ân thì những kẻ này chính là những quả bom nổ chậm. Hắn biết rằng các hoạt động của hắn ở Ninh Khải có thể giữ bí mật với người ngoài, nhưng không thể nào giữ bí mật được với dân chúng Ninh Khải. Đặc biệt là các khu trung tâm liên quan đến sản xuất sắt, khai thác mỏ khoáng sản có thể ẩn giấu trong núi, nhưng các khu cho công nghiệp nhẹ dệt vải, làm gốm, nấu rượu. Đặc biệt xây dựng cầu cảng, các ruộng muối sẽ phải ở các khu vực đông dân cư. Tại vì hắn cần một lực lượng công nhân để sản xuất hàng hóa, cũng như cung cấp nguồn nguyên liệu và vận chuyển. Hắn không muốn đem khu này giấu đi sau đó chuyển nhân công bí mật vào đây sản xuất. Nếu làm như vậy thì hắn sẽ phải trả một cái giá quá lớn về việc sắp xếp cơ sở hạ tầng, cũng như lương thực cho họ một cách bí mật. Và một lượng lớn dân cư biến mất cũng sẽ làm cho dân chúng hoảng loạn. Việc này cũng sẽ làm tăng sự chú ý các thám tử các nhà khác. Cho nên hắn đặt các trung tâm sản xuất này lộ ra thế gian, thứ mà hắn giữ là bí mật là các công nghệ cốt lõi mà thôi. Cho nên xây dựng tường thành Nhận Cốc và huyện Vạn Sơn ngoại trừ để phòng quân Tống thì chính là dùng cho mục đích ngăn cản đám này đưa tin ra ngoài. Suốt 6 tháng qua Trần Thiên Ân liên tục mở các cuộc càn quét và giết chết không ít những tên này, nhưng vẫn có một lực lượng thoát lưới. Nên Trần Thiên Ân đã bố trí một cái bẫy nhằm vào bọn chúng. Trần Thiên Ân biết bọn này muốn dò thám các thông tin về quân đội của hắn, nên đã khoe ra tất cả lực lượng của mình để khiến cho quân thám báo này quyết tâm dù có hy sinh cũng phải muốn biết Trần Thiên Ân có bài ở gì. Nhưng chúng không biết ở trong đám đông của dân chúng đang đứng cạnh chúng, quân tuần núi doanh người đã đợi khắp. Chỉ cần chúng xuất hiện, tuần núi doanh người sẽ lập tức phát hiện và truy tìm đến tận ổ của bọn chúng. Tại một khu nhà khá là sạch sẽ, hai tên thám báo lúc nãy đang quỳ trước sảnh. Ngồi phía trước họ là hai người phụ nữ. Hai người này chính là thủ lĩnh của nhóm này, người phụ nữ trung niên là Lý Thị Thoa, em gái cùng cha khác mẹ với Lý Công Ngẩn. Còn người thiếu nữ là con gái của nàng tên là Lý Thị Linh. Hai người sau khi nghe xong hai tên kia báo cáo, thì bắt đầu lo sợ và tranh luận với nhau. Sau đó Lý Thị Thoa quát lên. Đây không phải vấn đề lúc này. Con hãy nhìn đám quân của hắn đi. Tất cả đều là áo giáp sắt, còn có cả trọng trang áo giáp nữa. Đã vậy mẫu áo giáp này mẹ chưa từng thấy bao giờ. Mà từ lúc Trần Thiên Ân đến đây, Ninh Khải vẫn luôn bị phong tỏa. Đặc biệt quân đội Ninh Khải đã tăng lên chóng mặt. Vậy số áo giáp trang bị hắn lấy từ đâu ra? Lúc này Lý Thị Linh cũng bình tĩnh lại và nói. Nói vậy hắn có xưởng luyện sắt tại đây. Hơn nữa từ màu sắc của áo giáp rất có thể là bách luyện thép. Đại Việt không có ai biết luyện chế loại này. Xem ra Trần gia giấu đủ sâu. Còn nữa con đã nhìn thấy các giống lương thực một mẫu 20 thạch chưa? Mà Trần Thiên Ân còn phát triển thủy binh. Mấy hôm trước khi nhìn thấy các đại hàng đó, tim của ta chỉ muốn ngừng thở. Hơn nữa tốc độ phát triển của hắn quá nhanh. Chúng ta phá hoại không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Ngược lại trong thời gian vừa qua, cảnh vệ đã giết không ít người của chúng ta. Nếu không thể thoát ra ngoài, chúng ta sẽ bị hắn giết hết. Bọn thám tử ở kinh thành làm gì chứ? Đây rõ ràng là một tính toán của Trần gia từ rất lâu rồi. Trần Thiên Ân tuyệt đối là một thiên tiêu, họ Trần ẩn giấu hắn. Để làm một con dao sẽ bất ngờ đâm bất kỳ thế lực nào chống lại Trần gia. Thậm chí Trần gia có ý định tranh hoàng ở Đại Việt à? Lý Thị Thoa tức giận nói liên hồi. Nhưng bà ta đã hiểu nhầm, chính Trần gia cũng không hề biết chuyện này. Còn tại sao với thân phận hai người lại xuất hiện ở Ninh Khải này thì rất dài. Thế ra là giết trong Trần, câu nói này không sai chút nào. Các mối quan hệ thông gia rắc rối, cùng việc phân chi, đã làm cho nanh đuốt của các thế gia trải rộng khắp nơi. Lý Thị Thoa tuy là em gái của Lý Công Uyển, nhưng mẹ là tỷ nữ khiến từ nhỏ đã bị đối xử bất công. Sau này bà ta kết hôn với một thường dân và có con là Lý Thị Linh. Nhưng không may chồng bà ta bị bệnh qua đời. Không muốn con gái trở thành thường dân và muốn con gái có một cuộc sống tốt hơn, bà ta quay trở lại Lý gia xin về tộc. Thời gian đầu bà ta bị Lý gia nhà báng, nhưng bằng sự thông minh, bà ta được Lý gia coi trọng cử tới thành Ninh Sơn phát triển mật thám ở đây. 6 tháng trước Lý gia cử bà ta đi liên hệ bốn nhà, chống lại Trần Thiên Ân. Nhưng khi vào đây thì Trần Thiên Ân đã hoàn toàn kiểm soát Ninh Hải, rồi ban luật cấm xuất nhập. Thế là bà ta và con gái bị kẹt ở đây. Và khi nhìn thấy Trần Thiên Ân làm việc, bà ta cho người phá hoạt gây rối khắp Ninh Hải. Hôm nay khi biết về các lực lượng quân đội Trần Thiên Ân thì bà ta hoảng loạn. Suy nghĩ một lúc bà ta nói tiếp. Khủng khiếp hơn nữa là Trần Thiên Ân làm ở đây người bên ngoài hoàn toàn không biết. Hắn đang tăng quân số một cách quá nhanh. Đây không giống cách các thế gia dưỡng tư binh tự vệ à? Hơn nữa giống mới lương thực năng suất quá cao. Các xưởng luyện sắt của hắn sản lượng lớn thế nào chúng ta đều không biết. Nếu cho hắn thời gian 2 đến 3 năm, Ninh Hải sẽ phát triển thế nào? Sau khi mẹ giả thích Lý Thị Linh đã thấy hoảng sợ. Nàng ta biết Trần Lý hai nhà là tử địch, nếu Trần gia mạnh lên, họ Lý nàng có nguy cơ bị diệt tộc cả. Lúc này nàng nói với mẹ. Không được, cho dù chết cũng phải tìm cách ra ngoài, phải báo tin này cho đại bá. Nghe con gái nói vậy, Lý Thị Thoa cũng gật đầu. Đang định nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai hai người. Muốn báo tin sao? Các ngươi sợ là không có cơ hội này. Sau khi nghe vậy, bằng hành động bản năng hai người vội vàng đứng dậy. Không biết từ chỗ nào trên người rút ra một thanh đoản kiếm hướng mặt ra cửa. Hai tên thám báo cũng phản xạ lại đứng về phía hai chủ của mình rút kiếm ra đề phòng. Lúc này cửa phòng kéo kẹt vang lên, hơn chục người tay cầm kiếm dính đầy máu, bước vào cười lạnh nhìn về phía họ. Thấy vậy Lý Thị Thoa quát lên. Các ngươi là ai? Tại sao giết người của ta? Lý Thị Thoa bề ngoài thì hô hào nhưng thâm tâm đã đang run rẩy. Cửa phòng mở ra, ả ta đã nhìn thấy người của ả đã chết hết. Từ vết thương nhìn thoáng qua đã thấy họ bị cắt cổ. Nơi này là căn cứ của ngầm của Lý gia. Tử sĩ có hơn 30 người, đều là tinh anh. Vậy mà cứ như vậy không một tiếng động bị giết hết, đám người này là ma quỷ hay sao? Lúc này một tên thiếu niên trẻ tuổi bước vào. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai người bọn họ rồi nói. Ta là ai chưa đến lượt ngươi hỏi? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là bừng vũ khí chịu trói. Hai là ta tự mình trói các ngươi.